Chương 1, hận a. Cửu Châu, Thường Châu thành, Tô gia. U ám âm lãnh trong địa lao, Tô Cẩn đột nhiên mở hai mắt ra, cặp kia u ám không sáng trong con mắt tràn đầy thống khổ cùng hận ý. Lúc này, máu me khắp người hắn, bị sau lưng trên tường xích sắt vững vàng khóa lại, hai cây dị sét loang lổ móc sắt càng là sọ xuyên qua hắn xương tỳ bà. Mùi máu tanh đưa tới trong phòng giam con chuột, ở trên người hắn không ngừng gặm ăn. Đau, phi thường đau. Nhưng cho dù là cái này xoắn tim tận xương đau đớn, vẫn vậy không cách nào ma diệt trong lòng hắn vô tận hận ý. Hắn khi còn bé bị cha mẹ vứt bỏ, sau bị Tô gia gia chủ Tô Hồng Lương mang về Tô gia, thu làm nghĩa tử. Từ nhỏ thiên tư thông dĩnh, tuổi gần 6 tuổi liền có thể làm được dẫn linh nhập thể, 12 tuổi càng là bước vào thối thể tầng 5, vì vậy được tôn sùng là Thường Châu thành ngày thứ nhất mới. Càng là ở không lâu trước, nhận được Thường Châu thành trong phạm vi bán kính 1,000 dặm bên trong, mạnh nhất tông môn, Thanh Sơn Tông thu đồ mời. Tiền đồ không thể đo đến. Nhưng ngay khi 5 ngày trước, Thanh Sơn Tông thiếu chủ Lý Tuấn Tường đi tới Thường Châu thành du ngoạn, ngoài ý muốn bắt gặp ra đường Tô Đồng Đồng, thấy Tô Đồng Đồng tướng mạo quyến rũ yêu kiều, liền lên lòng xấu xa. Tô Đồng Đồng là Tô Hồng Lương độc sinh nữ nhi, vì báo Tô Hồng Lương công ơn nuôi dưỡng, Tô Cẩn một mực đem Tô Đồng Đồng coi là thân muội muội của mình. Trùng hợp lúc ấy Tô Cẩn đang ở phụ cận Tô gia sản nghiệp bên trong xử lý sự vụ, vì vậy làm Tô Cẩn biết được tình huống sau, liền không nói hai lời, ngựa không ngừng vó câu chạy tới hiện trường. Nhưng khiến Tô Cẩn không nghĩ tới chính là, kia Lý Tuấn Tường dù tuổi tác chỉ có chừng 20, nhưng một thân tu vi, không ngờ đạt tới tụ linh cảnh giới. Thiên Nguyên Đại Lục cảnh giới tổng cộng chia làm: Thối thể, Tụ linh, Hóa linh, Linh kết, Ngưng thần, Thần nguyên, Thiên nguyên, Phá hư. Mỗi một cảnh giới lại phân 10 nhỏ nặng. Mỗi một nhỏ trọng chi ở giữa chênh lệch cũng như cùng cách sơn một biển, huống chi bây giờ Tô Cẩn bất quá thối thể 9 tầng. Chỉ vừa đối mặt, Tô Cẩn liền bị đánh cho thành trọng thương. Nhưng cho dù như vậy, Tô Cẩn hay là liều chết đem Tô Đồng Đồng cứu ra, dù là vì vậy đắc tội Thanh Sơn Tông, hủy bản thân ngày sau tương lai tốt đẹp, Tô Cẩn vẫn vậy không oán không hối. Nhưng khiến Tô Cẩn bạn không nghĩ tới chính là, làm Tô Hồng Lương cha con biết được đối phương là Thanh Sơn Tông thiếu chủ sau, chẳng những không có cảm tạ Tô Cẩn, ngược lại bỏ đá xuống giếng. Tô Hồng Lương không chỉ có đem Lý Tuấn Tường mời tới Tô gia, để cho này ở trong Tô gia viện cùng Tô Đồng Đồng hành vui vầy cá nước. Càng là ngay trước mặt Lý Tuấn Tường, tự tay chấn vỡ Tô Cẩn đan điền, chỉ vì chiếm được Lý Tuấn Tường hoan tâm. Thẳng đến hôm nay, Tô Cẩn vẫn nhớ rõ, ngày đó ở Tô gia hậu viện, Tô Đồng Đồng giúp vào Lý Tuấn Tường trong ngực cảnh tượng. Tuấn Tường thiếu chủ, ngài nói qua phải dẫn ta cùng nhau trở về Thanh Sơn Tông, ngài cũng không thể gạt tiếp à? Đó là dĩ nhiên, bản thiếu chủ thế nào bên trên chịu cho gạt ngươi chứ, tiểu mỹ nhân. Kia tiếp liền đa tạ Tuấn Tường thiếu chủ. Nghĩ cám ơn ta. Vậy không bằng lên giường tạ đi. Cảm ghét. Xem hai người chàng chàng thiết thiếp, Tô Cẩn lửa giận trong lòng trong đốt, cuối cùng ngất đi, lúc này mới có bây giờ cục diện. Lý Tuấn Tường, còn có Tô Hồng Lương cha con, đời này kiếp này, ta Tô Cẩn nếu không chém xuống bọn ngươi đầu lâu, thế không làm người. Bịch. Đột nhiên, địa lao đại môn bị người một cước đá văng. U, rốt cuộc tình. Nương theo lấy hài hước vậy tiếng cười nhạo, Tô Cẩn nâng đầu nhìn lại, chỉ thấy một trung niên nam tử mang theo một thiếu nữ đi vào. Thấy được hai người sau, Tô Cẩn trong nháy mắt điên cuồng, sau lưng buộc chặt hắn xích sắt cũng vang dội ken ken. Vì sao? Tô Hồng Lương, những năm này ta một mực xem ngươi là cha ruột, đối ngươi nói gì nghe đấy. Vì cha ngươi nữ hai người, vì toàn bộ Tô gia, bỏ ra hết thảy, vì sao ngươi muốn như vậy đối ta? Ha ha. Vì sao? Bởi vì ngươi chẳng qua là ta nuôi một con chó. Ban đầu nếu không phải nhìn ra bên trong cơ thể ngươi chịu dài vận đạo cốt, ngươi cho rằng ta sẽ ăn no dỗi việc, thu ngươi làm nghĩa tử. Tô Hồng Lương cười lạnh mở miệng, trong mắt đều là rêu cợt cùng không thèm. Cha, chớ cùng hắn nói nhảm, nhanh lên lấy trong cơ thể hắn vận đạo cốt đi thôi, nơi này lại chiều vừa thối, khó người chết rồi. Tô Đồng Đồng che cái mũi của mình, giọng điệu mười phần làm bộ. Vận đạo cốt? Cái gì vận đạo cốt? Tô Cẩn nghe hai người đối thoại, phát giác hai người lần này tới trước mục đích không hề đơn giản. Ha ha, xem ra ngươi còn không biết ta, ngươi sở dĩ thiên tư thông dĩnh, tu luyện nhanh chóng, tất cả đều là dựa vào bên trong cơ thể ngươi khối kia vận đạo cốt. Đây chính là 10,000 năm khó gặp chí bảo. Truyền thuyết người mang vận đạo cốt người, là thiên địa chọn chúng chúa tể, là mệnh trung chú định tiên nhân. Cha ta tìm được một đạo pháp môn, có thể đem bên trong cơ thể ngươi vận đạo cốt đào ra, bỏ vào bên trong cơ thể của ta. Đến lúc đó, ta liền có thể trở thành Thường Châu thành ngày thứ nhất mới. À không đúng, là thiên hạ đệ nhất thiên tài. Ha ha ha. Tô Đồng Đồng càng nói càng kích động, cuối cùng hoàn toàn không nhịn được đắc ý cười rú lên. Nếu không phải là bởi vì ngươi khi còn bé, trong cơ thể vận đạo cốt còn không có hoàn toàn thành hình, không dễ làm móc, ta đã sớm ra tay, cần gì phải bạch bạch nuôi ngươi nhiều năm như vậy. Bây giờ, vận đạo cốt rốt cuộc thành hình, hôm nay đi qua, nhà ta Đồng Đồng chính là thiên hạ này thứ nhất thần nữ. Ta nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, cái này vận đạo cốt coi như là ngươi báo đáp ta a. Ha ha ha. Tô Hồng Lương lộ ra nét cười gằn, ánh mắt tham lam hướng đi Tô Cẩn. Phụt. A. Tô Cẩn tiếng kêu thê thảm vang dội địa lao. Chỉ chốc lát sau, Tô Hồng Lương nhìn trong tay mình loẹ loẹ sáng lên vận đạo cốt mang trên mặt nét cười gằn. Rốt cuộc lấy được, đợi lâu như vậy, rốt cuộc lấy được. Ha ha ha. Tô Đồng Đồng thấy vậy cũng đội vàng tiến lên trước, xem Tô Hồng Lương trong tay kia vận đạo cốt, hai mắt sáng lên. Đây chính là vận đạo cốt sao? Quả nhiên không phải là phàm vật. Hai người quan sát một phen sau, Tô Hồng Lương lấy ra một cái khiết bạch vô hà hồng ngọc, đem từ Tô Cẩn trong cơ thể lấy ra vận đạo cốt bỏ vào trong đó. Mà lúc này Tô Cẩn, ngực kia đẫm máu lô máu, không ngừng rỉ ra hồng diễm máu tươi, nỗi đau xé rách tim gan cảm giác bước chậm toàn thân. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất có thể thấy được hắc bạch vô thường từ từ hướng bản thân áp sát. Cha, kia phế vật làm sao bây giờ? Tô Đồng Đồng nhìn về phía Tô Cẩn, khắp khuôn mặt là chê bai. Mà Tô Hồng Lương cũng nhìn về phía đã nửa chết nửa sống Tô Cẩn, cười lạnh một tiếng nói, bây giờ vận đạo cốt đã lấy ra, hắn đã không có bất kỳ giá trị gì. Tìm hai cái tin được đem hắn mang tới bên ngoài thành giải quyết, tránh cho ngày sau tiết lộ phong thanh. Dứt lời, Tô Hồng Lương xoay người đi ra địa lao. Tô Đồng Đồng quan sát một cái bất tỉnh nhân sự Tô Cẩn, không ngừng được cười lạnh một tiếng, sau đó cũng dây rùa eo thon đi ra địa lao. Ngoài thường Châu Thành, Tô ra hai cái hạ buộc mang khắp người vết máu Tô Cẩn đi tới một chỗ sông ngoài bên, một người trong đó hung hăng đem Tô Cẩn ném xuống đất, trong miệng mắng, mẹ nó, dựa vào cái gì công việc bẩn thỉu nhi việc cực nhi đều là hai người chúng ta làm, còn phải mang một cái như vậy phế nhân, đi xa như vậy. Nói người nọ còn hung hăng đạp Tô Cẩn một cước, để phát tiết trong lòng mình oán khí. Tên còn lại thấy vậy cũng hai tay buông lỏng một cái, giống như ném một cái rác rưởi bình thường đem Tô Cẩn ném ở một bên, xoa xoa mồ hôi trên trán nói, chính là, đều do cái phế vật này, làm hại lao tử đêm hôm khuya khoắt không thể nghỉ ngơi. Nói cũng nhấc chân hung hăng đá vào Tô Cẩn trên người. Nếu là trước kia, chính là Tô Cẩn mượn bọn họ 1.000 cái 10.000 cái mật, bọn họ cũng không dám có như thế làm. Nhưng hôm nay Tô Cẩn vẫn là người phế nhân, càng không phải là ban đầu cái đó Tô gia gia chủ nghĩa tử. Mới vừa kia hai cước để cho vốn là thống khổ không chịu nổi Tô Cẩn càng là tuyết thượng ra xương, cảm giác đau đớn khiến cho Tô Cẩn từ hôn mê tỉnh lại. Tô thiếu gia ngài tỉnh. Một người trong đó thấy vậy, đứng ở Tô Cẩn một bên cười lạnh nói. Tô Cẩn dùng vô cùng suy yếu giọng điệu hỏi, đây là nơi nào? Ngoài thương Châu Thành, ngài nơi tăng thân. Cái gì? Tô Cẩn nhướng mày. Người nọ cười lạnh nói, Tô tiểu thư nói, nổ có phải nổ tận gốc. Lại để hai ta ở ngoài thành tìm một chỗ cho ngài hạ táng. Tô Cẩn nghe xong quả đấm nắm chặt, bọn họ trong miệng Tô tiểu thư, dĩ nhiên là Tô Cẩn ban đầu liệu mình cứu giúp Tô Đồng Đồng. Nể tình ngài thường ngày đối với chúng ta không sai, huynh đệ chúng ta hai cái liền cho ngài tới thông khoái, thấy được bên kia sông sao. Người nọ đứng ở Tô Cẩn bên người chỉ một bên sông ngòi. Tô Cẩn cố gắng nghiêng đầu nhìn, đó là một con sông nước xiết sông ngòi, bọt nước nổi lên một phía. Tô thiếu gia, ngài cũng đừng oán chúng ta. Muốn trách, thì trách ngài kia nhẫn tâm nghĩa phụ đi. Nói xong, người nọ nắm lên Tô Cẩn, cưỡng ép kéo đi tới bờ sông, Tô thiếu gia, đi đường bình an. Nói xong, người nọ một cước đem Tô Cẩn đạp xuống sông đi. Lạnh băng nước sông để cho vốn là thân chịu trọng thương Tô Cẩn khó có thể chịu được, giống như vạn kim châm xương bình thường. Hơn nữa Tô Cẩn thân chịu trọng thương cả người vô lực, mong muốn dựa vào chính mình bơi lên bờ hiển nhiên là không thể nào. Tô Cẩn nhắm hai mắt lại, chậm rãi chờ đợi tử vong phủ xuống. Cứ thế mà chết đi sao? Ta còn không có tìm được bản thân ruột thịt cha mẹ, ta còn không có hỏi bọn họ tại sao phải đem ta vứt bỏ. Ta còn không có xem qua thiên hạ này sông núi, ta vẫn không có thể báo mối thù ngày hôm nay. Ta không cam lòng. Ta không cam lòng. Đang ở Tô Cẩn cảm thấy tuyệt vọng lúc, đột nhiên cảm thấy ngực nóng lên. Phản phất có một dòng lực lượng vô hình đem Tô Cẩn cái bọc, vốn là lạnh lẽo thấu xương nước sông, lúc này cũng biến thành mười phần ấm áp. Tô Cẩn chậm rãi mở hai mắt ra, càng nhìn đến trước ngực mình thanh long mặt dây chuyền, hóa thành một cái chân chính thanh long vòng quanh ở bên cạnh mình. Cái này mặt dây chuyền là bản thân cha mẹ ruột để lại cho bản thân, cho nên Tô Cẩn từ nhỏ đến lớn một mực đeo ở trên người. Kia thanh long cùng Tô Cẩn nhìn nhau, sau đó vậy mà chui vào Tô Cẩn trong cơ thể. Tức khắc, thanh quang dâng lên, kia cổ ôn nhu lực lượng điên cuồng tràn vào Tô Cẩn trong cơ thể, nơi ngực kia kinh hãi lòng người lỗ máu. Càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ từ khép lại. Ta cũng tương thế, đang từ từ khôi phục. Tô Cẩn trong lòng cả kinh. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, cổ lực lượng này không chỉ tu phục bản thân nguyên bản rách nát không chịu nổi thân thể. Ngay cả ban đầu bị Tô Hồng Lương chấn vỡ đan điền, cũng là sâu hơn xưa kia. A. Đột nhiên, một cỗ tin tức tuôn ra, kia đánh vào làm cho Tô Cẩn đầu đau muốn nức, bất quá cũng chỉ là chỉ chốc lát sau, loại cảm giác này liền tan thành mây khói. Cửu Thiên Thí Thần Quyết. Tô Cẩn cả kinh nói, cái này, đây là thượng cổ tuyệt học. Hơn nữa cái này truyền thừa dường như bất phàm. Căn cứ trong đầu tin tức miêu tả, Cửu Thiên Thí Thần Quyết chính là thượng cổ thí thần phương pháp, tổng cộng có tầng 12, mỗi đột phá một tầng cũng sẽ cố ý không nghĩ tới uy lực, đại thành sau, thậm chí có thể chạm tiên thí thần. Chương 2, Cửu Thiên Thí Thần Quyết chương 2, Cửu Thiên Thí Thần Quyết Tô Cẩn không nhẫn mại được hưng phấn trong lòng, hơn nữa hắn có một loại cảm giác, cái này Cửu Thiên Thí Thần Quyết tuyệt không phải giống như trong tin tức giới thiệu đơn giản như vậy. Ai? Thật là đáng tiếc, hai ngày trước hay là Thường Châu thành ngày thứ nhất mới, bây giờ lại trở thành cô hồn dã quỷ, thật là gọi là nhân sinh vô thường a. Một người có chút tiếc hận nói. Ừ, đáng đời. Ai bảo tiểu tử này không biết sống chết dám đắc tội Lý thiếu chủ, rơi kết quả này cũng là hắn lôi do tự mình đánh. Tên còn lại hừ lạnh một tiếng, mở miệng chửi mắng. Phanh. Vừa dứt lời, trong nước bọt sóng bốc lên, Tô Cẩn vậy mà từ trong sông vừa nhảy ra, rơi vào trước mặt hai người. Tô Cẩn kinh ngạc nhìn thân thể của mình, chỉ một lát sau giữa, bản thân không chỉ có khôi phục đan điền, ngay cả tu vi lại cũng đột phá đến tụ linh cảnh giới, nguyên bản thương thế trên người càng là tan thành mây khói. Tô Cẩn nắm chặt hai quả đấm, trong ánh mắt lạnh lẽo phảng phất có thể đóng băng phiến thiên địa này. Tô Hồng Lương, hôm nay chi bị, ta muốn cho ngươi vạn lần dâng trả. Mà mới vừa còn cực kỳ phách lối hai người, lúc này thấy được Tô Cẩn không khỏi sững sờ tại nguyên chỗ, bọn họ không biết vì sao mới vừa hẳn phải chết không nghi ngờ Tô Cẩn, bây giờ sẽ sống sinh sinh đứng ở trước mặt mình. Ngươi, ngươi là người hay quỷ? Tô Cẩn nhìn về phía hai người, trong ánh mắt sát ý không có chút nào ẩn nút. Mới vừa hai người kia cho mình quất đụng, Tô Cẩn có thể nào tùy tiện quên? Xem ra, các ngươi thật giống như rất hy vọng ta là quỷ a. Tô Cẩn có chút trêu ghẹo như nói. Sau đó thân hình động một cái, liền tới đến hai người kia trước mặt. Phanh, phanh. Theo buồn bực vang lên, hai người kia giống như diều đứt dây bình thường bay ngược mấy thước nằm trên đất, trong miệng máu tươi rỉ ra. Giờ khắc này, bọn họ cảm nhận được sợ hãi, đó là đối mặt sợ hãi tử vong. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ sinh ra hối hận bản thân mới vừa gây nên, chưa cho bản thân lưu lại chút xíu đường lui. Tô Cẩn thân hình lần nữa động một cái, đi tới hai người bên người lạnh lùng xem hai người. Thiếu gia, Tô thiếu gia tha mạng a, tha mạng a. Đây đều là Tô tiểu thư chủ ý, không có quan hệ gì với chúng ta a. Đúng nha Tô thiếu gia, chúng ta mới vừa cũng là ma xui quỷ khiến, mong rằng Tô thiếu gia giơ cao đánh khẽ, lượn quanh chúng ta một mạng a. Tô Cẩn chẳng qua là lạnh lùng xem bọn họ, sau đó chậm rãi mở miệng, bây giờ biết cầu tha. Các ngươi mới vừa cũng không phải là bộ dáng như vậy a. Nghe thấy lời ấy, hai người kia nhất thời thân thể run một cái, vô tận sợ hãi từ trong lòng dâng lên. Phanh, phanh. Hai tiếng vang trầm đục, hai người kia ứng tiếng ngã xuống đất. Tô Cẩn trải qua chuyện này, đã nhìn thấu thế giới tàn khốc này. Hắn biết rõ tu tiên đại đạo, người mạnh là vua, lòng người hiểm ác, người người cảm thấy bất an. Cho nên tối kỵ do dự thiếu quyết đoán, mềm lòng chỉ biết ra tốc cái chết của mình. Tô Cẩn lấy ra trên người của hai người chữ vật túi, sau đó kéo lên hai người thi thể, kiên định hướng Thường Châu Thành đi tới. Tô gia, trong phòng nghị sự, Tô gia mấy vị trưởng lão cùng Lý Tuấn Tường ngồi xuống lại ở một cái bàn tròn trước, trên bàn càng là bày đầy các loại giai hảo. Lý Tuấn Tường ngồi ở ngồi trên, hai bên theo thứ tự là Tô Hồng Lương cùng Tô Đồng Đồng cha con. Lúc này Tô Hồng Lương bưng ly rượu, trên mặt không giấu được vui sướng. Lý thiếu chủ, ta mời ngài một ly, sau này ta Tô gia liền nhìn lên ngài che chở. Đúng nha Lý thiếu chủ, sau này có ngài che chở, Tô gia nhất định sẽ trở thành Thường Châu Thành thứ nhất đại gia tộc a. Không sai không sai, có Lý thiếu chủ che chở, ta Tô gia ngày sau tiền đồ không thể đo đếm a. Ha ha ha. Các trưởng lao khác thấy vậy cũng rối rít đứng dậy hướng về phía Lý Tuấn Tường một trận ton hót định nói, hoàn toàn không có một người suy nghĩ, giờ khắc này là dùng từng vì Tô gia tận tâm tận trách Tô Cẩn mệnh đổi lấy. Mà Lý Tuấn Tường phảng phất cũng rất hưởng thụ giờ khắc này, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, mở miệng nói ra, chư vị khách khí, Đồng Đồng hôm nay là nữ nhân của ta, ta tự nhiên không thể rét lạnh Đồng Đồng tâm. Có bản thiếu chủ ở, át sẽ để ngươi Tô gia đi về phía cao hơn huy hoàng. Lý Tuấn Tường nói, càng là ngay trước mặt Tô Hồng Lương bắt đầu trêu đùa Tô Đồng Đồng, không có chút nào thèm quan tâm lúc này là trường hợp nào. Mà Tô Hồng Lương cũng không ngăn lại, ngược lại cười định vì Lý Tuấn Tường rót rượu. Mèo. Ba. Đang ở tất cả mọi người đắm chìm trong giờ khắc này thời điểm, hai viên đầu người bay thẳng tới, tinh chuẩn không có lầm đập vào trên cái bàn tròn. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người sững sờ tại nguyên chỗ. Cái này, đây là người nào làm? Tô Hồng Lương thấy vậy, không khỏi đứng dậy giống giận. Cái này, đây không phải là ta phải đi xử lý tên phế vật kia người sao? Tô Đồng Đồng thấy rõ trên bàn hai viên đầu người sau, đứng dậy kinh hô. Cái gì? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người rối rít đứng dậy, từng cái một mặt lộ hoảng sợ. Bọn họ tự nhiên biết Tô Đồng Đồng trong miệng phế vật là ai. Chư vị, lâu nay khỏe chứ a? Một đạo thanh âm lạnh như băng từ ngoài cửa truyền tới, Tô Cẩn mặt như băng sương, trong ánh mắt sát y đã sớm không kềm chế được. Tô Cẩn. Tất cả mọi người hơi khiếp sợ, đặc biệt là Tô Hồng Lương cha con, hai người bọn họ tự tay phế trừ Tô Cẩn đan điền, càng là tự tay đào đi Tô Cẩn vận đạo cốt, bây giờ thấy Tô Cẩn lại bình yên vô sự đứng ở chỗ này, trên mặt nét mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Cái này, làm sao có thể? Tô Hồng Lương nhìn đứng ở nơi cửa bình yên vô sự Tô Cẩn, mặt khó có thể tin. Tô Cẩn, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Còn chưa chờ Tô Hồng Lương nói chuyện, Tô gia tam trưởng lao trước tiên đi tới Tô Cẩn phụ cận nổi giận nói. Bọn họ chỉ biết là Tô Cẩn bị Tô Hồng Lương phế trừ đan điền, đem khóa ở địa lao. Cũng không biết Tô Hồng Lương cha con tại địa lao bên trong gây nên. Cho nên ở trong ấn tượng của bọn họ, Tô Cẩn nên ở tại địa lao bên trong mới đúng. Thế nào, ta cũng ý tới còn chưa đủ sáng rõ sao? Tô Cẩn cười lạnh một tiếng, sau đó con ngón tay thành trộn. Phúc! Một giây kế tiếp, tam trưởng lão đầu như chín mùi dưa hấu bình thường nổ tung. Thế nào, bây giờ nên rõ ràng đi. Tô Cẩn ánh mắt lạnh băng nhìn về phía một đám Tô gia cao tầng, trong giọng nói không mang theo chút nào tình cảm. Mà cái khác cao tầng khiếp sợ xem một màn này, từng cái một sững sờ tại nguyên chỗ. Cái này, điều này sao có thể? Chỉ một chiêu, liền dây tam trưởng lão, đây tuột cùng là như thế nào thực lực kinh khủng? Bọn họ không nghĩ ra, vì sao Tô Cẩn đan điền rõ ràng bị hủy, mà bây giờ nhưng lại có thể xuất hiện ở nơi này, thậm chí thực lực còn có bay vọt về trước. Nhưng giờ khắc này, tất cả mọi người cũng rõ ràng Tô Cẩn tới đây mục đích. Báo thủ. Bọn họ bắt đầu sinh lòng sợ hãi, từng cái một sao động bất an. Đặc biệt là Tô Hồng Lương cha con, lúc này sắc mặt đơn giản so ăn lớn vân đều muốn khó coi. Gia chủ, cái này, vậy phải làm sao bây giờ? Sợ cái gì? Có Lý thiếu chủ ở chỗ này, tại sao phải sợ hắn lật trời không được? Đúng đúng đúng, có Lý thiếu chủ ở, nhất định có thể bảo vệ chúng ta chu toàn. Không sai, Lý thiếu chủ, ngài nhanh ra tay giết hắn. Đối mặt Tô gia đám người hô hoán, Lý Tuấn Tường chậm rãi trong đám người đi ra, trên mặt cũng là mặt nhẹ nhõm. Tiểu tử, ta bây giờ rất hiếu kỳ, đan điền của ngươi là thế nào khôi phục, nói cho ta biết, ta tha cho ngươi khỏi chết. Hôm đó hắn tận mắt thấy Tô Hồng Lương làm vỡ nát Tô Cẩn đan điền, nhưng giờ phút này Tô Cẩn vậy mà có thể khôi phục như lúc ban đầu, trong đó phải có duyên cớ. Hắn không thể không hoài nghi, Tô Cẩn là lấy được cơ duyên gì. Mà đối mặt Lý Tuấn Tường chất vấn, Tô Cẩn chẳng qua là cười lạnh. Muốn biết sao? Vậy hãy để cho Diêm Vương ra nói cho ngươi đi. Bá. Tô Cẩn dưới chân giẫm một cái, cả người đột nhiên nhảy lên, hướng Lý Tuấn Tường lướt đi. Thanh Long Quyết. Tô Cẩn một quyền đập ra, quyền phong gào thét, phản phất mang theo khai sơn phá thạch thế, ẩn rằng trong thậm chí có thể nghe được rồng âm thanh thanh nhẹ. Muốn chết. Thấy vậy, Lý Tuấn Tường con ngươi hơi quét trường, giống vậy một quyền đập ra. Phanh, phanh, hai quyền đụng nhau, quyền phong trong nháy mắt nổ lên, trong khoảnh khắc hóa thành khí sóng quyết tán. Giáp giáp, a, một giây kế tiếp, một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên, chỉ thấy mới vừa còn phách lối vô cùng Lý Tuấn Tường, lúc này cánh tay đã máu thịt bé bét. Cái gì? Tất cả mọi người thấy vậy rối rít kêu lên, bọn họ không thể tin được nhìn trước mắt một màn này. Ta giết ngươi! Lý Tuấn Tường ngửa mặt lên trời thét dài, hắn thân là Thanh Sơn Tông thiếu chủ, khi nào bị loại này tổn thương? Tay trái căng ra, chẳng biết lúc nào thêm ra một thanh trường kiếm, vẻ mặt điên cuồng hướng Tô Cẩn bổ tới. Một đạo đạo kiếm khí thế như trẻ che chạy thẳng tới Tô Cẩn mà tới. Xem xét lại Tô Cẩn mặt không đổi sắc, chậm rãi nâng tay phải lên, hai ngón tay khép lại, chỉnh kiếm chỉ thước, khẽ quát một tiếng, phá. Vành. Theo một tiếng vang trầm, Lý Tuấn Tường kiếm khí ứng tiếng mà tán, một đạo hào quang màu tím trực tiếp nổ gãy Lý Tuấn Tường cánh tay khác. A! Lý Tuấn Tường từ không trung rơi xuống, nỗi đau xé rách tim gan làm cho hắn không ngừng được tiếng giống. Ngươi mới vừa không phải rất phách lối, nói muốn giết ta sao? Thế nào, không làm được? Tô Cẩn mang trên mặt một tia nghiền ngẫm, ánh mắt lạnh băng xem té xuống đất rên thống khổ Lý Tuấn Tường. Mà lúc này Lý Tuấn Tường cũng rốt cuộc cảm nhận được Tô Cẩn khủng bố, trên mặt nguyên bản phách lối cũng từ từ tiêu tán, chuyển thay vào đó chính là hoảng sợ cùng hốt hoảng. "Ngươi, ngươi lại dám đối với ta như vậy, ta thế nhưng là Thanh Sơn Tông thiếu tông chủ, ngươi có tin hay không, chỉ cần một câu nói, ta thì có thể làm cho ngươi chết không có chỗ chôn." Vào giờ phút này, Lý Tuấn Tường không thể không đem Thanh Sơn Tông rời ra ngoài, mong muốn kiếp sợ Tô Cẩn. Nhưng Tô Cẩn vẫn như cũ không chút lay động, trên mặt lộ ra lau một cái cười lạnh. "Tin, ta đương nhiên tin. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội để nói." "Cái gì?" "Vì" một đạo hào quang màu tím lần nữa bay ra, Lý Tuấn Tường đầu người ứng tiếng rơi xuống đất. Một bộ động tác nước chảy mây trôi, Lý Tuấn Tường càng là không kịp phản ứng, thậm chí ánh mắt cũng không kịp nhắm lại liền nuốt hận Tây Bắc. Một màn này chỉ phát sinh ở trong chốc lát, cho tới cho đến Lý Tuấn Tường đầu người rơi xuống đất, người ở tại chẳng cũng không có phản ứng kịp. Cái này, điều này sao có thể, Lý thiếu chủ vậy mà chết rồi? Cái này không thể nào, Lý thiếu chủ làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị hắn chém giết, cái này tuyệt đối không thể. Chỉ chốc lát sau, bọn họ rốt cuộc phản ứng kịp, từng cái một mặt lộ khiếp sợ, cho tới bây giờ bọn họ cũng không dám tin tưởng sự thật trước mắt. Tô Cẩn chậm rãi nâng đầu, mặt vô biểu tình nhìn về phía Tô gia một đám cao tầng, chậm rãi mở miệng nói, sau đó nên chúng ta thanh toán chúng ta giữa chướng. Chương 3, báo thủ chương 3, báo thủ. Tô Cẩn nhặt lên Lý Tuấn Tường rơi xuống trường kiếm, từng bước một hướng Tô gia chư vị trưởng lão đi tới. Tô Cẩn, ngươi, ngươi muốn làm gì? Giờ khắc này, tất cả mọi người đều sợ. Bọn họ mặc dù quý vì Tô gia trưởng lão, nhưng luận thực lực, thậm chí không bằng Lý Tuấn Tường. Mà bây giờ liền xem như Lý Tuấn Tường đều không thể ở Tô Cẩn thủ hạ chống nổi bà chiêu, bọn họ có thể nào không sợ? Tô Cẩn, ta Tô gia dù nói thế nào cũng đúng ngươi có công ơn nuôi dưỡng, bây giờ ngươi lần này cử động, là nghĩ lấy oán báo ơn không được. Ha ha. Tô Cẩn nghe nói cười lạnh nói, hay cho một lấy oán báo ơn. Ta xin hỏi các ngươi, ta Tô Cẩn ở Tô gia những năm gần đây, nhưng có đã làm một món thật xin lỗi Tô gia chuyện. Tô Cẩn a âm thanh trấn trách, Tô gia một đám trưởng lão nhưng lại không có một người đáp lại. Ngược lại là tất cả mọi người cũng cúi đầu, không dám nhìn thẳng Tô Cẩn một cái. Tô Cẩn những năm này vì Tô gia như thế nào, bọn họ tất cả đều rõ ràng. Vô luận là chuyện lớn chuyện nhỏ, Tô Cẩn cũng làm ngay ngắn gọn gàng, không có một tia sơ sẩy. Có thể nói, Tô Cẩn vì Tô gia làm công hiến, là đang ngồi Tô gia trưởng lão không một người có thể so sánh. Tô Cẩn, coi như Tô gia phụ ngươi lại có thể thế nào? Ta Tô gia nuôi ngươi nhiều năm như vậy, vì Tô gia, hy sinh một cái, đổi ta Tô gia thật tốt tiền trình, có gì không thể? Lúc này Tô Hồng Lương cũng là không biết xấu hổ nổi giận nói. Chính là, không có ta cha, ngươi đã sớm chết đói đầu đường. Cha ta nuôi ngươi nhiều năm như vậy, đây đã là đối ngươi lớn nhất ân huệ. Để ngươi bạch bạch sống lâu nhiều năm như vậy, ngươi chính là báo đáp như vậy chúng ta Tô gia. Tô Đồng Đồng cùng Tô Hồng Lương một sướng một họa, âm dương quái khí nói. Tô Cẩn cũng là mười phần không nói, lần đầu gặp người có thể đem không biết xấu hổ nói như vậy mát mẹ thoát tục. Ban đầu thu dưỡng ta, là vì chờ ta trong cơ thể vận đạo cốt thành hình, sau đó thật là mạnh mẽ tốt lấy. Bây giờ làm cho ta vào chỗ chết, lại là vì Tô gia ngày sau thật tốt tiền trình. Hai người các ngươi có thể đem loại này gian trá nói đại nghĩa như vậy lắm liệt, thật đúng là để cho ta bội phục. Tô Cẩn cũng không nén được nữa lửa giận trong lòng, trong mắt càng là sát ý tràn ngập. Không tiếp, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Lão phu ban đầu mắt bị mù, thu dưỡng ngươi cái này quân phản phúc, hôm nay ngươi phải chết. Tô Hồng Lương rốt cuộc cũng nhịn không được nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó tung người nhảy một cái chạy thẳng tới Tô Cẩn mà đi. Hắn không thể tiếp tục để mặc cho Tô Cẩn nói một chút, bởi vì như vậy hắn cướp đoạt Tô Cẩn vận đạo có chuyện, cuối cùng rồi sẽ bại lộ. Buôn lôi quyền. Phanh. Tô Hồng Lương trên không trung đấm ra một quyền, quyền phong gào thét chạy thẳng tới Tô Cẩn mà đi, trong mơ hồ hoàn toàn kèm thêm tiếng sấm thế. Tất cả mọi người trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tô Hồng Lương thực lực bọn họ hết sức rõ ràng, một quyền này đừng nói là Tô Cẩn, cho dù Lý Tuấn Tường sống cũng khó mà chống đỡ. Hừ, thực lực thế này cũng muốn giết ta? Ai ngờ Tô Cẩn đối mặt Tô Hồng Lương một quyền này, hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt nhưng lại không có chút xíu hốt hoảng. Những năm này ta thay Tô gia làm việc, nhiều lần suýt nữa bỏ mạng. Hôm nay càng bị ngươi đoạt đi vận đạo cốt mà lại thay ngươi Tô gia chết rồi một lần. Ta thiếu Tô gia đã trả hết, bây giờ ta tới đòi hỏi Tô gia thiếu ta. Thanh Long quyết. Dứt lời, Tô Cẩn một kiếm đâm ra. Nhất thời lao một cái thanh diệu chói mắt kiếm khí phá không mà ra, vang lên trận trận kiếm rít. Thật là mạnh mẽ kiếm khí. Thấy vậy, Tô Hồng Lương không khỏi kêu lên. Thanh Long Quyết đồng dạng là Cựu Thiên Thí Thần Quyết trong kèm theo tuyệt học, phối hợp với Cựu Thiên Thí Thần Quyết có thể phát huy ra không tầm thường uy lực. Nhưng dù sao Tô Hồng Lương cũng là tụ linh cảnh 6 tầng cao thủ, mặc dù khiếp sợ, nhưng vẫn là nhanh chóng làm ra phòng ngự, trong cơ thể hùng mạnh linh lực bắn ra, một cổ vô hình sóng khí bao trùm ở Tô Hồng Lương xung quanh. Phanh! Phanh! Sóng khí cuốn qua, trong nháy mắt đem Tô Cẩn đánh lui mấy bước, trong cơ thể khí huyết không ngừng được cuộn trào. Ha ha ha! Gia chủ quả nhiên thực lực phi phàm a. Không sai, có gia chủ ở, chúng ta đều có thể kê cao gối ngủ a. Ha ha ha! Gia chủ, nhanh giết cái phế vật này, chấm dứt hậu họa. Tô Đồng Đồng cùng Tô gia trưởng lão nhóm thấy được Tô Cẩn bị đánh lui, rối rít không nhịn được vung cánh tay hoan hô, bởi vì một màn này, để bọn họ lần nữa thấy được có thể sống sót hy vọng. Tô Cẩn mới vừa bước vào tụ linh cảnh, lúc này Tô Hồng Lương đã là tụ linh 6 tầng cao thủ, Tô Cẩn mong muốn thủ thắng sát thực không dễ. Phế vật, ta có thể vỡ ngươi một lần đan điền, là có thể vỡ ngươi lần thứ hai, ta khuyên ngươi vẫn là đem đoạt được cơ duyên giao ra đây, có lẽ ta còn có thể cho ngươi thông khoái. Tô Hồng Lương nghe đám người hoan hô, trên mặt lộ ra nét cười gằn, ánh mắt tham lam nhìn về phía Tô Cẩn. Ha ha, cấp ta thông khoái. Ngươi cái này tham hèn không chán tiểu nhân, không khỏi cũng quá để cao mình. Tô Cẩn cười lạnh, một cỗ linh lực khổng lồ không ngừng tràn vào trường kiếm trong tay, đưa tới trận trận tranh kêu. Một kiếm này, ta ngược lại muốn xem, ngươi thế nào tiếp? Theo linh lực không ngừng dưới vào kiếm trong tay bên trong, lúc này Tô Cẩn khí thế cũng đạt tới tận cùng. Cửu Thiên, Thí Thần Quyết, Oanh Xùy. Theo Tô Cẩn một kiếm này chém ra, lao một cái ánh kiếm màu đỏ sậm ở bên trong nghị sự đường đột nhiên long lánh. Kiếm quang như hồng, hoa phá trường không, lóe ra sát ý vô tận. T, thật là mạnh kiếm khí. Thấy được một kiếm này, Tô Hồng Lương con ngươi chợt co lại, lúc này hít sâu một hơi. Tô Cẩn một kiếm này so mới vừa một kiếm kia uy lực càng lớn, một cỗ sợ hãi tùy tâm mà sinh, để cho hắn cảm thấy vô cùng áp lực, không thể khinh thường. Chấn Thiên Quyền. Tô Hồng Lương lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt đem trong cơ thể linh lực hội tụ ở hai quả đấm trên, lau một cái màu vàng hào quang ở này hai quả đấm chỗ không ngừng quanh quẩn. Phanh! Quyền phong gào thét, giống như kinh thiên sóng lớn bình thường hướng Tô Cẩn của tới. Phanh! Ùng ùng. Sau một khắc, quyền phong cùng kiếm khí đụng nhau, trong nháy mắt đưa tới một trận ầm vang vang dội. Khi mọi người từ từ kịp phản ứng lúc, chỉ thấy Tô Hồng Lương thống khổ té xuống đất, hai cánh tay đã biến mất, chỉ còn dư lại máu thịt bè bét bà bay. Xương trắng ở đó mơ hồ máu thịt trong, càng là lộ ra như vậy đột ngột bắt mắt. A! Tô Hồng Lương té xuống đất đau đến tan nát cõi lòng, không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài. Xem xét lại Tô Cẩn, cầm trong tay trường kiếm vẫn vậy đứng ở tại chỗ, gầy nhỏ thân thể lại giống như Thái Sơn bình thường vẫn không nhúc đích. Cái gì? Cha! Cha vậy mà bại! Tô Đồng Đồng si ngốc mà nhìn xem té xuống đất Tô Hồng Lương, thật lâu không thể bình tĩnh. Cái này! Điều này sao có thể? Gia chủ thế nhưng là tụ linh cảnh 6 tầng cao thủ, làm sao sẽ bị bại chật vật như vậy? Tiểu tử này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Những người khác xem một màn này cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, trong lòng mới vừa dấy lên hy vọng lần nữa tan biến. Phải biết, tụ linh cảnh 6 tầng cho dù là dõi mắt toàn bộ Thường Châu thành, cũng là cao thủ số 1 số 2, nhưng ở Tô Cẩn trước mặt, hoàn toàn không chống nổi mấy hiệp. Đến các ngươi. Tô Cẩn mặt như băng xương ngắm nhìn bốn phía, chỉ một cái ánh mắt liền để cho tại chỗ Tô gia trưởng lão cùng Tô Đồng Đồng kinh hồn bạt vía. Hắn không hề sốt ruột giết chết Tô Hồng Lương, mà là mong muốn hắn nhìn tận mắt bản thân giết sạch người ở tại tràng. Bịch. Một vị ngày xưa cao cao tại thượng Tô gia trưởng lão, tâm lý phòng tuyến trước tiên phá vỡ, phịch một tiếng quỳ xuống đất, trên mặt sợ hãi càng là khó có thể ẩn nút. Tung tung tung. Đang không ngừng cấu đầu trong cầu xin tha thứ, Tô Cẩn thiếu gia, tiểu nhân biết sai rồi, là tiểu nhân ma xui quỷ khiến, mong rằng Tô Cẩn thiếu gia tha mạng a. Vì đối mặt vị trưởng lão này xin tha, Tô Cẩn vẻ mặt không có chút nào chấn động, trường kiếm xẹt qua, một đạo màu xanh hào quang chém ra, vị kia chấp sự trực tiếp thi thể chia lìa. Sám hối của ngươi quá muộn, đời sau sớm một chút. Những trưởng lão này ít nhiều gì cũng từng chịu qua Tô Cẩn trợ giúp, mà ở Tô Tiến gặp nạn lúc, cũng không một người đứng ra vì đó cầu tha thứ, lúc này Tô Cẩn đã sớm nạn lòng thoái chí. Thấy vậy, những người khác rối rít tiềm thức lùi lại một bước. Bọn họ giờ đã hiểu, liền Tô Hồng Lương đều bị Tô Cẩn nhẹ nhõm miểu sát, vậy bọn họ ở Tô Cẩn trước mặt càng không có sức đánh trả. Tô Cẩn xoay người nhìn về phía những người khác, vẫn vậy mặt như băng sương, sát ý càng là không chút nào giảm. Ngược lại cũng là chết, chúng ta cùng tiến lên. Còn lại trưởng lão trong có người trước tiên phản ứng kịp, hắn biết bây giờ Tô Cẩn không thể nào thả bọn họ đi, chỉ có thể cùng nhau liều mạng một lần. Nhưng là hắn hiển nhiên còn đánh giá thấp Tô Cẩn thực lực. Phúc. Một giây kế tiếp, Tô Cẩn đã xuất hiện ở trước mặt hắn, trường kiếm trong tay vung ra, một cái đầu lâu ứng tiếng ném đi. Tất cả mọi người xem một màn này, rối rít hít sâu một hơi. Còn thừa lại trưởng lão thấy vậy, cũng không kiềm chế được nữa, rối rít xoay người mong muốn trốn đi. Nhưng là Tô Cẩn như thế nào lại như bọn họ mong muốn? Thân hình động một cái giống như quỷ mị xuyên qua ở giữa bọn họ, mỗi qua một người, sẽ gặp có một người tê liệt ngã xuống trên đất, hóa thành một bộ tử thi. Lúc này Tô Cẩn giống như là tới từ địa ngục lấy mạng ác quỷ bình thường, trong mắt chỉ có tàn sát. Mà ghé xuống đất Tô Hồng Lương, chỉ có thể trơ mắt chỉ có thể nhìn Tô gia trưởng lão, từng cái một gục xuống Tô Cẩn dưới chân, có chút muốn phản kháng người, càng bị Tô Cẩn một kích dây ngay cả cặn cũng không còn. Tô Cẩn, xem ở ta Tô gia từng đối ngươi từng có công ơn nuôi dưỡng mức, cầu ngươi lượn quanh bọn họ một con đường sống đi. Tô Hồng Lương cực kỳ bi thương, bây giờ có thể làm, chỉ có không ngừng khẩn cầu Tô Cẩn. Nhưng Tô Cẩn trải qua sinh tử sau, đã sớm không còn là lòng dạ yếu mềm người. Chỉ một lát sau giữa, Tô gia nghị sự đường lợi dụng thầy phơi khắp nơi. Tô Hồng Lương xem một màn này, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. trong ánh mắt tràn đầy hận ý nhìn về phía Tô Cẩn, thần tình kia dường như muốn đem Tô Cẩn ăn tươi nuốt sống bình thường. Mà Tô Cẩn lúc này lại là khắp người máu tươi, bắt lại Tô Đồng Đồng tóc đem kéo tới Tô Hồng Lương trước mặt. "Ta đã nói rồi, ta thiếu Tô gia, ta đã trả hết, bây giờ là Tô gia thiếu ta." Tô Cẩn nhìn vẻ mặt tuyệt vọng Tô Hồng Lương, trên mặt không có chút nào thương hại. "Ca, ta biết lỗi, van cầu ngươi thả ta có thể đem vận đạo cốt trả lại cho ngươi, ta nguyện ý cả đời vì ngươi làm trâu làm ngựa, ở bên cạnh ngươi hầu hạ ngươi, cầu ngươi thả qua ta đi." Rốt cuộc, Tô Đồng Đồng cũng nhịn không được nữa dám hối đạo. Nàng lúc này trong lòng vô cùng hối hận tại sao mình phải đắc tội một cái như vậy ác quỷ. Vậy mà Tô Cẩn đối mặt Tô Đồng Đồng xin tha, trên mặt lại không có chút nào chấn động, trường kiếm trong tay chậm rãi nâng lên. Vì, theo trên lưỡi kiếm máu tươi nhỏ xuống, Tô Cẩn mặt vô biểu tình hợp lý Tô Hồng Lương mặt, đem Tô Đồng Đồng đầu chém xuống. Nơi cổ dâng trào ra máu tươi càng là tung tóe Tô Hồng Lương mặt. "A, Tô Cẩn, ta muốn giết ngươi." Đối mặt một màn này, Tô Hồng Lương hoàn toàn phá vỡ, dãy rủa mong muốn đứng lên. "Phanh!" Tô Cẩn một cước đá vào Tô Hồng Lương trên người, đem nguyên bản muốn đứng lên Tô Hồng Lương lần nữa gạt ngã trên đất. Một màn này không thể nghi ngờ là đối Tô Hồng Lương nhục nhã lớn nhất. Nhưng lúc này Tô Hồng Lương có thể làm, cũng chỉ là vô năng giống giận. "Muốn giết ta, đợi kiếp sau đi." Phúc. Tô Cẩn đã chán ghét chàng này báo thù, theo trường kiếm vung ra, Tô Hồng Lương đầu trong nháy mắt vẩy máu ném đi. Xem đầy nhà thi thể, Tô Cẩn cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, trên mặt không nhìn ra bất kỳ biểu lộ gì, nhưng mơ hồ có thể thấy được nơi khóe mắt nhanh chóng rơi một giọt nước mắt. "Ra Tô gia." Tô Cẩn cũng không quay đầu lại hướng ngoài Thường Châu thành đi tới, sau lưng Tô gia giấy lên lửa lớn rừng rực, ở nơi này ban đêm yên tĩnh lộ ra đặc biệt bắt mắt. Ngoài Thường Châu thành, Tô Cẩn đi tới một chỗ bên dòng suối nhỏ, đem trên người mình máu tươi rửa sạch, lại đổi một bộ quần áo sạch sẽ, bắt đầu suy tính sau này tính toán. Chương 4, Phượng Minh Sơn mạch chương 4, Phượng Minh Sơn mạch Tô Cẩn xem đã ảm đạm phai mở vận đạo cốt, trong lòng cũng là có nói không ra tư vị. Đây là đang rời đi Tô gia trước, hắn tại trên người Tô Đồng Đồng tìm được, có lẽ là quá trọng yếu, cho nên nàng vậy mà lại mang theo người. Chỉ bất quá bây giờ cái này vận đạo cốt đối với bây giờ Tô vào nói, đã không có tác dụng gì. Tô Cẩn đem đã mất đi sáng bóng vận đạo cốt chôn ở một viên trăm năm cổ thụ dưới, sau đó ở một bên đốt lên đống lửa. Không biết vì sao, mặc dù bản thân báo thù, nhưng Tô Cẩn cũng là không cảm giác được một tia vui vẻ. Bị bản thân đã từng người tín nhiệm nhất phản bội, như vậy tư vị như thế nào lại còn dễ chịu hơn. Nằm xong xoài viên này trăm năm dưới cây cổ thụ, bên người điểm đống lửa, để cho Tô Cẩn trong đêm đen này lộ ra không có như vậy cô độc. Bây giờ mình đã là không nhà để về, sau đó nên đi hướng nơi nào, chính Tô Cẩn cũng không biết. Bản thân chém giết Thanh Sơn Tông thiếu chủ Lý Tuấn Tượng, Thanh Sơn Tông dĩ nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha mình, nếu như sau đó chẳng qua là dựa vào chính mình vậy, cho dù là mình bây giờ có Cửu Thiên Thí Thần Quyết mang bên người, cũng không nhất định có thể sống sót. Cho nên khi vụ chi gấp, là vì bản thân tìm một cái chỗ che chở, cái này chỗ che chở không thể quá yếu, tối thiểu muốn cùng Thanh Sơn Tông ngồi ngang hàng, thậm chí mạnh hơn so với Thanh Sơn Tông mới được. Tô Cẩn suy tính để suy nghĩ đi, cuối cùng, trong đầu hiện ra một cái tên. Ngự Hư Phái. Ngự Hư Phái khoảng cách Thường Châu Thành có 1,300 dặm, mặc dù vị trí địa lý không có Thanh Sơn Tông khoảng cách Thường Châu Thành gần, nhưng bây giờ đây hết thể đối với Tô Cẩn mà nói đều không phải là vấn đề. Ngự Hư Phái so với Thanh Sơn Tông thực lực, có thể nói là chỉ hơn không kém. Những năm gần đây một mực tại âm thầm so tài, nếu là mình có thể gia nhập Ngự Hư Phái, kia lấy Ngự Hư Phái cùng Thanh Sơn Tông quan hệ, mình nhất định có thể bị che chở. Nghĩ tới đây, Tô Cẩn quyết định chủ ý. Đứng lên đem đống lửa tắt, hướng Thường Châu Thành phương hướng nhìn một chút cái đó mình sinh hoạt vài chục năm địa phương, cuối cùng xoay người kiên định rời đi. Phượng Minh Sơn Mạch, trung điệp 3,000 dặm, nguy cơ từ phía, yêu thú hoành hành. Tục truyền, 1,800 năm trước, một con trong truyền thuyết Phượng Hoàng vẫn lạc ở đây, thân thể hóa thành dãy núi. Có người nói, thường xuyên ở ban đêm còn có thể nghe được vùng núi này trong truyền ra thê thảm tiếng vỡ hót, cho nên lập tên là Phượng Minh Sơn Mạch. Từ vòng ngoài xuyên qua Phượng Minh Sơn Mạch, lại đi vài trăm dặm chính là Ngự Hư Phái. Kỳ thực Tô Cẩn hoàn toàn có thể ổn trung cầu thắng, vòng qua Phượng Minh Sơn Mạch, chẳng qua là như vậy phải hao phí nhiều thời gian hơn. Hơn nữa Tô Cẩn cũng muốn mau sớm tăng lên mình thực lực, dù sao ở nơi này tản nhận thế giới, vô luận là ở nơi nào đều cần thực lực mang bên người. Không có thực lực, bất kể đi tới chỗ nào đều là mặc người chém giết cừu non. Huống chi tu luyện Cửu Thiên Thí Thần Quyết cũng cần tăng cao tu vi, bây giờ Cửu Thiên Thí Thần Quyết Tô Cẩn chỉ có thể tu luyện đến thứ nhị tầng, nếu là muốn tiếp tục tu luyện liền nhất định phải nhanh tăng cao tu vi, chỉ có tu vi càng cao mới có thể tiếp tục tu luyện Cửu Thiên Thí Thần Quyết tầng cao hơn. Tăng cao tu vi liền cần đại lượng linh lực, chỉ dựa vào bản thân hút thích tiên địa linh khí hiển nhiên không đủ, linh hảo, linh quả lại là có thể gặp không thể cầu chi. Cho nên đối với bây giờ Tô Cẩn mà nói, biện pháp tốt nhất chính là hút thích yêu thú yêu đan, tới giúp bản thân tăng cao tu vi. Bất quá Tô Cẩn rất rõ ràng, Phượng Minh Sơn mạch nguy cơ từ phía, cho dù mình là từ ngoài Phượng Minh Sơn mạch vây đi xuyên, cũng không dám lỗ mãng, dù sao ngươi vĩnh viễn không biết một giây kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Quả nhiên, mới vừa vào Phượng Minh Sơn mạch không lâu, một đạo bóng đen chợt lóe mà tới. Cũng may Tô Cẩn phản ứng nhanh chóng, thân hình động một cái lăng không lên, nhẹ nhõm tránh được lần này đánh úp. Chết. Sau đó Tô Cẩn chủ động phát khởi tấn công, cong lại thành trộm, như mãnh hổ hạ sơn bình thường đánh về phía đạo hắc ảnh kia. Trong suốt thanh âm vang lên, máu tươi văng khắp nơi, đạo hắc ảnh kia cũng ứng tiếng mà chết. Đây là một con khắp người lông đen sói thú, so bình thường sói lớn hơn đến tận nhiều gấp ba, tứ chi bắp thịt càng thêm phát đạt, hai viên bén nhọn răng dài để cho người không rét mà run. Yêu thú cấp thấp hắc nguyên lang. Tô Cẩn xem thi thể trên đất khẽ to mày. Thiên Nguyên Đại Lục yêu thú chia làm Yêu thú cấp thấp, trung cấp yêu thú, cao giai yêu thú cùng phẩm cấp yêu thú. Phẩm cấp yêu thú lại phân 1 tới 6 phẩm. Yêu thú cấp thấp giống như thối thể cảnh nhân loại tu sĩ, nhưng dưới cảnh giới ngang hàng, nếu so với nhân loại tu sĩ mạnh hơn rất nhiều. Yêu thú cấp thấp là Phượng Minh Sơn mạch thường thấy nhất yêu thú, mặc dù trong cơ thể không có yêu đan, nhưng này vị thịt tươi ngon, da lông cũng phải không thiếu tiểu thư nhà giàu yêu thích vật. Bây giờ Tô Cẩn chính là vật liệu thiếu thốn lúc, con rồi nhỏ nữa cũng là thịt, sau đó Tô Cẩn làm đơn giản xử lý sau, đem Hắc Nguyên Lang bỏ vào trong túi lượng đồ. Bá, bá. Sau khi làm xong mọi thứ, Tô Cẩn lại lấy cực nhanh tốc độ hướng trong Phượng Minh Sơn mạch chạy đi. Trên đường lại chém giết chút yêu thú cấp thấp, cũng hết thể bị Tô Cẩn thu nhập trong túi lượng đồ. Lại đi tới không lâu, Tô Cẩn đột nhiên dừng bước, nhìn về phía trước kia khổng lồ thanh hổ, Tô Cẩn không khỏi hai mắt tỏa sáng. Kia thanh hổ mặt mũi dữ tợn, cực kỳ khủng bố. To khỏe tứ chi cùng ác liệt răng nhọn, để cho người không nhịn được sinh lòng sợ hãi. Ừm. Linh thanh hổ, cao giai yêu thú. Tô Cẩn không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Mặc dù linh thanh hổ là cao giai yêu thú, có thể so với tụ linh cảnh tầng 7 tu sĩ thực lực, nhưng bây giờ Tô Cẩn không chút nào không e ngại. Cao giai yêu thú cả người là bảo, so yêu thú cấp thấp giá trị cao hơn hơn ngàn thậm chí hơn 10.000 lần. Thậm chí có chút cao giai yêu thú đã sinh ra yêu đan, mặc dù cái này yêu đan không thể so với thành thục yêu đan, nhưng này giá trị cũng khá là xa xỉ. Chết đi. Tô Cẩn lúc này chủ động lướt đi. Ngao. Kia linh thanh hổ cũng không sợ chút nào, mở ra mồm máu hướng Tô Cẩn vào tới, kia thân thể cao lớn cộng thêm bén nhọn răng nanh, liền xem như một con voi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Tô Cẩn không chút nào không sợ, một tay vung quyền, vậy mà không tránh phản nên. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, kia linh thanh hổ lại bị Tô Cẩn một quyền đánh lui mấy thước. Tô Cẩn khiếp sợ xem quả đấm của mình, trong lòng âm thầm hưng phấn, tu luyện Cửu Thiên Thí Thần Quyết sau, thân thể của mình cũng biến thành bất phàm. Hắn vốn chỉ là nghĩ thí nghiệm một cái bản thân bây giờ thân thể, không nghĩ tới lại như thế hùng mạnh. Vậy mà có thể bằng vào nhục thể chống lại cao giai yêu thú đánh bảo. Cái này nếu là đổi người ngoài, sợ rằng lúc này đã sớm cánh tay gãy lìa, tám thân vu hổ trong miệng. Kia linh thanh hổ lắc đầu lần nữa bỏ dậy, nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa vọt tới. Thanh Long Quyết. Tô Cẩn giống vậy bực bội giống một tiếng, sau đó lần nữa vung quyền mà lên, lần này Tô Cẩn cánh tay vậy mà như cùng một chuôi kiếm sắc bình thường, vậy mà trực tiếp xuyên thủng linh thanh hổ đầu lâu. Phúc. Nhất thời máu tươi dâng trào, linh thanh hổ ứng tiếng rốt cuộc, cặp mắt thất sắc, vẫn không có sinh cơ. Sau đó Tô Cẩn ở linh thanh hổ trên thi thể lục lọi cái gì, cuối cùng ở bụng nơi nào đó móc ra một cái đen nhánh hạt châu, chẳng qua là hạt châu này còn không mượt mà, có chút bất quy tắc. Rất hiển nhiên đây là con này linh thanh hổ yêu đan, bất quá cái này yêu đan hiển nhiên mới vừa thành hình, cũng không phải là chân chính yêu thú yêu đan. Tô Cẩn đem yêu đan liền luyện hóa, yêu đan chính là yêu thú tu luyện tinh hoa chỗ, cho nên hùng mạnh yêu đan không kém chút nào cao cấp linh quả đan dược. Để cho Tô Cẩn khiếp sợ chính là mình vừa mới bắt đầu luyện hóa yêu đan, một cỗ cường đại lực lượng vậy mà trực tiếp bắt đầu hút thích yêu đan, ngay cả yêu đan bên trên kèm theo yêu khí cũng cùng nhau luyện hóa. Chỉ một lát sau giữa, yêu đan liền bị hoàn toàn luyện hóa. Mà Tô Cẩn lúc này vậy mà mơ hồ cảm thấy có đột phá dấu hiệu. Tô Cẩn thừa thế xông lên, tiếp tục đắm chìm trong tu luyện, qua không lâu. A. Tô Cẩn đột nhiên mở hai mắt ra, ngửa mặt lên trời thét dài, một cỗ lực lượng từ Tô Cẩn bên trong thân thể lao ra, nhất thời Tô Cẩn cảm thấy vô cùng thoải mái. Ta đột phá đến tụ linh cảnh giới tầng 2. Tô Cẩn xem bản thân bây giờ tu vi thập phần hưng phấn, nghĩ đến mới vừa kia cổ hút thích yêu đan lực lượng, Tô Cẩn tò mò nội thị, kiểm tra đan điền của mình. Không nhìn không cần gấp gáp, cái này nhìn dọa Tô Cẩn giật mình. Ở đan điền của mình bên trong, vậy mà chiếm cứ một cỗ màu đỏ sẫm vòi rồng. Kia vòi rồng chiếm cứ ở Tô Cẩn bên trong đan điền, không ngừng cắn nuốt yêu đan trôi lưu lại yêu khí. Chẳng lẽ mới vừa cổ lực lượng kia là nó? Tô Cẩn trong lòng âm thầm nói. Mặc dù trong lòng còn có vô hạn tò mò, nhưng Tô Cẩn rất rõ ràng mình bây giờ đầu tiên nên cân nhắc là như thế nào tăng lên tu vi của mình, để cho bản thân trở nên cường đại hơn. Vì vậy Tô Cẩn lại lần nữa chỉnh trang lên đường, bây giờ có Cửu Thiên Thí Thần Quyết làm lá bài tẩy của mình, liền xem như gặp phải mạnh hơn cao gia yêu thú, Tô Cẩn cũng có lòng tin đánh một trận. Sau đó mấy ngày, Tô Cẩn một mực đi lại với trong Phượng Minh Sơn mạch, săn giết các loại yêu thú. Trong lúc Tô Cẩn đã từng gặp phải mấy con khó dây dừa cao gia yêu thú, cũng may bằng vào Cửu Thiên Thí Thần Quyết Tô Cẩn mới có thể miễn cưỡng đem đánh chết. Lúc này Tô Cẩn xem trong tay bốn cái đen nhánh rực rỡ, hình dáng không giống nhau hạt châu, trên mặt lộ ra khó được nụ cười. Có cái này bốn cái yêu đan, thực lực của ta liền lại có thể tăng lên không ít. Tô Cẩn khó nén hưng phấn trong lòng, chỉ muốn nhanh lên tìm một cái chỗ an toàn luyện hóa trong tay yêu đan. Đang ở Tô Cẩn xem trong tay yêu đan đầy lòng vui mừng lúc, đột nhiên cảm giác sau lưng chợt lạnh, Tô Cẩn phản ứng cũng tương đương nhanh chóng, lập tức né người nhảy ra. Oeng! Một tiếng vang thật lớn sau, bụi khói nổi lên bốn phía. Tô Cẩn khẽ to mày, yên lặng cầm trong tay yêu đan thu nhập bên trong túi trữ vật. Đợi bụi khói tan đi, Tô Cẩn mới nhìn thấy cách đó không xa đoàn người chậm rãi đi tới. "U, tiểu tử, thực lực không tệ mà." Tô Cẩn xem hướng bản thân đi tới mấy người, cau mày, mở miệng hỏi, "Các ngươi là người nào?" "Ha ha, tiểu tử, ngươi thậm chí ngay cả chúng ta sư huynh cũng không nhận ra. Nói cho ngươi đứng bước vàng, nói ra ta sư huynh tiến tới, ngươi cũng đừng hủ chết." Trong mấy người, một cái đầy mặt mặt dỗ thanh niên cười lạnh một tiếng nói, "Đây là chúng ta Sơn Hải phái trưởng lão đệ tử thân truyền, Triệu Hành Quang." Nói thế nói xong, kia cầm đầu thanh niên khẽ miệng hơi giơ lên, mặt phách lối cuồng vọng xem Tô Cẩn. "Thế nào, tiểu tử?" Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Tô Cẩn không còn gì để nói, lúc này trong lòng hắn liền một câu nói, mấy cái này cháu trai không là tới buồn cười à? Sơn Hải phái Tô Cẩn xác thực nghe nói qua, cũng là Thường Châu thành trung quanh tu tiên môn phái, nhưng là luận thực lực, không biết so Thanh Sơn Tông kém bao nhiêu. Nếu như nói Thanh Sơn Tông là trong Thiên Nguyên Đại Lục hạng 3 môn phái, kia Sơn Hải phái liền hạng 3 cũng chưa có xếp hạng, chỉ có thể nói là hạng 5 môn phái. Mà trong mấy người kia cầm đầu Kiêu Kỳ thanh niên, luận thực lực, bất quá cũng là tụ linh cảnh tầng 2 mà thôi, đối với Tô Cẩn mà nói, cân giả vậy. Dù sao Tô Cẩn liền Lý Tuấn Tường cũng có thể chém giết, đối phó mấy cái này phế vật, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Cho nên Tô Cẩn đối mặt đám người kia cũng không có cảm nhận được một tia sợ hãi, ngược lại nhiều hứng thú xem bọn họ nói, mấy vị, ta khuyên các ngươi hay là mau mau rời đi, ta có thể coi như cái gì cũng không có phát sinh, không người. Không người thế nào? Lại một đường thanh âm chuyển tới, cắt đứt Tô Cẩn vậy. Chương 5, muốn chết. Chương 5, muốn chết. Tô Cẩn nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy đám người sau lại một vị thanh niên đi tới, trong tay cầm một cái quạt xếp không nhanh không chậm quạt, sau lưng còn đi theo một cái sặc sỡ nữ tử. Trần Dương Sư Minh. Mới vừa còn phách lối vô cùng Triệu Hành Quang lúc này thấy đến thanh niên, thay đổi mới vừa thái độ bình thường, không chút nào mới vừa phách lối, đi tới Trần Dương bên người, lấy tay không ngừng cấp Trần Dương quạt gió. Đã xảy ra chuyện gì? Trần Dương ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Cẩn, mở miệng hỏi thăm. Sư Minh, ta mới vừa thấy được tiểu tử này trên người có chứa vật túi, còn giống như có mấy viên yêu đan đầu. Triệu Hành Quang chỉ Tô Cẩn, không ngừng quạt gió thổi lửa. Cái đó gọi Trần Dương thanh niên sau khi nghe xong khẽ to mày, xem trên Tô Cẩn hạ quan sát. Liền hắn. Trần Dương có chút không tin, tiếp tục hỏi, tiểu tử, trên người ngươi có yêu đan? Tô Cẩn nhìn trước mắt thanh niên, trong lòng âm thầm nói, tụ linh 4 tầng. Tu vi như thế ở Tô Cẩn trước mặt vẫn vậy không đáng chú ý, dù sao liền linh thanh hổ ở Tô Cẩn trước mặt đều là không đủ tư cách, huống chi là một cái như vậy tụ linh 4 tầng tu sĩ. Thấy Tô Cẩn không nói lời nào, tên kia gọi Trần Dương thanh niên hiển nhiên là có chút không nhịn được, mở miệng nói ra, tiểu tử, ta là Sơn Hải phái tứ trưởng lão cháu trai ruột, ngoan ngoãn đem chữ vật túi lưu lại, tự đoạn kinh mạch, thủy đi đan điền, ta còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lời này vừa nói ra, Trần Dương sau lưng người bắt đầu vỗ lên lịch bợ, Trần Dương sư huynh quả nhiên tâm địa thiện lương, thật không hổ là bọn ta trong lòng mẫu mực, muốn chết ta đã sớm một kiếm chém giết phế vật này, ngược lại sống cũng là lãng phí không khí. Chính là, hay là Trần Dương sư huynh tâm tính tốt, còn nhớ tình cũ, không phải lấy Trần Dương sư huynh thực lực, giết hắn còn không tính giống như bóp chết một con kiến vậy đơn giản. Tiểu tử ngươi có thể gặp phải chúng ta Trần Dương sư huynh, thắp nhang đi đi. Tô Cẩn nghe cái này giả dụng giang tử, không nhịn được móc móc lỗ tai, sau đó thờ ơ nói, đã các ngươi muốn chết, vậy ta chỉ đành đưa các ngươi đoạn đường. Kỳ thực Tô Cẩn cũng không muốn ra tay, nhưng là làm sao những người này muốn chết, bản thân không ngại đưa bọn họ đoạn đường. Lời này vừa nói ra, Trần Dương khẽ to mày, sau lưng kia đẹp đẽ nữ tử mở miệng nói ra, lớn mật, ngươi dám như vậy theo chúng ta Trần Dương sư huynh nói chuyện, có phải hay không chẳng sống? Tô Cẩn xem cái này mặc bại lộ nữ tử bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đừng nói nhảm, ta còn có chuyện phải làm, động thủ đi. Hừ, muốn chết. Trần Dương nghe xong Tô Cẩn vậy sau hừ lạnh một tiếng, kỳ thực bản thân cũng không muốn ra tay, dù sao thanh niên trước mắt nhìn một cái là có thể nhìn ra, chẳng qua là một giới tán tu, vì tán tu mà động tay, không đáng giá. Nhưng là để cho Trần Dương không nghĩ tới chính là, trước mắt người thanh niên này vậy mà không biết tốt xấu, vậy thì không thể trách mình. Ngay sau đó thân hình động một cái, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh trường kiếm, thẳng đến Tô Cẩn cổ họng. Tô Cẩn cũng không né tránh, ngược lại chạm mặt thẳng lên, mặc dù tay không, nhưng một cỗ chân khí đã sớm hội tụ cánh tay. Chàng hổ thức. Trần Dương giống giận, trường kiếm trong tay phát ra trận trận kiếm minh, giống như mãnh hổ kêu rên bình thường. Đả cầu quyền. Tô Cẩn cũng không quen Trần Dương, thanh long quyết lặng lẽ vận chuyển, hội tụ ở cánh tay, trong phút chốc phảng phất có một trận rồng ngâm vang vọng đất trời. Vâng. Giáp giáp. Đang ở Trần Dương trường kiếm áp sát Tô Cẩn nơi cổ họng lúc, Tô Cẩn quả đấm dĩ nhiên vung ra, cùng Trần Dương trường kiếm đụng nhau một khắc kia, Trần Dương trường kiếm trong tay vậy mà ứng tiếng gãy lịa. Vâng. Theo trường kiếm trong tay gãy lịa, Trần Dương càng là giống như diều đứt dây bình thường đến bay ra ngoài, hung ác rất nện ở một viên trăm năm trên cây to, sau đó rớt xuống đất. Phúc. Trần Dương chỉ cảm thấy cổ họng ngọt, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, trong mắt càng là tràn đầy không thể tin nổi. Ta vậy mà bại. Ầm. Lúc này một trận gió nhẹ chậm rãi thổi qua, Trần Dương sau lưng cây kia trăm năm đại thụ hoàn toàn ứng tiếng ngã xuống đất, có thể thấy được mới vừa Tô Cẩn một quyền kia sức công phá mạnh bao nhiêu. Mới vừa nguyên bản vẫn còn ở Trần Dương sau lưng định hót đoàn người thấy vậy cảnh tượng, rối rít sững sờ tại nguyên chỗ. Cái gì? Trần Dương sư huynh vậy mà bại? Điều này sao có thể? Trần Dương sư huynh bây giờ thế nhưng là tụ linh tầng 4 đỉnh phong tồn tại, lại đang trên tay hắn không nhịn được một chiêu. Mà lúc này Tô Cẩn vẫn còn đắm chìm trong bản thân mới vừa một quyền này trong vui mừng. Đây chính là Thanh Long quyết uy lực sao? Tô Cẩn xem cánh tay của mình không khỏi thán phục. Thanh Long quyết coi như là Cửu Thiên Thí Thần quyết thứ nhất tầng trong kèm theo một môn công pháp, cùng Cửu Thiên Thí Thần quyết có thiên ti vạn lũ quan hệ, uy lực mười phần. "Tiểu tử, ngươi thành công đem ta chọc giận." Lúc này nằm trên mặt đất Trần Dương cương ép dây rủa từ dưới đất bò dậy, trong tay chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một thanh trường kiếm. Chẳng qua là thanh trường kiếm này sáng rõ cùng mới vừa cái kia thanh bất động, thân kiếm không chỉ có phủ đầy phù văn, càng là mơ hồ có cổ vô hình nhuệ khí phát ra ở bốn phía. "Mau nhìn." Trần Dương sư huynh đem trưởng lão cấp linh khí lấy ra. "Cái gì? Thật sự là tứ trưởng lão cấp linh khí?" "Ha ha ha." Trần Dương sư huynh đem linh khí cũng lấy ra, lần này tiểu tử này tất thắng không thể nghi ngờ. Chính là, Trần Dương sư huynh quả nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản ngã xuống. Trần Dương sư huynh cố lên. Trong lúc nhất thời, Trần Dương mang đến những thứ kia tiểu đệ trong nháy mắt lại kích tình đứng lên. Linh khí cũng gọi là pháp khí, là tu tiên giới luyện khí sư dùng đặc thù tài liệu, rót vào đặc thù phù văn chế tạo mà thành vũ khí, uy lực của nó là phàm gian vũ khí bình thường còn lâu mới có thể so. Linh khí tổng cộng chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, linh phẩm, địa phẩm, ngày phẩm. Phẩm cấp càng cao, ở Thiên Nguyên Đại Lục càng trở nên hiếm hoi. Mà lúc này Trần Dương trong tay chính là một thanh hạ phẩm linh khí. Bất quá cho dù là hạ phẩm linh khí, đối với bây giờ Tô Cẩn mà nói, uy lực cũng không thể coi thường. Mặc dù Tô Cẩn có từ Lý Tuấn Tường nơi đó được đến thượng phẩm linh khí, nhưng là hiển nhiên Tô Cẩn cũng không muốn dùng, hắn chính là mong muốn khiêu chiến một cái bản thân. Lúc này Tô Cẩn trong mày, mặc dù chỉ là hạ phẩm pháp khí, nhưng là Tô Cẩn biết, bản thân tuyệt không thể giống như mới vừa rồi như vậy cùng với đương đầu quyết liệt, chỉ có thể xảo kế lấy chi. Trần Dương lúc này cũng đã thẹn quá hóa giận, hắn vốn là từ nhỏ ngang ngược cản rỡ, khi nào bị loại khuất phục này. Trong tay linh kiếm kéo ra, lần nữa hô, "Tiểu tử, để mạng lại." Đối mặt xông về phía mình Trần Dương, Tô Cẩn trong mày, bây giờ đối với không có bất kỳ vũ khí Tô Cẩn mà nói, uy hiếp lớn nhất chính là Trần Dương trong tay linh khí. Nhưng cũng may Trần Dương bây giờ đã bị tức giận làm choáng váng đầu óc, ra chiêu không có trường pháp gì, ở trong mắt Tô Cẩn có thể nói là sơ hở trong chỗ. Không hổ là Trần Dương sư minh, ra chiêu quả nhiên ác liệt, nhìn tiểu tử này còn thế nào như vậy chống đỡ. Không sai, Trần Dương sư minh cố lên, chém xuống tiểu tử này thủ cấp. Trần Dương sư minh rất đẹp. Trần Dương tiểu đệ lần nữa bị Trần Dương góp phần trợ uy, theo bọn họ nghĩ Tô Cẩn hẳn phải chết. Nhưng là ngoài nghề xem trò vui, trong nghề xem môn đạo. Nguyên bản liền tức giận cấp trên Trần Dương, lúc này ở một tiếng này âm thanh trợ uy trong càng thêm kinh khủng, trong tay linh khí mặc dù không ngừng quơ múa, nhưng ở trải qua Phượng Minh Sơn mạch các loại yêu thú lễ rửa tội Tô Cẩn trong mắt, không có chút nào uy hiếp. Tô Cẩn không ngừng tránh né, tìm thời cơ. Một giây kế tiếp, phanh. Tô Cẩn tìm tới cơ hội bắt lại Trần Dương cầm kiếm cánh tay, sau đó căn bản không cho Trần Dương cơ hội phản ứng, một cái khắc quyền xông tới mặt, trực tiếp nặng nề đánh vào Trần Dương trên mặt. Phanh. Xoẹt. Một trận huyết vụ tản đi, Tô Cẩn trong tay nắm một chi của tay, cụt tay trong tay còn nắm một thanh trường kiếm. A. Cách đó không xa Trần Dương che bản thân chô cụt tay phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Lại bại. Điều này sao có thể, có linh khí Trần Dương sư minh làm sao có thể bại? Ấn kịch tình phát triển không phải là tiểu tử này nằm trên đất kêu rên sao? Hắn rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt, vậy mà có thể tay không đả đảo cầm trong tay linh khí Trần Dương sư minh. Cái này kinh người xoay ngược lại lần nữa làm cho tất cả mọi người khiếp sợ, bọn họ không thể tin được xem một màn này, mở ra miệng thậm chí có thể nhét xuống nguyên một quả trứng gà. Tô Cẩn cũng là mặt lạnh băng từ Trần Dương cụt tay trong tay đoạt lấy cái kia thanh linh khí, chậm rãi đi về phía Trần Dương. Giờ khắc này, Trần Dương sợ. Hắn không ngừng giãy giụa thân thể của mình về phía sau rút đi, nhưng bởi vì cụt tay nguyên nhân, mỗi động một cái đều có xoắn tim đau đớn. Tô Cẩn cũng là không nhanh không chậm đi tới Trần Dương trước mặt, Trần Dương hoảng sợ xem Tô Cẩn, trong mắt tràn đầy sợ hãi, hắn lúc này không còn có mới vừa phách lối cuồng vọng. Ngươi dám đối với ta như vậy, ta thế nhưng là Sơn Hải phái trưởng lao cháu trai, vậy ngươi nếu là dám đụng đến ta, ông nội ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trần Dương tan nát cõi lòng gào thét, lúc này giống như chó nhà có tang, không ngừng kéo lấy thân thể của mình về phía sau dịch chuyển, trên mặt không giấu được sợ hãi. Tô Cẩn nhưng chỉ là mặt vô biểu tình xem hắn, trong mắt càng là không có nửa điểm nhiệt độ. Ta mới vừa sẽ để cho ngươi rời đi, ngươi cứ không đi, đã ngươi muốn chết như vậy, vậy ta chỉ đành thành toàn ngươi. Phúc. Theo Tô Cẩn cơ múa trường kiếm trong tay, Trần Dương đầu người ứng tiếng mà rơi. Sau đó Tô Cẩn xoay người nhìn về phía sau lưng những người khác. Những người này sớm đã bị Tô Cẩn sợ vỡ mật, từng cái một run rẩy thân thể đứng tại chỗ, thậm chí quên đi chạy trốn. Cũng hoặc là không có cách nào chạy trốn, bởi vì lúc này từng cái một sớm bị hù được chân đều không cách nào nhúc đích. Bịch. Triệu Hành Quang dẫn một đám người quỳ sụp xuống đất. Đại gia, ta lỗi. Phúc. Còn không có đợi Triệu Hành Quang lời nói xong, Tô Cẩn trực tiếp một kiếm vung ra, lại là một bộ thi thể chia lìa. Những người khác thấy vậy trực tiếp sủi lơ trên đất, quỳ rạp xuống Tô Cẩn trước mặt, từng cái một không ngừng dập đầu xin tha. Nhưng Tô Cẩn hiển nhiên là không có tính toán bỏ qua cho bọn họ. Giờ khắc này, Tô Cẩn phảng phất hóa thân địa ngục tu la, theo trường kiếm trong tay không ngừng vung ra, cuối cùng chỉ còn dư cô gái kia còn quỳ ở nơi đó. "Công tử, cầu ngươi đừng giết ta. Chỉ cần ngài không giết ta, nô tỳ nguyện ý suốt đời hầu hạ ngài, bảo đảm để cho ngài thoải mái." Nàng lúc này ánh mắt đờ đẫn, xem chung quanh thi thể, thanh âm không ngừng được run rẩy, đây cũng là sợ hãi cực độ. Tô Cẩn lạnh lùng nhìn trước mắt nữ tử, trong ánh mắt tràn đầy chán ghét. "Hừ, chỉ ngươi, ngươi hay là đi xuống cùng người Trần Dương sư minh đi." Trải qua lên xuống xuống, Tô Cẩn lúc này đã sớm không có ban đầu non nớt, bây giờ Tô Cẩn càng thêm thành thục, càng thêm rõ ràng cái thế giới này cá lớn nuốt cá bé pháp tắc sinh tồn. Nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn với mình. Tô Cẩn nhìn cái này thi thể đầy đất, nhanh chóng sẽ có dùng vật liệu thu thập lại, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nơi này mùi máu tanh quá nặng, sẽ đưa tới nhiều hơn yêu thú, đến lúc đó đối Tô Cẩn mà nói cũng là không nhỏ phiền toái. Tô Cẩn không biết là đang ở Tô Cẩn sau khi đi, lại đoàn người đi tới nơi này. Dương Nhi, người tới dĩ nhiên là Sơn Hải phái tứ trưởng lão, Trần Dương gia gia. Chương 6, mặt nạ nam, anh hùng cứu mỹ nhân. Chương 6, mặt nạ nam, anh hùng cứu mỹ nhân. Trần Chí Nghiệp liếc mắt liền thấy được thi thể chiên liệt Trần Dương sau, bận rộn lo lắng chạy lên trước đem Trần Dương đầu kéo vào trong ngực, trong nháy mắt nước mắt rơi như mưa. Nắm chặt quả đấm đủ để chứng minh lúc này Trần Chí Nghiệp phẫn nộ. Lúc này một cái khác đội người cũng tới đến nơi này, người dẫn đầu là Sơn Hải phái tam trưởng lão Triệu Chí Viễn. A. Triệu Chí Viễn thấy cảnh này sao giống vậy sống lưng lạnh bớt. Nhưng hắn dù sao không giống Tô Trần Chí Nghiệp đau mất cháu yêu, cho nên cũng không có mất lý trí, nhưng vẫn là không dám tin tưởng hỏi, cái này, tại sao có thể như vậy? Tìm cho ta, nhất định phải tìm được tên hung thủ này, vô luận như thế nào, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Trần Chí Nghiệp cắn răng nghiến lợi nói, tứ trưởng lão, nơi này mùi máu quá nặng, tất nhiên đã hấp dẫn không ít yêu thú chạy tới, chúng ta hay là mau mau rời đi nơi này đi. Triệu Chí Viễn hay là một người thông minh, vội vàng nhắc nhở Trần Chí Nghiệp, chúng ta bây giờ chủ yếu chuyện là đến Di Chỉ cùng trưởng môn hội hợp, sát hại Trần Dương hung thủ nhất định cũng là vì Phượng Hoàng Di Chỉ mà tới, đến lúc đó chúng ta tìm thêm cũng không muộn à. Trần Chí Nghiệp nghe xong Triệu Chí Viễn vậy sau, cũng rốt cuộc chậm rãi đứng lên, trong tay nâng niu Trần Dương đầu lâu ngửa mặt lên trời thét dài, Dương Nhi, gia gia nhất định sẽ đem hung thủ chém thành muôn mảnh, báo thù cho ngươi. Trần Chí Nghiệp giống giận vang vọng đất trời, phản phất không ngừng ở trong Phượng Minh Sơn mạch vang vọng. Phượng Minh Sơn mạch nơi nào đó, một đạo như quỷ mị bóng dáng, ở răng khắp nơi trong rừng rậm cấp tốc xuyên qua. Người này chính là Tô Cẩn. Từ mới vừa đánh chết Trần Dương đoàn người sau, hắn lợi dụng tốc độ nhanh nhất rời đi khu vực kia. Hắn không rõ ràng lắm Sơn Hải phái người vì cái gì sẽ ở nơi này xuất hiện, nhưng bất kể như thế nào chính mình cũng không thể ở lại nơi đó, nơi đó mùi máu tanh sẽ đưa tới rất cường đại yêu thú, đến lúc đó cũng là một ít phiền toái không cần thiết. Tô Cẩn cũng không phải là kẻ ngu, mình bây giờ là vì tăng thực lực lên, cũng không phải là vì tìm cho mình phiền toái không cần thiết, đó không phải là ăn no dỗi việc sao. Bây giờ Tô Cẩn hết sức rõ ràng, bây giờ mình lúc này tình huống, chỉ có tăng thực lực lên, mới có lớn hơn sinh tồn hy vọng. Sát khí. Đang ở Tô Cẩn phân tâm một khắc kia, đột nhiên cảm giác được một cô ác liệt khí tức đánh tới. Thanh Long Quyết. Tô Cẩn phản ứng nhanh chóng, xoay người một kích Thanh Long Quyết sử ra, một cổ vô hình quyền phong mơ hồ mang theo một tiếng long âm, chạy thẳng tới nơi nào đó mà đi. Giống. Rít lên một tiếng vang triệt vân tiêu, chỉ thấy một con vật khổng lồ từ nơi không xa đầu cánh lắc mình mà qua, hoàn toàn trực tiếp tránh được Tô Cẩn cái này một kích toàn lực. Đó là một con màu vàng nâu báo lớn, đầu báo nanh ác hung ác, hai viên cỡ lớn răng nanh để cho người không rét mà run, ở vô hình trùng cho người ta một sự uy hiếp. Ừm. Cao giai yêu thú, cự sĩ báo. Tô Cẩn con ngươi hơi phóng đại. Cái này cự sĩ báo cùng linh thanh hổ vậy, cùng thuộc với cao giai yêu thú, luận thực lực cùng linh thanh hổ không phân cao thấp. Không biết người này trong cơ thể có hay không yêu đan. Tô Cẩn nghĩ thầm, ngay sau đó lần nữa chủ động đánh ra. Chết đi. Thanh Long Quyết âm thầm thúc dục, chạy thẳng tới cự sĩ báo mà đi. Giống. Thấy được Tô Cẩn lại dám chủ động đánh ra, cự sĩ báo nổi giận gầm lên một tiếng, cho là Tô Cẩn là đang gây hấn bản thân bình thường, lúc này mở ra mồm máu chạy thẳng tới Tô Cẩn mà đi. Phanh. Một người một thú đụng vào nhau. Theo đụng đi qua, một đạo máu thịt be bét bóng dáng trực tiếp bay rất ra ngoài, giống như diều đứt dây bình thường, hung hăng rơi xuống ở mấy chục thước ra ngoài. Tô Cẩn thân hình động một cái, nhanh chóng đi tới cự sĩ báo trước thi thể, xem bị bản thân một kích xuyên thủng đầu cự sĩ báo, trong Tô Cẩn tâm không có chút nào sóng lớn. Hiển nhiên đối với lần này kết quả Tô Cẩn sớm có dự liệu. Cự sĩ báo ưu thế lớn nhất là tốc độ, lực phòng ngự thậm chí không dường như cấp bậc linh thanh hổ. Vì vậy, Tô Cẩn mới dám cùng với cứng đối cứng. Tô Cẩn cúi người đi, ở cự sĩ báo trong cơ thể qua lại tìm kiếm, rốt cuộc tìm được một cái lớn chừng ngón cái yêu đan. Lúc này, Tô Cẩn trực tiếp bắt đầu thúc dục chân nguyên, như muốn luyện hóa. Lần này chỉ phiến hơi thở giữa, yêu đan liền bị Tô Cẩn luyện hóa. So với một lần trước luyện hóa linh thanh hổ yêu đan nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Tô Cẩn biết, đây đều là bên trong đan điền kia cổ vòi rồng công lao. Rất nhanh, Tô Cẩn đem cự sĩ báo thi thể làm đơn giản xử lý sau, lần nữa lên đường. Lần này, Tô Cẩn tính toán thâm nhập hơn nữa một chút xíu. Hắn biết rõ, mong muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, liền nhất định phải chó cùng rất dậu. Hắn không biết, bây giờ trong Phượng Minh Sơn mạch có bao nhiêu sơn hải phái người, nếu như có cái khác sơn hải phái người, vậy những người này cũng nhất định ở lục soát bản thân. Hắn cũng không dám bảo đảm bản thân mỗi một lần gặp phải đối thủ đều là giống như Trần Dương như vậy trông thì ngon mà không dùng được phế vật. Huống chi, có câu nói rất hay, cầu phú quý trong nguy hiểm. Đối với bây giờ một thân một mình, trắng tay Tô Cẩn mà nói, thâm nhập hơn nữa một chút xíu không thể nghi ngờ không phải lựa chọn tốt nhất. Theo Tô Cẩn từ từ xâm nhập, hắn giống như phát hiện đại lục mới bình thường. Bây giờ trên đường gặp phải yêu thú, phổ biến cũng biến thành trong cao cấp, yêu đan xuất hiện xác suất cũng càng thêm thường xuyên. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, Tô Cẩn đã luyện hóa gần 10 cái yêu đan, tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh. Lúc này Tô Cẩn máu me khắp người, chỉ bất quá đều là yêu thú máu. Trải qua mấy ngày nay chém giết, lúc này Tô Cẩn đã chật vật không chịu nổi. Trên người quần áo lại nát lại bẩn, thậm chí không cũng như ăn mày quần áo đầy đủ. Đã bước vào tụ linh tầng 2 tuột cùng sao, còn kém một bước, liền có thể bước lên tụ linh cảnh tầng 3. Tô Cẩn khó có thể ức chế trong lòng mình hưng phấn. Mặc dù Tô Cẩn bây giờ chỉ có tụ linh tầng 2 cảnh giới, nhưng là luận chiến lực, Tô Cẩn có lòng tin cùng tụ linh cảnh giới tầng 8 trở xuống tu sĩ đánh một trận. Tô Cẩn lần nữa hóa thân mị ảnh xuyên qua ở nơi này trong rừng hoang, hắn bây giờ nghĩ trước tiên tìm một nơi tắm, dù sao vết máu trên người không chỉ có sẽ đưa tới yêu thú, còn để cho Tô Cẩn cảm giác cả người không thoải mái. Không bao lâu Tô Cẩn liền tìm được một chỗ đầm nước. Đầm nước này không phải rất lớn, nước cũng rất thanh, một cái liền có thể nhìn tới ngọn nguồn. Tô Cẩn nhìn xung quanh, xác định không người sau, nhảy xuống, trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, sau đó rơi vào trong nước. Không biết là ảo giác hay là Tô Cẩn lâu dài không có xuống nước nguyên nhân, Tô Cẩn chỉ cảm thấy vũng nước này hết sức mát mẻ, nước vào trong nháy mắt, Tô Cẩn liền cảm giác thần thanh khí sảng, hết sức thoải mái. Đang ở Tô Cẩn giặt trên người mình vết máu lúc, trong lúc tình cờ phát hiện đầm nước ngầm dưới đất phảng phất có thứ gì mơ hồ sáng lên. Tô Cẩn khẽ cau mày, trong lòng tuy có chút nghi ngờ, nhưng lòng hiếu kỳ hay là điều khiển hắn đâm đầu thẳng vào trong nước, không lâu lắm liền tới đến đáy đầm. Đáy đầm có các loại đá vụn, nhưng trải qua thời gian dài nước mài, đã sớm trở nên mượt mà bóng loáng. Tô Cẩn đưa tay đem kia sáng lên vật cầm lên, đó là một chi màu trắng bạc cây châm, từ cây châm bên trên điêu khắc hoa văn cùng vây quanh đá quý đến xem, cái này cây châm tuyệt không phải đồ vật. Tô Cẩn đem cái này bạc châm nắm trong tay hướng trên bờ bơi đi. Soạn. Không lâu lắm Tô Cẩn liền ló đầu ra tới, đến bên bờ sau vận chuyển chân nguyên, đem trên người mình thủy phân bốc hơi, lại từ giành được chứa đựng bên trong túi, lấy ra một bộ thích hợp quần áo của mình đổi trên người mình. Quan sát tỉ mỉ trong tay mình bạc châm, không hiểu cái này bạc châm tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Giống. Đang ở Tô Cẩn vẫn còn ở tham quan cái này bạc châm lúc, một tiếng gào thét di chuyển tức thời Tô Cẩn chú ý, sau đó trực tiếp đem bạc châm ném vào chứa đựng trong túi, hướng phương hướng âm thanh chuyển tới chạy đi. Bá, bá, bá. Không lâu lắm, Tô Cẩn đi tới một cây đại thụ đầu cành bên trên, mượn cành lá điểm hộ nút trong bóng tối nhìn xuống dưới. Chỉ thấy một con cao một trượng cự biên, đang phẫn nộ đánh ngực của mình, phát ra trận trận tiếng giống giận. Cao gia yêu thú, Lượng Thiên Biên. Tô Cẩn ở trong bóng tối kêu lên. Đây chính là cao gia yêu thú trong người xuất sắc, thực lực hoàn toàn không phải Tô Cẩn trước mặt gặp phải Linh Thanh Hổ cùng cự sĩ báo có thể so. Mà ở nơi này Lượng Thiên Biên phía đối lập, đứng năm người này, theo thứ tự là 4 nam 1 nữ, trong đó tên kia dáng cường tráng nam tử đã thân chịu trọng thương, còn lại 4 người trên thân cũng nhiều bao nhiêu ít đeo điểm vết thương. Cái này Lượng Thiên Biên có thể so với tụ linh cảnh 6 tầng tu sĩ, chúng ta nơi này chỉ có Đại Xuân Ca là tụ linh 3 tầng, bây giờ Đại Xuân Ca còn thân chịu trọng thương, xem ra chúng ta hôm nay nhất định phải ở chỗ này bỏ mình. Năm người kia trong có người nói: "Chết. Không được à, ta không muốn chết, ta là tới tu tiên, ta là muốn trường sinh, ta không thể chết ở chỗ này." Tên còn lại sau khi nghe xong hoảng hốt hét: "Cho nên chúng ta mới chịu càng thêm cố gắng, chỉ có giết chết người này, chúng ta mới có thể sống sót." "Giết thế nào? Chúng ta nơi này tu vi cao nhất chính là Đại Xuân Ca, bây giờ Đại Xuân Ca đều đã thân chịu trọng thương, chỉ bằng mấy người chúng ta, giết thế nào?" "Giống." Đang ở mấy người vẫn còn ở thương nghị an ủi lúc, Lượng Thiên Viên hiển nhiên là đã không nhịn được, gầm lên giận dữ, sau đó nhảy lên một cái hai tay nắm quyền hung ác rất hướng bọn họ đập tới. "Oanh!" Bụi đất tung bay, cực lớn sức công phá trực tiếp đem mấy người đánh tan. Mới vừa tên kia giống to không muốn chết thanh niên cùng duy nhất nữ tử đứng ở cùng cái phương vị, nhưng rất bất hạnh, Lượng Thiên Viên lần sau mục tiêu chính là bọn họ. "Giống." Lượng Thiên Viên lần nữa nhảy lên, chạy thẳng tới bọn họ mà đi. Cô gái kia thấy vậy, vẻ mặt hơi đổi, kiếm trong tay cầm chặt hơn. Đang ở nữ tử làm ra phản kích thức lúc, thanh niên kia đột nhiên lộ ra tà ác vẻ mặt, hoàn toàn một trường đem cô gái kia đẩy đi ra, sau đó xoay người cũng không quay đầu lại rời đi. "A." Cô gái kia bất ngờ, bị cái này vội vàng không kịp chuẩn bị một trường đánh bay ra ngoài. Trường kiếm trong tay cũng chọc ra có ở đây không xa xa. Mắt thấy Lượng Thiên Viên từ từ áp sát, những người còn lại sợ tái mặt. "Ngọc Di!" Tất cả mọi người không hẹn mà cùng kinh hô. Mà lúc này Tôn Ngọc Di đã sớm mặt hoa trắng bệnh, đối mặt khí thế hung hung Lượng Thiên Viên, hoàn toàn không làm được bất kỳ phản ứng nào. "Giống." Mắt thấy Lượng Thiên Viên sẽ phải đi tới trước mặt mình, Tôn Ngọc Di bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, lặng lặng chờ đợi tử vong phủ xuống. "Phanh!" Va chạm kịch liệt tiếng vang lên, mang theo trận trận bụi đất. "Mèo!" Chỉ thấy Lượng Thiên Viên từ bụi khói trong bay ngược mà ra, hung ác rất nện ở một viên cỡ lớn cổ thụ trên cây khô. Ầm. Kia cổ thụ hét lên rồi ngã gục. Đợi bụi khói tản đi, tất cả mọi người đều bị một màn trước mắt rung động thật sâu. Chỉ thấy một kẻ mặt mang mặt nạ thanh niên áo trắng, thân thể như Thái Sơn bình thường đứng sững ở Tôn Mộng Di trước người, mấy sợi sợi tóc theo gió hơi đong đưa. Người tới chính là Tô Cẩn. Chương 7, Thanh Sơn Tông truy mình, viên vị chương 7, Thanh Sơn Tông truy mình, viên vị cái này nửa đoạn mặt nạ màu vàng kim, là hắn từ Trần Dương bên trong túi trữ vật tìm được, tu tiên đại đạo, người người cảm thấy bất an, ra cửa bên ngoài, đương nhiên phải cẩn thận một chút tốt hơn. Tôn Mộng Di cũng chậm rãi mở hai mắt ra, ngơ ngác nhìn đứng sững ở trước mắt mình thanh niên, trong con ngươi tràn đầy cảm kích. Cảm ơn. Tô Cẩn cũng không để ý tới Tôn Mộng Di, mà là lặng lặng nhìn cách đó không xa Lượng Thiên Viên. "Giống." Lại xem xét lại kia Lượng Thiên Viên, từ nơi không xa trên đất chật vật bò dậy, không ngừng nện gõ ngực của mình phát ra phẫn nộ gào thét. Hiển nhiên, nó đã bị đột nhiên xuất hiện Tô Cẩn hoàn toàn chọc giận. "Bá." Kia Lượng Thiên Viên tứ chi chạm đất, nhanh chóng hướng Tô Cẩn bò tới. Tô Cẩn chân mày hơi khẽ nhíu. "Đạo hữu, chúng ta tới giúp ngươi." Những người còn lại dứt lời, liền muốn động thủ trợ giúp Tô Cẩn. "Không cần, đa tạ." Tô Cẩn chậm rãi mở miệng, sau đó một tay hơi lộn, một dòng lực lượng vô hình tại trên tay Tô Cẩn ngưng tụ. "Đạo hữu, cái này Lượng Thiên Biên dù sao cũng là cao gia yêu thú, có chúng ta giúp ngươi, phần thắng chẳng phải là lớn hơn." Tên kia gọi Đại Xuân Ca thanh niên mở miệng lần nữa nói. "Ta nói không cần." Đối mặt tên kia Đại Xuân Ca đề nghị, Tô Cẩn lần nữa cự tuyệt, hắn muốn nhìn một chút mình bây giờ thực lực rốt cuộc thế nào. Tô Cẩn sau đó một tay nắm quyền, thân hình động một cái liền trực tiếp hướng kia Lượng Thiên Biên phóng tới. "Không phải đâu, người này muốn làm gì?" "Dựa vào, xem ra tiểu tử này là muốn cân Lượng Thiên Viên cứng đối cứng a." "Hắn làm sao dám? Lại dám cân Lượng Thiên Viên giáp lá cả. Tiểu tử này chẳng lẽ là kẻ điên?" Đối với Tô Cẩn cử động, tất cả mọi người cũng sợ tái mặt, rối rít mở miệng nói ra. Dù sao Lượng Thiên Viên thế nhưng là cao gia yêu thú trong người xuất sắc, thực lực sở dĩ hùng mạnh, chính là nguyên bởi nó kia hùng mạnh thể phách. Mà lúc này Tô Cẩn lại muốn lấy thân xác chống lại, cái này ở trong mắt những người khác, không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết. Lượng Thiên Biên hiển nhiên cũng bị Tô Cẩn lần này cử động khiếp sợ, cho là Tô Cẩn là đang gây hấn bản thân bình thường, điểm nộ khí thẳng tắp tăng vọt. "Chết cho ta!" "Giống." Một người một thú mỗi người phát ra giống giận. "Oanh!" "Rắc rắc!" "Phốc!" Máu tươi phun ra ngoài, giống như màu đỏ mưa hoa đầy trời chiếu xuống trên đất, đem mặt đất nhuộm ra một mảnh màu đỏ. "Bịch!" Lượng Tiên Viên ứng tiếng ngã xuống đất, ngực nơi buồng tim kia cực lớn lô máu, chứng minh nó đã chết đến mức không thể chết thêm. Xảy ra cái gì? Các ngươi ai thấy rõ hắn làm cái gì? Lượng Tiên Viên có phải hay không bị hắn cấp dây? Chơi ạ. Tiểu tử này đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt, vậy mà chỉ bằng vào thân thể máu thịt là có thể đem Lượng Tiên Viên cấp bậc như vậy yêu thú một kích miểu sát. Ông trời già a, ta nhất định là đang nằm mơ có đúng hay không? Tất cả mọi người khiếp sợ xem một màn này. Ngay cả mới vừa trong lòng cho là Tô Cẩn cuồng ngạo tự phụ Đại Xuân Ca, lúc này trong lòng cũng là chấn động không gì sánh nổi, thầm mắng mình mắt chó coi thường người khác. Tôn Mộng Di càng là ngơ ngác nhìn cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên thần bí, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Tô Cẩn cũng không quan tâm những người khác ánh mắt khiếp sợ, mà là thẳng đi tới Lượng Tiên Viên trước thi thể, thuần thục từ Lượng Tiên Viên trong cơ thể móc ra yêu đan, lại đem Lượng Tiên Viên thi thể xử lý một phen. Những người còn lại ngơ ngác nhìn một màn này, hồi lâu sau mới phục hồi tinh thần lại. Đa tạ đạo hữu ân cứu mạng. Tên kia gọi Tôn Mộng Di nữ tử chắp tay lại đạo. Những người khác lúc này cũng phản ứng kịp, nói theo Tôn Mộng Di lại đạo. Một cái nhấc tay, không cần khách khí. Một cái nhấc tay. Đùa giỡn, đây chính là Lượng Tiên Viên a, tụ linh cảnh 6 tầng yêu thú a. Lại thần bí này thanh niên trong miệng, chẳng qua là một cái nhấc tay. Bất quá lại không ai cảm thấy Tô Cẩn cuồng ngạo, bởi vì đối với Tô Cẩn mà nói, dường như đúng là một cái nhấc tay. Tại hạ Lý Đại Xuân, là Thiên Hải Tông đệ tử, mấy vị này đều là sư đệ của ta, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Thiên Hải Tông cũng coi như Thường Châu thành trung quanh đại tông môn, luận về thực lực so Thanh Sơn Tông hơi kém một chút, hơn nữa tương đối Thanh Sơn Tông, Thiên Hải Tông vị trí địa lý rời Thường Châu thành xa hơn một ít. Kim Tố. Đối mặt Lý Đại Xuân hỏi thăm, Tô Cẩn cũng không có tác dụng tên thật, mà là đem bản thân tên hai chữ điều phản đổi này bật âm, lấy tên Kim Tố. Ngược dòng chữ âm đọc vì sủ, ý nghĩa có thể là nghịch nước chạy phương hướng đi, đi ngược dòng mà đi, đi ngược dòng nước. Cũng có thể là theo đuổi căn nguyên hoặc hồi tưởng, có thể tỉ dụ quay đầu chuyện cũ, dò tìm sâu xa. Chỉ một chữ, liền có thể thuyết minh bây giờ Tô Cẩn chỗ sắp bước lên con đường. Cũng không thể trách Tô Cẩn quá mức lạnh lùng, thật sự là trải qua sinh tử sau, Tô Cẩn liền thấy cái thế giới này chân chính khuôn mặt, là tàn nhẫn như vậy vô tình. Đối với Tô Cẩn mà nói, đối mặt người xa lạ, hay là cẩn thận một chút tốt. Nguyên lai là Kim Tố đạo hữu, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Lý Đại Xuân suy yếu đánh quắc hang, sau đó tò mò hỏi, Kim Tố đạo hữu vì sao phải lấy mặt nạ biểu hiện ra ngoài? Ở phía dưới mạo quái gì, sợ hù được các vị, cho nên mới bất đắc dĩ mang theo mặt nạ. Đối mặt Tô Cẩn trả lời, đám người cũng chỉ là lẫn nhau một coi, hiển nhiên không hề tin tưởng. Bất quá nếu Tô Cẩn không muốn nói, bọn họ cũng không có quá nhiều truy hỏi. Kim Tố đạo hữu, tại hạ được không cầu ngươi một chuyện. Tô Cẩn xem Lý Đại Xuân, không rõ nguyên do liền hỏi, chuyện gì? Ta cùng mấy vị sư đệ trên người đều có thương, cái này Phượng Minh Sơn mạch yêu thú hình hành, bằng bọn ta tu vi, vốn là cất bước khó khăn, bây giờ cũng đều bị thương trên người. Tại hạ hy vọng đạo hữu có thể đưa bọn ta một đoạn lộ trình, bọn ta vô cùng cảm kích. Đối mặt Lý Đại Xuân vậy, Tô Cẩn lâm vào trầm tư. Bây giờ bản thân phải đến Ngự Hư phái đi. Vô luận như thế nào đều là muốn ra Phượng Minh Sơn Mạch, thay vì bản thân một người ở nơi này thế sự khó liệu trong Phượng Minh Sơn Mạch độc hành, chẳng bằng theo chân bọn họ mấy người cùng nhau đi về phía trước, như vậy cũng có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nghĩ tới đây, Tô Cẩn trong lòng yên lặng vô án. Kim Tố đạo hữu, ta là Vân Đài Thành Tôn gia trưởng nữ, nếu là đạo hữu có thể đưa bọn ta một đoạn lộ trình, ta Tôn gia nhất định sẽ có trọng tạng. Tôn Mộng Di trong giọng nói mang theo khẩn cầu. Tô Cẩn nhìn về phía Tôn Mộng Di, làm bộ suy tư chốc lát, hơi gật đầu một cái, vậy cũng tốt. Nghe được Tô Cẩn trả lời sau, tất cả mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ rất rõ ràng, Tô Cẩn thực lực mạnh hơn bọn họ cũng không phải là một tí, nếu là có Tô Cẩn gia nhập, vậy bọn họ liền có lớn hơn hy vọng đi ra Phượng Minh Sơn mà đi. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, nơi này mùi máu tanh thực tại quá nặng, sợ rằng sẽ đưa tới những yêu thú khác. Những người khác gật đầu một cái, rồi rít đi theo sau Tô Cẩn. Đi, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Đang ở Tô Cẩn xoay người một khắc kia, một đạo thanh âm truyền tới, ngay sau đó mấy thân ảnh rơi vào Tô Cẩn mấy người trước mặt. Thanh Sơn tông người. Lý Đại Xuân xem trên người mấy người phục sức, đoán ra mấy người thân phận. Các ngươi là người nào? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Mấy người kia trong người cầm đầu đánh giá Tô Cẩn bằng người, thấy trên người mấy người đều có thương, khóe miệng liền lộ ra một tia cười lạnh, cuối cùng ánh mắt tại trên người Tôn Mộng Di dừng lại mấy giây. Vị sư huynh này, ngài thế nhưng là Thanh Sơn Tông Viên Vĩ sư mình. Lý Đại Xuân nhận ra cầm đầu thanh niên. Viên Vĩ? Chính là cái đó tuổi gần 21 tuổi, liền đã bước vào tụ linh cảnh 6 tầng thiên tài Viên Vĩ sao? Chính là hắn sao? Cái đó Thanh Sơn Tông ngũ đại thiên tài một trong Viên Vĩ. Thanh niên kia thấy bị người nhận ra được, liền không khỏi tựa đầu lại nâng cao mấy phần. Không sai, ngươi thế nào nhận được ta? Ta là Thiên Hải Tông đệ tử, mấy năm trước Thiên Hải Tông cùng Thanh Sơn Tông trò chuyện trong đại hội, ta may mắn ra mắt sư huynh một mặt. Lý Đại Xuân giải thích nói. A, nghe được Lý Đại Xuân vậy sau, Viên Vĩ gật đầu một cái, sau đó hỏi lần nữa, các ngươi không ở Thiên Hải Tông Minh Ngô, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Viên Vĩ sư huynh, chúng ta có chuyện phải về Vân Đài Thành đi, cho nên mới đi ngang qua nơi này, không nghĩ tới có thể ở nơi này gặp lại Viên Vĩ sư huynh, thật là tam sinh hữu hạnh a. Lý Đại Xuân vẫn vậy đánh quắc hang. Trở về Vân Đài Thành, Viên Vĩ đánh ra mấy người, sau đó đem ánh mắt định cách tại trên người Tôn Mộc Di. Viên Vĩ cười lạnh, chúng ta bây giờ đang lục soát nếu phạm, các ngươi nói các ngươi là Thiên Hải Tông đệ tử, có chứng cứ gì sao? Viên Vĩ bất miệng, phách lối mà hỏi. Có, chúng ta có Thiên Hải Tông đệ tử lệnh bài. Lý Đại Xuân nói, vội vàng từ trong lồng ngực móc ra một cái đồng bài, một mặt viết Thiên Hải Tông, mặt khác viết ngoại môn hai chữ. lấy tới ta xem một chút. Có người từ trong đội ngũ đi ra, đoạt lấy Lý Đại Xuân lệnh bài trong tay, sau đó giao cho Viên Vĩ. Viên Vĩ nhận lấy lệnh bài quan sát một phen, ánh mắt nhưng thủy chung không tự chủ được liếc về phía một bên Tôn Mộng Di, khóe miệng hơi giơ lên, lộ ra một tia cười tà. Ngươi lệnh bài kia là giả? Viên Vĩ tùy ý nhìn một chút Lý Đại Xuân lệnh bài sau, trực tiếp đem Lý Đại Xuân lệnh bài tùy ý ném về phía một bên. Cái này, Lý Đại Xuân cũng là bị Viên Vĩ bất thình lình cử động, làm không hiểu rõ nổi. Viên Vĩ sư minh, đây đúng là ta Thiên Hải Tông đệ tử lệnh bài a. Đánh rắm. Lão tử cũng không phải là chưa từng thấy qua Thiên Hải Tông đệ tử lệnh bài kia phía sau, nên nội môn hai chữ mới đúng. Sư minh, ngài thấy chính là ta trong Thiên Hải Tông cửa đệ tử lệnh bài, chúng ta là ngoại môn đệ tử, lệnh bài kia đương nhiên phải viết ngoại môn hai chữ a. Đối mặt Viên Vĩ làm khó dễ, Lý Đại Xuân bất đắc dĩ giải thích. Nhưng hiển nhiên, đối với một cái cố ý muốn tìm chuyện người mà nói, ngươi giải thích thế nào đi nữa đều là phí lời. Ta xem các ngươi mấy cái cảnh tượng quỷ dị, nói vậy nhất định không phải người tốt lành gì, ta bây giờ hoài nghi, chúng ta muốn lục soát nếu phạm đang ở trong các ngươi. Đối mặt Viên Vĩ cố ý làm khó dễ, Tô Cẩn trong ánh mắt lau một cái hàn quang lóe lên, nhìn chòng chọc vào Viên Vĩ. Mà Viên Vĩ hiển nhiên cũng là nhận ra được Tô Cẩn ánh mắt, nghiêng đầu cùng Tô Cẩn bốn mắt nhìn nhau, thấy Tô Cẩn dám chân chân nhìn mình chằm chằm, trên mặt nhất thời lộ ra một tia không vui. Cái đó mang mặt nạ, ta bây giờ hoài nghi, ngươi chính là chúng ta muốn lục soát người. Viên Vĩ khỏe miệng hơi giơ lên, giơ tay lên chỉ Tô Cẩn, nét mặt mười phần phách lối nói, ta bây giờ ra lệnh ngươi, đem mặt nạ hái xuống, không phải chết. Tô Cẩn đứng tại chỗ, vẫn vậy lặng lặng nhìn Viên Vĩ, hiển nhiên vẫn là không có tính toán làm bất kỳ cử động nào. Chương 8, hùng mạnh không phải kiếm, là người. Chương 8, hùng mạnh không phải kiếm, là người. Lão tử nói chuyện với ngươi sao? Cút sang một bên. Viên Vĩ vẫn vậy mười phần phách lối, xem không chút lay động Tô Cẩn, hơi phất tay, đi đem hắn mặt nạ hái xuống. Hiểu. Viên Vĩ sau lưng một thanh niên cười lạnh hướng Tô Cẩn đi tới, trên mặt giống vậy mang theo vênh vênh vào bao phách lối. Tiểu tử, là chính ngươi hái xuống, hay là bản đại gia tự mình ra tay a? Thanh niên kia phách lối xem Tô Cẩn, thấy Tô Cẩn còn không có chút nào muốn động thủ ý tứ, khẽ to mày. Muốn chết. Phúc. Sẽ ở đó thanh niên vừa dứt lời, một trận huyết vụ dâng lên. Sau đó một bộ không đầu tử thi ứng tiếng ngã xuống đất. Chó sẽ phải có chó dáng vẻ, ngươi lớn lối như vậy làm gì? Tô Cẩn xem té xuống đất không đầu tử thi, mặt vô biểu tình nói. Ừm. Hắn lúc nào ra tay? Cách đó không xa Viên Vĩ khiếp sợ xem một màn này, dù hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Tô Cẩn, nhưng cũng không có thấy rõ Tô Cẩn là khi nào ra tay. Mà những người khác giống vậy khiếp sợ, vô luận là Tô Cẩn bên này người, hay là Viên Vĩ bên kia Thanh Sơn Tông đệ tử, toàn bộ ngẩn ra tại nguyên chỗ, ngây ngốc xem trên đất thi thể không đầu. Phải biết, tên này thanh niên thế nhưng là có tụ linh tầng 7 tu vi, cho dù là ở trong Thanh Sơn Tông, cũng coi là không sai đệ tử. Nhưng hôm nay, lại bị Tô Cẩn một kích miểu sát, thậm chí cũng không có thấy rõ Tô Cẩn ra tay. Đối với lần này bọn họ có thể nào không khiếp sợ. Tô Cẩn chậm rãi nâng đầu, lần nữa nhìn về phía Viên Vĩ. Kia mặt nạ mặc dù che ở nét mặt của hắn, nhưng chỉ bằng cặp kia hàn quang lấp lóe con ngươi lại làm cho Viên Vĩ không rét mà run. Viên Vĩ cố giả bộ trấn định, mở miệng mắng, ngươi dám giết ta Thanh Sơn Tông đệ tử. Tô Cẩn lặng lặng mà nhìn xem Viên Vĩ, rốt cuộc, Tô Cẩn động. Không có dư thừa động tác, chẳng qua là từng bước hướng Viên Vĩ đi tới. Viên Vĩ trong lòng cả kinh, hắn không rõ ràng lắm Tô Cẩn muốn làm gì, nhưng tim đập lại không ngừng gia tốc, một cô âm thầm sợ hãi tự nhiên sinh ra. Đứng lại, đối mặt Viên Vĩ mắng, Tô Cẩn lại chẳng quan tâm, vẫn vậy bước chân của mình hướng Viên Vĩ đi tới. Lao tử để ngươi đứng lại. Viên Vĩ vô năng cùng nộ, kéo ra tay trong bộ kiếm, một đạo khí thế bàng bạc kiếm khí chạy thẳng tới Tô Cẩn mà đi. Cửu Tiên, Thí Thần Quyết. Tô Cẩn gầm nhẹ một tiếng, một cỗ cường đại lực lượng bùng nổ, giờ khắc này, phảng phất thời gian đều bị bất động, một đạo màu đỏ sẫm vòi rồng tại trên tay Tô Cẩn quanh quẩn. Phanh. Phanh. Màu đỏ sẫm vòi rồng cùng đạo kiếm khí kia đụng nhau một khắc kia, nhất thời nhấc lên trận trận bụi khói. Cái gì? Bụi khói tản đi, Tô Cẩn đã xuất hiện ở Viên Vĩ trước mặt, không chỉ có lông tóc không tổn hao gì, thậm chí trên y phục không có nửa điểm bụi đất. Cái này không thể nào. Nhìn trước mắt Tô Cẩn, Viên Vĩ tức giận trong lòng đã đạt tới cực điểm. Hắn mới vừa một kiếm kia mặc dù không có vận dụng toàn lực, nhưng nói ít cũng dùng 8 phần, nhưng lại bị trước mắt cái này mang mặt nạ thanh niên tùy tiện hóa giải, đây đối với cuồng ngạo tự phụ hắn mà nói, làm sao có thể tiếp nhận. Những người khác càng là khiếp sợ há to mồm, trong miệng phảng phất có thể nhét xuống nguyên một quả trứng gà. Cái này nhất định là ngoài ý muốn. Không sai, nhất định là Viên Vĩ sư huynh sơ sẩy, cũng không dùng hết toàn lực, cho nên mới bị hắn hóa giải. Nhất định là như vậy. Tiểu tử này không thể nào một mực may mắn như vậy, Viên Vĩ sư huynh cố lên, lần này toàn lực ứng phó, nhất định có thể chặt xuống đầu của hắn. Thanh Sơn Tông đệ tử thấy được kết cục như vậy, hiển nhiên không thể nào tiếp thu được, từng cái một mở miệng hô. Đối mặt cái khác người cấp nấc thang, Viên Vĩ cũng thuận thế xuống, ở trong lòng không ngừng tê dại bản thân. Nhất định là bản thân mới vừa sơ sẩy, cũng không dùng hết toàn lực, chỉ cần lần này bản thân dùng hết toàn lực, nhất định có thể đem trước mắt cái này phách lối thanh niên chém giết. Ông. Viên Vĩ nắm chặt trường kiếm trong tay, một cổ vô hình kiếm khí cái bọc thân kiếm, đưa tới trận trận cộng minh. Đây là bội kiếm cùng chủ nhân chiến ý cộng minh tượng trưng. Dưới tình huống này dùng kiếm người, có thể so với Di Vãng càng mạnh mẽ hơn. Nhưng là mong muốn đạt tới loại cảnh giới này, không chỉ có đối kiếm bản thân có cực cao ước thúc, đối dùng kiếm người bản thân thực lực, cùng đối kiếm đạo tìm hiểu, cũng có cực cao yêu cầu. Rất hiển nhiên, Viên Vĩ cũng không phải là cái uổng có hư danh thiên tài, hai thứ này hắn tất cả đều có được. Viên Vĩ sư minh rốt cuộc muốn sử dụng chiêu đó sao? Ông trời ơi, không nghĩ tới ta lại có thể thấy Viên Vĩ sư mình một chiêu này. Ha ha ha. Ta nhìn một lần tiểu tử này còn không chết. Ha ha ha. Thanh Sơn Tông đệ tử từng cái một kích động và phần. Lý Đại Xuân nhìn bên này một màn này, trên mặt lộ ra hết hồn chi sắc. Kim Tố huynh đệ, ngươi phải cẩn thận a. Tô Cẩn đối mặt lúc này Viên Vĩ, khẽ cau mày, giờ khắc này, hắn rốt cuộc cảm nhận được một tia cảm giác các bách. Thương Lang, Tô Cẩn rút ra cái kia thanh từ Tô Vũ nơi đó được đến trường kiếm, ánh mắt kiên định nhìn về phía Viên Vĩ. Viên Vĩ hơi nhíu lại, không hiểu Tô Cẩn mong muốn làm những gì. Cái này, hắn sẽ không muốn dùng một thanh cấp thấp linh khí, cũng làm đến chiến ý cộng minh đi. Tiểu tử này là không phải điên rồi. Hắn cho là hắn là ai? Kiếm thánh sao? Ta nhìn hắn không phải điên rồi, là choáng váng. Bị Viên Vĩ sư minh dọa cho choáng váng. Ha ha ha. Viên Vĩ sau lưng Thanh Sơn Tông đệ tử không che giấu chút nào rêu cợt nói. Lý Đại Xuân cùng Tôn Mộng Di đoàn người cũng không dám tin tưởng xem Tô Cẩn, bởi vì ngay cả bọn họ cũng đều biết, cấp thấp linh khí kiếm, căn bản không thể nào làm được chiến ý của mình. Tiểu tử, ngươi là bị ta sợ choáng váng sao? Vậy mà kia một thanh cấp thấp linh khí, cũng vọng tưởng làm được chiến ý của mình. Viên Vĩ mặt kinh miệt cười nhạo nói, cường giả xứng mạnh kiếm, đây là muôn đời không thay đổi quy củ. Chỉ có hai người đều mạnh, mới có thể chiến ý của mình, đây mới thực sự là kiếm ý. Ta một kiếm này, cho dù là cùng ta ngang hàng cảnh giới người, cũng không nhất định có thể tiếp lấy. Hôm nay dùng tại trên người của ngươi, cũng coi là trên ngươi đời tu tới phúc phận. Chết đi. Bá. Viên Vĩ tiếng nói vừa dứt, một đạo màu xanh hình trăng lưỡi liềm kiếm khí áp sát Tô Cẩn mà đi. Kiếm khí này phảng phất có thế bài sơn đảo hải, cho người ta một loại vô hình khiếp sợ. Tô Cẩn vẫn đứng tại chỗ, màu xanh hình trăng lưỡi liềm kiếm khí từ từ áp sát. Ông. Sau một khắc, Tô Cẩn trong tay cái kia thanh cấp thấp linh khí khẽ chấn động, ong ong tiếng vang lên, tất cả mọi người lần nữa khiếp sợ. Bá. Rốt cuộc, Tô Cẩn cũng động. Trường kiếm trong tay vung ra, một đạo màu đỏ sẫm hình trăng lưỡi liềm kiếm khí tùy theo mà đi. Một kiếm này không kém chút nào Viên Vĩ một kiếm kia, thậm chí chỉ hơn không kém. Phanh, hai đạo kiếm khí đụng nhau, kịch liệt nổ tung sinh ra hùng mạnh sóng xung kích. Mèo. Phanh, một đạo bóng người bị dư âm nổ mạnh đánh bay ra ngoài, hung hăng nện ở một viên trăm năm cổ thụ trên. Ha ha ha, Viên Vĩ sư minh thắng rõ ràng. Viên Vĩ sư minh thắng. Thanh Sơn Tông đệ tử không nhịn được bắt đầu hoan hô, nhưng khi bọn họ thấy rõ sau, tất cả mọi người cũng sững sờ tại nguyên chỗ. Bịch. Viên Vĩ ngã xuống đất, không cam lòng nhìn về phía Tô Cẩn. Ách. Mẹ. Va chạm mạnh mẽ lực để cho Viên Vĩ chỉ cảm thấy một trận choáng váng đầu hoa mắt, ngực nhân đụng mang đến cảm giác đau đớn để cho hắn khó có thể hô hấp, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi từ trong miệng đổ ra. Cái gì? Viên Vĩ sư minh vậy mà lại thua? Hắn thật làm được. Thật chỉ dựa vào một thanh cấp thấp linh khí, làm được chiến ý của mình. Cái này không thể nào. Một cái cấp thấp linh khí, làm sao có thể làm được chiến ý của mình? Hắn hắc. Ta muốn tố cáo tiểu tử này hắc. Thanh Sơn Tông đệ tử bắt đầu nói sang xiên, dù sao kết quả như vậy đừng nói là bọn họ, liền xem như đứng ở Tô Cẩn bên này Lý Đại Xuân đám người, tất cả đều là đối kết cục này bày tỏ mơ ảo. Bụt. Viên Vĩ một gối mà quỳ, cầm trong tay trường kiếm cắm trên mặt đất, chống đỡ bản thân kia thân thể lảo đảo muốn ngã, chật vật từ dưới đất bò dậy. Không thể nào. Trong tay ngươi rõ ràng chỉ là một thanh cấp thấp linh khí, làm sao có thể? Ta làm sao có thể thua ngươi? Viên Vĩ không thể tin được xem Tô Cẩn, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Hắn không nghĩ ra, bản thân một thanh cao cấp linh khí, làm sao lại thua ở một thanh cấp thấp linh khí? Đây tuyệt đối không thể nào. Nhưng ngươi chính là thua. Tô Cẩn đi tới Viên Vĩ trước mặt, mặt vô biểu tình xem không cam lòng Viên Vĩ, giọng điệu lạnh băng. Vì sao? Viên Vĩ không cam lòng hỏi, hắn không hiểu, tại sao mình lại thua. Ta cũng không có tìm hiểu chiến ý của mình, chẳng qua là ngươi cũng chưa từng nghĩ tới, hùng mạnh trước giờ đều không phải là người kiếm trong tay mà là dùng kiếm người. Tô Cẩn lạnh lùng xem Viên Vĩ, không có chút nào nét mặt, trong giọng nói cũng không mang theo bất kỳ nhiệt độ. Hùng mạnh trước giờ đều không phải là người trong tay kiếm, mà là dùng kiếm người. Viên Vĩ lặp lại Tô Cẩn một câu nói này, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Cẩn. Ngươi sẽ không bỏ qua cho ta, phải không? Tô Cẩn vẫn vậy mặt vô biểu tình, chẳng qua là lạnh lùng xem Viên Vĩ. Vì Viên Vĩ nhắc tới trường kiếm trong tay của mình, dứt khoát quyết nhiên ở bản thân nơi cổ sẽ qua. Bịch. Tử thi ngã xuống đất, máu tươi từ Viên Vĩ nơi cổ chảy ra, coi như là rơi xuống cái toàn thây. Tô Cẩn yên lặng xoay người, nguyên bản còn ngang ngược càn rỡ Thanh Sơn Tông đệ tử, lúc này ngơ ngác sững sờ ở tại chỗ. Cũng không phải là bọn họ không muốn chạy, thật sự là hai chân sủi lơ, cũng khó rời đi nửa bước. Bịch. Còn lại mấy người đồng loạt quỳ sụp xuống đất. Đại gia, chúng ta biết lỗi. Từng cái một mặt lộ chân thành xem Tô Cẩn, hiển nhiên bộ này lưu trình bọn họ thường dùng, đã thuộc đường nhẹ triệt. Tô Cẩn xem mấy người, không nói một lời. Đại gia, chúng ta thật biết lỗi. Đúng nha gia gia, chúng ta lần này tới chẳng qua là trong lúc vô tình đắc tội ngài a, chúng ta bản ý là muốn bắt một cái họ Tô tiểu tử, không phải đến tìm gia gia ngài phiền phải a. Gia gia, ngài liền đại nhân có đại lượng, lượn quanh chúng ta một lần. Vì, lời còn chưa dứt, một cái đầu người cút ra khỏi mấy thước. Bịch. Một cổ thi thể không đầu ngã xuống đất. Gia. Gia gia, tha cho. Tha mạng a. Những người còn lại bị một màn này bị dọa sợ đến sủi lơ trên đất, thậm chí trong không khí tràn ngập một cỗ hôi chua vị, đã có người bị hù dọa đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Các ngươi tới bắt ta ha có thể tha cho các ngươi. Tô Cẩn thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ đạo. Những người khác đột nhiên con ngươi rung một cái, rối rít khiếp sợ nhìn về phía Tô Cẩn. Chương 9, nửa bước hóa linh. Chương 9, nửa bước hóa linh. Lúc này mới để cho bọn họ hiểu, nguyên lai người trước mắt chính là lần này tới trước mục tiêu. bọn họ cũng không muốn tin tưởng, làm sao lại có trùng hợp như vậy chuyện. Nhưng sự thật chính là như vậy, để cho người khó mà tin được. Nhớ, cái chết của các ngươi không trách ta, muốn trách thì trách Lý Tuấn Tưởng. Mèo. Phụt. Tất cả mọi người chậm rãi ngã xuống đất, máu tươi từ nơi cổ vết máu trong dị ra, đem chung quanh thổ địa cùng hoa cỏ toàn bộ nhuộm thành tươi đẹp màu đỏ. Lý Đại Xuân cùng Tôn Mộng Di đám người khiếp sợ xem một màn này, dù bọn họ làm người tu tiên, đã sớm thói quen sinh tử. Nhưng đối mặt Tô Cẩn phen này sát phạt, mấy người vẫn là không nhịn được sinh lòng sợ hãi. Lúc này ở trong mắt bọn họ, Tô Cẩn giống như là tới từ địa ngục tu la, khắp người tắm máu. Đặc biệt là Tôn Mộng Di, dù sao cũng là một cái nữ hài tử. Đối mặt một màn này, cộng thêm trong không khí mùi máu tanh, lại để cho nàng không nhịn được đứng dậy chạy đến một bên trong bụi cỏ không ngừng nôn mửa. Xem xét lại Tô Cẩn cũng là sớm thành thói quen, lại vẫn có thể ở những thứ này dính đầy máu tươi trên thi thể, tìm kiếm lên bọn họ chứa được túi. Đem mấy người vật phẩm vơ vét sạch sẽ, Tô Cẩn xoay người trở lại thuộc Tôn Mộng Di đoàn người trong đội ngũ. Đi thôi, nơi này mùi máu tanh quá nặng, rất có thể sẽ đưa tới những yêu thú khác. Dứt lời, Tô Cẩn trực tiếp cất bước rời đi, chỉ còn giữ lại Lý Đại Xuân đoàn người hai mặt tương tự. Đi thôi, không dựa vào hắn, chúng ta rất khó đi ra ngoài. Dứt lời, Lý Đại Xuân đứng dậy hướng Tô Cẩn phương hướng đi tới. Còn thừa lại mấy người thấy vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy. Lý Đại Xuân nói đúng, chỉ bằng bản thân họ, rất khó đi ra Phượng Minh sơn mạch, chỉ có đi theo Tô Cẩn mới có sống tiếp tỷ lệ. Đi gần 2 canh giờ, mấy người rốt cuộc đi tới một chỗ bên dòng suối nhỏ. Lúc này đã gần tới trạm vào tối. Nghỉ ngơi tại chỗ, chờ một hồi chúng ta lại đi tìm một cái qua đêm địa phương. Tô Cẩn nói xong, cũng không để ý tới nữa mấy người, cất bước hướng dòng suối nhỏ đi tới. Khó khăn lắm mới gặp phải một dòng suối nhỏ, vừa lúc hắn có thể đem trên người mình vết máu rửa sạch. Đang ở Tô Cẩn đến gần dòng suối lúc, chợt thấy trong khe nước gương trên đá, dài một bụi cao hơn một thước cây nhỏ. Mà ở đó viên cây nhỏ bên trên, lại vẫn dài một viên phát ra hào quang màu tím trái, tản mát ra trận trận mùi thơm ngát, thấm vào ruột gan. Ừm, đó là Từ Nguyệt quả. Tô Cẩn hai mắt tỏa sáng. Từ Nguyệt quả thế nhưng là cấp 5 linh quả, 10 phần hiếm hoi. Nay thịt quả ẩn chứa phong phú linh lực, người tu luyện ăn dùng luyện hóa sau, nhưng tăng lên trên diện rộng tu vi. Có cái này Từ Nguyệt quả, ta nhất định có thể lần nữa đột phá, nhảy một cái đến tụ linh tầng 5 cũng không phải vấn đề. Tô Cẩn trong lòng thán phục, đã không kịp chờ đợi mong muốn đem cái này Từ Nguyệt quả hái vào trong tay. Giống. Đang ở Tô Cẩn sắp bước vào nước suối trong lúc, một tiếng gào thét chợt vang lên, ngay sau đó bọt nước văng khắp nơi, một con vật khổng lồ từ nước suối trong vừa nhảy ra. Đó là một con dài 2 trượng cá sấu lớn, toàn thân bị màu đỏ, tứ chi cường tráng, mặt xanh lanh vàng, hung thần ác sát đỉnh đầu, dài một chi dài hơn 3 tấc độc giác, lúc này đang nằm ở dòng suối nhỏ bãi cạn bên trên, hướng về phía Tô Cẩn phát ra trận trận gầm nhẹ. Độc lão ngạc. Lý Đại Xuân đám người thấy con này vật khổng lồ sau, không nhịn được kêu lên. Tô Cẩn thấy vậy, cũng là nhắc tới 12 phần tinh thần. Trước mắt con này độc lão ngạc có thể so với tụ linh cảnh tầng 7 tu sĩ, hoàn toàn không phải bình thường cao gia yêu thú có thể so sánh. Nghĩ đến cũng là bị cái này Tử Nguyệt quả hấp dẫn, mong muốn mượn Tử Nguyệt quả tấn thăng phẩm cấp. Á đủ, có phải hay không xui xẻo như vậy? Thế nào đến chỗ nào cũng có thể gặp phải mạnh như vậy yêu thú a? Có người không nhịn được chửi đồng rủa xả nói. Kim Tố huynh đệ, mau rời đi chỗ kia. Tôn Mộng Di cũng nóng nảy hướng Tô Cẩn kêu. Nhưng Tô Cẩn còn đang do dự. Đối mặt gần trong gang tấc Tử Nguyệt quả, bản thân có nên hay không lui? Nếu là chắp tay nhường ra, vậy mình chẳng phải là bạch bạch mất đi tăng cao tù vì cơ hội sao? Bản thân tới Phượng Minh Sơn mạnh vì cái gì? Không phải là vì trở nên mạnh mẽ sao? Có câu nói rất hay, người không phải khoản thu nhập thêm không giàu, ngựa không ăn đêm liệu không mập. Liều mạng. Tô Cẩn gầm nhẹ một tiếng, ngay sau đó rút ra một thanh trường kiếm, dứt khoát quyết nhiên làm ra quyết định. Tu tiên chi đạo vốn là không dễ. Cái này Tử Nguyệt quả đối cái này độc lao ngạc dù rằng trọng yếu, nhưng là đối Tô Cẩn mà nói giống vậy không thể thiếu được. Tô Cẩn lại sao cam tâm dễ dàng như vậy chắp tay nhường ra? Kim Tố huynh đệ. Lý Đại Xuân thấy Tô Cẩn nâng kiếm phóng tới, khiếp sợ hô hoán. Giống. Thấy Tô Cẩn nâng kiếm mà tới, độc lao ngạc ngửa mặt lên trời gào thét, ngay sau đó bỏ ra ngoài bãi cạn, chạy thẳng tới Tô Cẩn phóng tới. Đi ngang chỗ, bụi đất văng khắp nơi, long trời lở đất. Chết. Tô Cẩn thấy vậy, gầm lên một tiếng, ngay sau đó trường kiếm trong tay dùng sức vung ra. Mèo. Một đạo kiếm khí lại có khí thế như cầu vồng thế, chạy thẳng tới độc lao ngạc mà đi. Giống. Độc lao ngạc thấy vậy, không tránh phản nên, trong miệng phát ra giống giận, cỡ lớn thân thể phát ra trận trận hồng quang. Keng. Kiếm khí chạm tại độc lão ngạc trên người, lại giống như chạm tại một khối huyền thiết trên bình thường, phát ra trận trận kim loại ầm vang. Cái gì? Tô Cẩn cho mày. Không nghĩ tới cái này độc lão ngạc lực phòng ngự lại như thế kinh người, mới vừa bản thân một kiếm kia đã vận dụng toàn lực, hoàn toàn không thể thương nó chút nào. Giống. Còn không đợi Tô Cẩn phản ứng, độc lão ngạc đã đi tới Tô Cẩn phụ cận, thân thể cao lớn để cho người không rét mà run, mở ra mồm máu cần phải đem Tô Cẩn mở ngực một bụng. Bá. Đối mặt khí thế hung hung độc lão ngạc, Tô Cẩn không kịp suy nghĩ nhiều, thân hình động một cái, kinh hiểm tránh ra độc lão ngạc một kích chí mạng. Còn không đợi Tô Cẩn đứng bước bước chân, kia độc lão ngạc lần nữa đánh tới, thân thể cao lớn, lại dị thường linh hoạt. Phanh! Một tiếng vang trầm, Tô Cẩn bay rất ra ngoài, va chạm kịch liệt để cho hắn cổ họng ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Cũng may Tô Cẩn phản ứng nhanh chóng, kịp thời cầm trong tay trường kiếm ngăn ở trước người mình, mới hóa giải bộ phận sức công phá. Hô! Tô Cẩn từ dưới đất chật vật bò dậy, thở hổn hển, giơ tay lên lau rơi miệng mình góc máu tươi. Kim Tố huynh đệ, ngươi không sao chứ? Tôn Mộng Di nóng nảy hỏi thăm. Lý Đại Xuân đám người càng là nhắc tới vũ khí của mình, cần phải tiến lên giúp một tay. đừng tới đây. Tô Cẩn quát bảo ngưng lại đạo. Cần phải tiến lên mấy người nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Cái này độc lão ngạc có thể so với tụ linh cảnh tầng 7 tu sĩ, Lý Đại Xuân bọn họ phổ biến bất quá tụ linh cảnh 1, tầng 2, lại có thương tích thế trong người, cho dù tới đây là chịu chết. Bây giờ Tô Cẩn chỉ có thể dựa vào bản thân. Trường kiếm trong tay từ từ nắm chặt, thâm thúy sáng ngời hai tròng mắt nhìn chằm chằm độc lão ngạc. Nghiên xúc, chết đi. Bá. Tô Cẩn nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó lần nữa nâng kiếm hướng độc lão ngạc đội sông mà đi. Độc lão ngạc thấy vậy vẫn vậy không tránh phản nên, như là một tòa núi nhỏ, xông thẳng Tô Cẩn mà tới. Tô Cẩn ánh mắt kiên định, trường kiếm trong tay không ngừng bung ra, chỉ trong nháy mắt liền chém ra mấy chục đạo kiếm khí. Hiu, hiu. Kiếm khí tản mát ra ác liệt hàn quang, như mãn thiên hoa vũ bình thường chạy thẳng tới độc lão ngạc mà đi. Độc lão ngạc đối mặt cái này mấy chục đạo kiếm khí đột nhiên chợt dừng, thân thể lần nữa dâng lên ảm đạm hàn quang. Ken ken ken. Độc lão ngạc tựa như hóa thành một tòa bền chắc không thể gãy núi nhỏ bình thường đứng tại chỗ, mấy chục đạo kiếm khí chạm tại trên người của nó, phát ra trận trận kim loại chiến minh. Ngay tại lúc này, Tô Cẩn chờ đúng thời cơ một cái kệ sắt đất trượt đi đi tới độc lão ngạc dưới người, nó kia trên dưới phập phồng màu trắng cái bụng, từ mới vừa liền đưa tới Tô Cẩn chú ý. Phốc, xoẹt. Trường kiếm không có vào độc lão ngạc cái bụng, Tô Cẩn ngay sau đó vạch ra một đạo đẫm máu dài vết. Giống. Độc lão ngạc ngửa mặt lên trời thét dài. Đau đớn kịch liệt cảm giác, để cho độc lão ngạc càng thêm cuồng bạo, nâng lên bản thân kia mạnh to lớn có lực móng trước hung hăng hướng Tô Cẩn vỗ tới. Tô Cẩn thấy vậy hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, một cái lăn qua một bên từ độc lão ngạc một bên đứng dậy, trường kiếm trong tay thuận thế lần nữa đánh xuống. Hiển nhiên lần này độc lão ngạc chưa kịp phản ứng, cứng rắn bị Tô Cẩn phá vỡ phòng ngự, máu tươi dâng trào. Giống. Độc lão ngạc lần nữa hét giận dữ, ngay sau đó nhanh chóng xoay người, rắn giỏi mạnh mẽ cái đuôi thuận thế hướng Tô Cẩn rút tới. Tô Cẩn thấy vậy lập tức nhảy lên, lúc này mới có kinh có hiểm tránh thoát cái này hùng mạnh một kích. Giờ khắc này, độc lão ngạc rốt cuộc cũng cảm nhận được sợ hãi, ngay sau đó kéo bản thân kia đã bị mở ngực mổ bụng thân thể, nhanh chóng hướng dòng suối leo đi. Không tốt, từ nguyệt quả. Tô Cẩn trong nháy mắt hiểu độc lão ngạc ý đồ, thân hình động một cái, hướng độc lão ngạc đuổi theo. Tôn Mộng Di đám người không do nguyên do, tự cho là Tô Cẩn là vì đánh chết độc lão ngạc, từng cái một xem Tô Cẩn bóng lưng trợn mắt há mồm. Bá, chết cho ta. Tô Cẩn rất nhanh liền đuổi kịp độc lão ngạc, nhảy một cái đi tới độc lão ngạc đỉnh đầu. Độc lão ngạc lúc này đã điên cuồng, chỉ muốn nhanh lên cắn nuốt tử nguyệt quả trị liệu thương thế. Nhưng Tô Cẩn lại có thể nào cho nó cơ hội? Thanh Long Quyết. Giờ khắc này, mơ hồ có một cái thanh long quay quanh ở trên trường kiếm, phát ra trận trận rồng ngâm. Vì trường kiếm đâm xuống, trong nháy mắt xỏ xuyên qua độc lão ngạc cũng não, nóng bỏng máu tươi phun ra ngoài. Giống. Độc lão ngạc lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Bịch. Rốt cuộc, tôn này vật khổng lồ ứng tiếng ngã xuống đất. Tô Cẩn nhảy xuống, thở hồng hộc xem đã chết không thể chết lại độc lão ngạc, sau đó xoay người vội vàng hướng tử nguyệt quả đi tới. Chết. Chết rồi. Vào giờ phút này, Tôn Mộng Di đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mỗi một người đều lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ mặt. Chỉ dựa vào lực một người, liền chém giết có thể so với tụ linh cảnh tầng 7 độc lão ngạc. Thực lực như vậy đã không thể lấy hùng mạnh tới định luận, đây quả thực là có thể nói yêu người ta. Hơn nữa bọn họ cũng rõ ràng, Tô Cẩn tu vi lại cao, cũng bất quá tụ linh cảnh tầng 5, nhưng lại có thể chỉ dựa vào sức một mình chém giết tụ linh cảnh tầng 7 cường địch, như vậy thiên tư, sợ rằng chỉ có những thứ kia nhất lưu trong môn phái thiên tử kiêu tử mới có thể làm đến đi. Phải biết, dưới cảnh giới ngang hàng, yêu thú không biết so với nhân loại tu sĩ mạnh hơn bao nhiêu. Vào giờ phút này, trong lòng bọn họ đối Tô Cẩn thân phận càng thêm tò mò. Lúc này Tô Cẩn đã đi tới Tử Nguyệt Quả chỗ, đưa tay đem Tử Nguyệt Quả thảo xuống, nhất thời một cỗ hương thơm đánh tới, thấm vào ruột gan. Chỉ là ngửi một cái, liền để cho Tô Cẩn thần thanh khí sảng, thân thể mệt mỏi càng là trong nháy mắt tiêu tán một nửa. Cái này Tử Nguyệt Quả không hổ là cấp 5 linh quả, lần này thật là nhặt được bảo. Hưu. Ừm. Tô Cẩn cảm giác sau lưng chợt lạnh, ngay sau đó làm ra phản ứng, nhảy lên một cái, nhảy trở về bên bờ. Người nào? Tô Cẩn nổi giận gầm lên một tiếng. Trường kiếm trong tay thuận thế chém ra một đạo kiếm khí. Vâng. Bá. Cổ thụ trên hai nam một nữ nhảy xuống. Tô Cẩn khẽ to mày. Nửa bước hóa linh. Tô Cẩn xem ba người không khỏi kêu lên. Chương 10, bí pháp nhiên nguyên chương 10, bí pháp nhiên nguyên ha ha. Tiểu huynh đệ thật đúng là cẩn thận a, cái này đều bị ngươi phát hiện đâu. Trong đó cô gái kia sặc sỡ quyến rũ xem Tô Cẩn, thanh âm dễ nghe êm tai, câu nhân tâm huyền. Ngươi cũng hướng ta ra tay, ta nếu phát hiện nữa không được, chẳng phải là đã sớm mất mạng tại chỗ. Tô Cẩn giọng điệu lạnh băng, nhìn chằm chằm mấy người. Tiểu huynh đệ cũng không nên oan uổng tiếp, ra tay chính là cái này tử quỷ, cũng mặc kệ thiết chuyện. Nữ tử làm điệu làm bộ đẩy một cái một bên mặt theo. Dựa vào, Đoá Nhi sư tỷ, cái này ngay trước người ngoài đâu, ngươi có thể hay không thu liễm một chút? Mặt theo không nhịn được rủa xả nói. Đi đại gia ngươi, lão nương vui lòng. Cô gái kia vô vết sẹo đao kia mặt đầu một cái nói, cả ngày hướng về phía các ngươi cái này hai hàng, một cái dài xấu xí, một cái giả vờ thần bí, khó khăn lắm mới gặp phải một cái như vậy tiểu mỹ nam, ngươi quản lão mẹ chơi như thế nào chút đấy? Tiểu tử này không phải cũng mang cái mặt nạ? Làm sao ngươi biết hắn là cái tiểu mỹ nam? Mặt theo không phục nói, khó tránh khỏi dài còn không bằng ta đây. Ngươi đánh rắm. Cõi đời này còn có so ngươi càng khó coi hơn sao? Sư tỷ, ngươi cái này không đúng, ta thế nào khó coi? Ta cái này gọi là nam tử khí khái. Khí khái đại gia ngươi. Nhìn bên người hai người cãi vã, bên cạnh nón lá nam lại từ đầu đến cuối chưa phát một lời. Tô Cẩn cũng không có buông lòng cảnh giác, mà là tại trong lòng không ngừng tính toán thế nào trốn đi. Cái này ba cái đều là tụ linh cảnh tầng 8 trở lên cao thủ, cho dù bản thân người mang Cựu Thiên Thí Thần Quyết cũng tuyệt không phải đối thủ của ba người. Lý Đại Xuân thấy vậy vội vàng chạy tới, mở miệng nói ra: "Ba vị, chúng ta là Thiên Hải Tông đệ tử, không biết mấy vị?" Lan. Còn không đợi Lý Đại Xuân nói xong, kia cái ba hai người liền cùng kêu lên quát lên. "Cái này, làm sao bây giờ Kim Tố huynh đệ?" Lý Đại Xuân cùng Tôn Mộng Di đám người đi tới Tô Cẩn bên người, bất đắc dĩ mà hỏi. Bọn họ cũng biết kẻ đến không thiện. Ba người bọn họ thực lực toàn ở tụ linh tầng 8 trở lên, nữ nhân kia thậm chí đã nửa chân đạp đến nhập hóa linh cảnh, chính các ngươi cẩn thận. Tô Cẩn nhìn chằm chằm ba người nhắc nhở. "Cái gì? Cái này? Vậy làm sao làm?" Tôn Mộng Di mở miệng khiếp sợ nói. Bọn họ bên này chỉ có Lý Đại Xuân tu vi cao nhất, nhưng cũng chỉ có tụ linh 4 tầng. Về phần bọn họ, bất quá chẳng qua là tụ linh 2, 3 tầng tu vi, đối mặt trước mắt ba người này có thể nói là không còn sức đánh trả chút nào. "Kim Tố huynh đệ, ngươi đoạn đường này giúp chúng ta không ít việc, chờ một hồi ta kéo bọn họ, làm phiền ngươi dẫn bọn họ rời đi." Lý Đại Xuân lặng lẽ nói với Tô Cẩn. Tô Cẩn nghiêng đầu nhìn về phía Lý Đại Xuân, gặp hắn vẻ mặt thành thật, trong lòng cũng không biết nên cười hay là nên cảm động. "Kéo? Thế nào kéo? Lấy cái gì kéo? Ba cái tụ linh cảnh tầng 8 trở lên cao thủ, hắn bất quá tụ linh 4 tầng, ở nơi này ba người trước mặt, yếu ớt như là con sâu cái kiến, lại dám thả như vậy hùng biện." được rồi, đừng nói nhảm." Được kêu là đóa nhi nữ tử không nhịn được nói, sau đó nhìn về phía Tô Cẩn. "Tiểu Mỹ Nam, tỷ tỷ bây giờ cho ngươi hai con đường, một cái là giao ra trong tay ngươi tử mệnh quả, sau đó cùng tỷ tỷ đi, làm tỷ tỷ thị tẩm. Thứ hai điều, chính là tỷ tỷ để cho cái này xấu xí giết chết ngươi, sau đó lấy thêm đi trong tay ngươi tử mệnh quả. Ngươi chọn đầu nào?" Nữ tử nói hướng Tô Cẩn quyến rũ cười một tiếng. Kia cốt sắc thiên hương dung mạo, cộng thêm cái này nụ cười quyến rũ, đủ để cho thiên hạ đại đa số nam nhân vì đó thất thủ. "Tiểu tử, hôm nay ta liền làm người tốt, khuyên ngươi hay là muốn chết đi. Rơi vào trong tay nàng, vậy coi như sống không bằng chết. Chu Viễn Sơn ngươi cấp lão nương câm miệng, dám phá hỏng lão nương chuyện tốt, lão nương giết chết ngươi nhà." Cô gái kia nghe được đao này mặt thẹo vậy sau, nổi giận đùng đùng một thanh bóp lấy lỗ tai của hắn. "Ôn Đoá Nhi, ai cho ngươi lão là nói lão tử xấu xí?" Lão tử liền nói. Mặt thẹo cho dù bị Ôn Đoá Nhi bóp lấy lỗ tai cũng không chịu thua, tiếp tục cùng với rủa xả nhau. Tô Cẩn bất đắc dĩ xem một màn này, nếu không phải bây giờ thân ở trong Phượng Minh Sơn mạch, hắn thật đúng là cho là hai người này là đầu đường tiểu thương, vì muốn tiền thưởng mà biểu diễn tiết mục đâu. "Được rồi Đoá Nhi sư tỷ, đừng lãng phí thời gian." Rốt cuộc vẫn đứng ở một bên không nói một lời Nón Lá Nam lên tiếng. "Đừng quên chúng ta tới đây mục đích." Nghe được Nón Lá Nam vậy, Ôn Đoá Nhi mới hừ lạnh một tiếng, sau đó buông ra Chu Viễn Sơn lỗ thai, lần nữa nhìn về phía Tô Cẩn. "Thế nào a tiểu Mỹ Nam, có đáp án sao?" Đối mặt Ôn Đoá Nhi hỏi thăm, sau lưng Lý Đại Xuân nhỏ giọng nói: "Kim Tố huynh đệ, ngươi không thể chọn, lấy thực lực của ngươi nhất định có thể chạy trốn, ngươi đi trước, ta kéo bọn họ." Lý Đại Xuân nói, liền rời thân tiến lên, cần phải ngăn ở Tô Cẩn trước người. "Không sai, Kim Tố huynh đệ, nếu là không có ngươi, chúng ta đã sớm chết rồi, bây giờ nên chúng ta báo đáp ngươi thời điểm." Còn lại hai người cũng tới đến Tô Cẩn bên người, nhỏ giọng nói: "Chỉ cầu ngươi một chuyện, mang Ngọc Di sư muội rời đi, nàng còn có chuyện trọng yếu phải làm." "Nhớ vậy." Sau đó ba người cũng không đợi Tô Cẩn phản ứng, thân hình động một cái, hướng thẳng đến đối diện ba người mà đi. "A." Tô Cẩn giơ tay lên cản bọn họ lại, "Lại làm sao ba người đã xông ra ngoài, không biết tự lượng sức mình?" "Bá." Chu Viễn Sơn cười lạnh một tiếng, sau đó trong tay xuất hiện một thanh ngắn chuôi đại đao, lấp lóe trận trận hàn quang. "Ken." Đối mặt ba người tấn công, Chu Viễn Sơn chỉ một người liền tùy tiện hóa giải. "Phanh." Mấy người bị Chu Viễn Sơn đại đao trong tay đánh bay ra ngoài. "Phốc." Ba người đồng thời miệng phun máu tươi, Chu Viễn Sơn thuận thế nhắc tới đại đao chạy thẳng tới một người mà đi. "Lục Dịch." Tôn Mộc Di thấy vậy, cũng không để ý bản thân thân an toàn, rút ra trong tay mình bội kiếm, chạy thẳng tới Chu Viễn Sơn mà đi. "Muốn chết?" Chu Viễn Sơn thấy vậy, khoe miệng cười lạnh. "Mèo." Đại đao trong tay ngay sau đó hướng Tôn Mộc Di bổ tới, trận trận đao phong tùy theo gào thét. Tôn Mộc Di thấy vậy sắc mặt đại biến. "Bá." Tô Cẩn bóng dáng xuất hiện ở Tôn Mộng Di bên người, một con tay thuận thế ôm Tôn Mộng Di eo liếu, một cái tay khác huy động trường kiếm. "Ken." "Bá." Thanh thúy đao kiếm tiếng va chạm vang lên, hai phe bóng dáng rối rít tối lui. Chu Viễn Sơn khiếp sợ nhìn trong tay mình đại đao, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tô Cẩn. "Thằng nhóc này, chỉ dựa vào một con tay là có thể chống được ta một kích này, xem ra thực lực ngươi cũng không tệ lắm mà." Bị Tô Cẩn ôm vào trong ngực Tôn Mộng Di, xem Tô Cẩn run không ngừng cánh tay, trong mắt tràn đầy lo âu. "Ngươi không sao chứ? Mới vừa một đao kia lực đạo, thiếu chút nữa đem Tô Cẩn xương tay đánh rách. Cũng may Tô Cẩn tu luyện Cửu Thiên Thí Thần Quyết có thể cường hóa gân cốt, nếu là đổi người bình thường, sợ rằng đã sớm cánh tay gãy lìa." "Không có sao." Tô Cẩn buông ra Tôn Mộc Di, nhìn về phía sau lưng Lý Đại Xuân. "Ngươi dẫn bọn họ rời đi, để ta ở lại cản bọn họ." Dứt lời, Tô Cẩn cất bước về phía trước, Lý Đại Xuân lại bắt lại Tô Cẩn cánh tay, nhỏ giọng nói: "Kim Tố huynh đệ, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, ngươi mau dẫn Mộc Di rời đi." Tô Cẩn xem Lý Đại Xuân, trong lòng càng chắc chắn lựa chọn của mình. "Không sao, ta tự có biện pháp. Ngược lại các ngươi, mau mau rời đi, chờ một hồi ta nhưng không rảnh cố kỵ các ngươi." Dứt lời, Tô Cẩn liền dứt khoát quyết nhiên đi về phía trước. "Ngươi không phải để cho ta chọn sao? Ta đã chọn được." Ôn Đoá Nhi xem Tô Cẩn khẽ to mày, nhiều hứng thú mà hỏi: "Phải không? Vậy ngươi chọn kia một cái a?" "Thứ ba điều." Tô Cẩn chậm rãi mở miệng. "Ừm." Ôn Đoá Nhi đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười lạnh. tỷ tỷ cũng không nhớ đã cho ngươi thứ ba con đường a. Đối mặt Ôn Đoá Nhi vậy, Tô Cẩn yên lặng giơ tay lên trong trường kiếm, nhắm thẳng vào Ôn Đoá Nhi ba người. Không sai, con đường thứ ba này, ta muốn bản thân tranh thủ. Ừm. Cái gì? Ôn Đoá Nhi xem không tự lượng sức Tô Cẩn, không khỏi khẽ mỉm cười, có ý tứ. Tỷ tỷ kia muốn nhìn một chút, ngươi thế nào cho mình tranh thủ con đường thứ ba này? Kỳ thực từ mới vừa Tô Cẩn đánh chết Độc Lão Ngạn lúc, Ôn Đoá Nhi mới đúng Tô Cẩn có nồng đậm hứng thú, nàng rất muốn biết Tô Cẩn một cái tụ linh cảnh ba tầng tu sĩ, làm sao có thể đánh chết có thể so với tụ linh cảnh tầng 8 Độc Lão Ngạn. Bây giờ Tô Cẩn phen này cử động, càng làm cho Ôn Đoá Nhi đối trước mặt cái này thanh niên thần bí càng thêm tò mò. Kim Tố huynh đệ, Lý Đại Xuân sau lưng Tô Cẩn hô, các ngươi mau mau rời đi. Cọ. Tô Cẩn dứt lời, liền đầu cũng sẽ không lao ra. Chu Viễn Sơn thấy vậy, nhướng mày, tay cầm đại đao giống vậy nên ra. Ken 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 ken. Hai người trên không trung không ngừng cơ múa vũ khí trong tay, đao kiếm va chạm, giấy lên trận trận tia lửa. Chúng ta đi mau. Lý Đại Xuân dứt lời, chật vật đứng dậy. Kia Kim Tố làm sao bây giờ? Tôn Mộng Di lo âu xem Tô Cẩn bóng lưng. Kim Tố huynh đệ nói hắn tự có biện pháp, chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn. Thật sự nếu không đi, liền lãng phí một cách vô ích hắn cho chúng ta tranh thủ cơ hội. Lý Đại Xuân nói, liền kéo lại Tôn Mộng Di, sau đó hướng còn lại hai người tỏ ý, xoay người rời đi. Muốn đi? Hà Văn Bách, cản bọn họ lại. Ôn Đoá Nhi bên người kia đeo nón lá nam nhân thân hình động một cái, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện hai cây bảo kiếm, phát ra từng cơn đớn lạnh. A. Tôn Mộng Di xem hướng bọn họ bên này đuổi theo Hà Văn Bách, mặt lộ lo âu. Bá. Một đạo bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở Hà Văn Bách phụ cận, trường kiếm xẹt qua, Hà Văn Bách chỉ có thể chặn dừng, nhanh chóng nhắc tới đoạn kiếm trong tay. Ken. Trong chiến đấu, chân trừ cũng sẽ không có kết quả tốt. Chu Viễn Sơn thanh âm truyền tới. Tô Cẩn quay đầu, nhanh chóng rút về trường kiếm trong tay ngăn ở trước ngực. Ken. Phanh. Cực lớn sức công phá đem Tô Cẩn đánh bay mấy chục thước, hung ác rất nện ở một viên trăm năm cổ thụ trên. Phúc. Mãnh liệt đụng để cho bộ ngực hắn một trận phiên giang đảo hải, cổ họng ngọt ngọt, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này Tô Cẩn trước mắt đã từ từ mơ hồ, chỉ có thể bằng vào ý chí dùng trong tay trường kiếm giáng chống đỡ thân thể. Đừng đuổi theo. Ôn Đoá Nhi ngăn lại xoay người cần phải rời đi Hà Văn Bách. Những phế vật kia không có giá trị gì, ngược lại tiểu tử này, thật đúng là càng ngày càng hấp dẫn ta. Ôn Đoá Nhi từng bước một hướng Tô Cẩn đi tới, mang trên mặt một tia tà mị nụ cười. Tô Cẩn giáng chống đỡ thân thể của mình, sau một khắc, từ trong ngực móc ra tử nguyệt quả. Thế nào? Rốt cuộc quyết định phải hướng tỷ tỷ thỏa hiệp sao? Ôn Đoá Nhi lúc này nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Một giây kế tiếp, Tô Cẩn trực tiếp đem tử nguyệt quả nuốt vào trong miệng. Ôn Đoá Nhi thấy vậy, vội vàng tiến lên mong muốn ngăn trở, nhưng trung quy kéo dài lỗi thời. Quả đấm lớn nhỏ tử nguyệt quả lại bị Tô Cẩn chỉ dùng 3-4 chiếc liền toàn bộ nuốt vào trong bụng. Chương 11, toàn thân trở lui. Chương 11, toàn thân trở lui. Đáng ghét. Ôn Đoá Nhi lúc này trên mặt đã sớm không có mới vừa nụ cười, thay vào đó chính là khó nén phẫn nộ. Tiểu Mỹ Nam, lần này ngươi là thật đem tỷ tỷ làm cho tức giận. Tử nguyệt quả nên còn không có bị hắn hoàn toàn luyện hóa, giết hắn, mở ngực mổ bụng. Lời này vừa nói ra, Chu Viễn Sơn cùng Hà Văn Bách nhìn nhau, sau đó cất bước hướng Tô Cẩn đi tới. Tiểu tử, ngươi là gan thật đúng là lớn, lại dám chọc chúng ta sư tỷ tức giận. Cái này không trách, chúng ta không cho ngươi sinh lộ. Chu Viễn Sơn cười lạnh, từng bước hướng Tô Cẩn đi tới. Mà Tô Cẩn, lúc này một con tay cầm kiếm, giáng chống đỡ thân thể của mình. Một cái tay khác che lồng ngực của mình, cúi đầu, yên lặng không nói. Đã bó tay chịu trói, từ bỏ chống lại sao? Phanh. Một giây kế tiếp, một cỗ cường đại lực lượng từ trên thân Tô Cẩn bắn ra. A. Tô Cẩn ngửa mặt lên trời thét dài, kia tiếng kêu vang dội chân trời, đinh hai nhức óc. Chu Viễn Sơn cùng dưới Hạ Văn Bách ý thức lui về phía sau. Ôn Đoá Nhi càng là cho mày, nhìn chằm chằm Tô Cẩn. Chỉ thấy Tô Cẩn chậm rãi đứng lên, mới vừa trong cơ thể bắn ra lực lượng cường đại, để cho Tô Cẩn lúc này trở nên tóc thai bù xù. Giờ khắc này, Tô Cẩn phảng phất là tới từ địa ngục giống như ma quỷ, trường kiếm trong tay lần nữa nhắc tới, nhắm thẳng vào Chu Viễn Sơn cùng Hà Văn Bách. Tu vi của tiểu tử này, vậy mà đột phá đến hóa linh cảnh. Điều này sao có thể? Từ nguyện quả thế nhưng là cấp 5 linh quả, nhanh như vậy liền bị hắn luyện hóa sao? Chu Viễn Sơn cùng Hà Văn Bách rối rít kêu lên. Không đúng, cho dù từ nguyện quả là cấp 5 linh quả, cũng không thể nào để cho hắn từ tụ linh cảnh 3 tầng nhảy một cái đột phá tới hóa linh cảnh. Hắn nên là dùng một loại bí thuật, dùng từ nguyện quả hùng mạnh linh lực, tạm thời đem tu vi của mình cưỡng ép tăng lên đi lên. Ôn Đoá Nhi kiến thức rộng, một cái liền nhìn ra Tô Cẩn dùng chiêu. Sự thật cũng đúng như là Ôn Đoá Nhi đã nói. Cửu Thiên Thí Thần Quyết trong ghi lại một môn bí pháp, tên gọi Nhiên Nguyên có thể tạm thời để cao người sử dụng tự thân tu vi. Nhưng tác dụng phụ thời là cần hùng mạnh linh lực để chống đỡ, không người sẽ gặp tiêu đốt người sử dụng máu tươi, nhẹ thì lưu lại ám tật, nặng thì mất mạng tại chỗ. Cũng may bây giờ Tô Cẩn trong tay có cái này viên tử nguyệt quả, vừa lúc có thể vì Tô Cẩn tạm thời cung cấp Nhiên Nguyên cần linh lực. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu Tô Cẩn liền định dùng một chiêu này, cứu Tôn Mộng Di đám người rời đi, cũng không phải là Tô Cẩn đại phát thiện tâm, chẳng qua là Tô Cẩn thuận đường làm chuyện mà thôi. Bởi vì Tô Cẩn biết, cho dù là hắn thật dựa vào Lý Đại Xuân đám người trì hoãn thời gian, bản thân chạy trốn, cũng nhất định sẽ bị ba người đuổi theo, chẳng bằng từ vừa mới bắt đầu liền thả tay đánh một trận. Bây giờ Tô Cẩn chỉ cảm thấy trong cơ thể có vô cùng lực lượng của trào, vết thương trên người đau cũng tiêu tán hầu như không còn. Được rồi, bây giờ rốt cuộc công bằng. Tô Cẩn chậm rãi nổ ra một câu nói, sau đó thân hình chợt lóe. Bá. Một giây kế tiếp, lại như cùng quỷ mị bình thường xuất hiện ở Chu Viễn Sơn phụ cận. Cái gì? Thật là nhanh. Chu Viễn Sơn kêu lên. Một giây kế tiếp, Tô Cẩn trường kiếm trong tay đã vung ra. Chu Viễn Sơn dù nói thế nào cũng là tụ linh cảnh tầng 8 cao thủ, trải qua vô số lần chiến đấu, phản ứng tự nhiên không chậm. Đại đao trong tay nhanh chóng nhắc tới. Keng. Rắc rắc. Một tiếng gãy xương vang lên, lần này hoàn toàn đến phiên Chu Viễn Sơn thân hình bay rất ra ngoài, cầm đao tay phải hổ khẩu chỗ đã băng liệt, máu thịt bé bét. A. Chu Viễn Sơn té xuống đất thống khổ gào hét. Hà Văn Bách thấy vậy, biết mình đã không phải là đối thủ, vội vàng thân hình động một cái, lui về tới Ôn Đoá Nhi bên người. Ta giết ngươi. Chu Viễn Sơn giống giận từ dưới đất bò dậy, dùng tay trái nhặt lên bản thân rơi xuống đại đao, cần phải lần nữa về phía trước. Dừng tay. Ôn Đoá Nhi ngăn ở Chu Viễn Sơn trước người, mắng, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của hắn, thật tốt chữa thương, để cho ta tới. Đối mặt Ôn Đoá Nhi bây giờ mắng, Chu Viễn Sơn hoàn toàn thật dừng bước lại, không cam lòng trở lại Hà Văn Bách bên người, khí rào rạt cầm trong tay đại đao ném ở một bên. Tô Cẩn xem lúc này Ôn Đoá Nhi, khẽ to mày. Hắn có thể cảm giác được, lúc này Ôn Đoá Nhi trên người tản mát ra lực lượng, không kém chút nào hắn, thậm chí so sánh với hắn, chỉ hơn không kém. Ôn Đoá Nhi cất bước đi về phía Tô Cẩn, trong tay thêm ra một thanh bội kiếm. Tỷ tỷ bây giờ sẽ cho ngươi một lần cơ hội, vẫn là hai con đường. Một cái, ngươi cân tỷ đi, lần này tỷ không cần ngươi thị tẩm. Lấy thiên tư của ngươi cùng thực lực, cân tỷ trở về Diễm Dương lâu có đẩy trưởng lão luôn cấp ngươi. Thứ hai điều, tỷ bảo đảm, ngươi nếu là không chọn thứ nhất điều, tỷ lần này nhất định giết ngươi. Ôn Đoá Nhi chậm rãi rút ra bội kiếm, tiếp tục nói, thế nào chọn, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Diễm Dương lâu, các ngươi này môn phái tên, dường như rất không đàng hoàng a. Tô Cẩn không chút lay động, đối mặt Ôn Đoá Nhi uy hiếp, cũng không sợ hãi chút nào. Bây giờ bản thân có thể so với hóa linh cảnh tu sĩ, cộng thêm cựu thiên thí thần quyết như vậy công pháp lịch thiên mang bên người. Tô Cẩn rất có lòng tin đánh với Ôn Đoá Nhi một trận. Xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn. Ôn Đoá Nhi cười lạnh. Đáng tiếc. Hiu. Ôn Đoá Nhi trong nháy mắt vung ra trường kiếm trong tay. Một đạo khí thế hạo đãng hình trăng lưỡi liềm kiếm khí kề sát đất mà đi, chạy thẳng tới Tô Cẩn mà tới. Tô Cẩn cũng không dông dài, đối Ôn Đoá Nhi với một kích này hắn sớm có phòng ngừa. Bá. Chỉ thấy Tô Cẩn giống vậy chém ra một kiếm. Oanh. Hai đạo kiếm khí đụng nhau, không chỉ có đưa tới một trận ầm vang, càng là bụi khói nổi lên một phía. Tô Cẩn nhướng mày, sau đó thân hình động một cái, đâm vào bụi khói trong. Ôn Đoá Nhi thấy vậy, giống vậy không cam lòng yếu thế, thân hình động một cái, giống vậy đâm vào bụi khói trong. Ken 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 ken. Kim loại va chạm thanh âm từ bụi khói trong không ngừng truyền ra, càng là mơ hồ có thể thấy được bụi khói nội hỏa hoa vang khắp nơi. Tàn hoa ánh tuyết, thanh long quyết. Hai người thanh âm đồng thời vang lên, sau một khắc. Oanh. Mèo. Hai thân ảnh đồng thời từ bụi khói trong đảo trượt ra. Xem ra ai cũng không có chiếm được chút xíu chỗ tốt. Không tốt, từ nguyệt quả cung cấp linh lực sẽ phải đã tiêu hao hết. Tô Cẩn kêu lên, hắn có thể cảm giác mình tu vi đang từ từ hạ xuống. Nhanh hao hết sạch đi. Hiển nhiên, Ôn Đoá Nhi cũng nhìn ra một điểm này, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Tỷ tỷ sẽ cho ngươi một lần cơ hội, chọn thứ nhất điều hay là thứ nhì điều. Ôn Đoá Nhi là thực tại không nghĩ tổn thất Tô Cẩn một nhân tài như vậy, dù sao Tô Cẩn bây giờ triển hiện thực lực cùng tư chất, cho dù roi mắt toàn bộ thiên hạ, cũng là danh liệt thượng lưu tồn tại, ngày sau tiền đồ không thể đo lường. Đạo khác biệt, không thể cùng nhu đồ. Tô Cẩn đối mặt Ôn Đoá Nhi hướng bản thân đưa tới cảnh ô lưu, không động dung chút nào. Ngược lại không phải là hắn không muốn tìm một cái môn phái cường đại làm bản thân chỗ che chở. Chẳng qua là, đối mặt trước mắt ba người, Tô Cẩn thật sự là hoài nghi Ôn Đoá Nhi lời này có độ tin cậy. Trải qua sinh tử, Tô Cẩn đối với hết thảy đều trở nên đặc biệt cảnh giác. Được rồi, lời hay ta cũng nói không ít, đã ngươi muốn chết như vậy, vậy tỷ tỷ ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ôn Đoá Nhi nghe được Tô Cẩn sau khi trả lời, cũng không còn lãng phí miệng lưỡi, lần nữa nâng kiếm, hàn quang bắn ra bốn phía, áp sát Tô Cẩn mà đi. Tô Cẩn cũng không e ngại, giống vậy cầm trong tay trường kiếm tiến lên đón. Ngươi nói, tiểu tử này cùng sư tỷ, ai sẽ thắng? Chu Viễn Sơn lúc này cũng khôi phục lý trí, mới vừa Tô Cẩn một kiếm kia, để cho hắn đến bây giờ cũng cảm thấy sợ. Nên là sư tỷ, tiểu tử này mạnh hơn, căn bản trung quy bất quá là tụ linh cảnh. Cho dù dựa vào thủ đoạn đặc thủ, đem tu vi cưỡng ép nói tới, nhưng trung quy chẳng qua là đầu cơ trục lợi, sư tỷ thế nhưng là thật hóa linh cảnh thực lực. Hà Văn Bách xem Ôn Đoá Nhi bóng dáng mười phần kiên định. Ngươi vì sao không đi lên giúp sư tỷ đối phó tiểu tử kia? Chu Viễn Sơn xem Hà Văn Bách tò mò địa hỏi. Ngươi cũng không phải không biết sư tỷ tính khí, ta nếu đi lên hỗ trợ, sợ rằng sư tỷ ngược lại sẽ tức giận, đến lúc đó lại được chịu không nổi. Nói tới chỗ này, Hà Văn Bách giống như là nghĩ tới điều gì bình thường, thân thể khẽ run lên, không nhịn được dùng mình một cái. Nói cũng phải a. Chu Viễn Sơn xem Ôn Đoá Nhi bóng dáng, cũng không nhịn được sâu sắc thở dài. Linh lực sẽ phải đã tiêu hao hết, không thể kéo dài nữa. Cửu Tiên Thí Thần Quyết. Tô Cẩn than nhẹ một tiếng. Trong phút chốc, một cỗ đỏ nhạt vòi rồng từ từ hiện ra, giống như một cái giống như du long bay quanh ở Tô Cẩn trường kiếm trong tay trên. Cái gì? Ôn Đoá Nhi thấy vậy, mặt lộ khiếp sợ. Nàng có thể sáng rõ cảm nhận được cỗ này màu đỏ sậm vòi rồng, hàm chứa ngút trời năng lượng. Hoa bại tàn dương. Ôn Đoá Nhi đối mặt Tô Cẩn một chiêu này cũng không dám lười biếng, trực tiếp móc ra bản thân sát chiêu mạnh nhất một trong. Đến đây đi. Tô Cẩn giống giận, tùy theo trường kiếm chém ra. Ken. Vâng. Hai kiếm đụng nhau, trong nháy mắt đưa tới ầm vang. Dư âm càng giống như sóng cả ngút trời bình thường, trực tiếp đem hai người đánh bay ra ngoài. Sư tỷ. Chu Viễn Sơn cùng Hà Văn Bách thấy vậy, đội vàng bay người lên trước mong muốn đỡ Ôn Đoá Nhi, nhưng vẫn là bị dư âm đánh bay mấy thước. Phúc. Ôn Đoá Nhi sắc mặt trắng bệnh, chỉ có đôi môi bị nhổ ra một ngụm máu tươi nhuộm được đặc biệt hồng diễm.
sư tỷ, ngươi bị thương.
Chu Viễn Sơn kêu lên. Hắn thế nào cũng không dám tin tưởng, sư tỷ của mình trong trận chiến đấu này, vậy mà lại bị thương. Ở quan niệm của hắn trong, sư tỷ của mình đối phó một cái như vậy thằng ngãi con, đơn giản dễ dàng. Nhưng bây giờ, quan niệm của hắn vỡ vụn. Ôn Đoá Nhi cũng không tâm cố kỵ thương thế của mình, mà là chật vật đứng dậy nhìn về phía Tô Cẩn phương hướng. Tiểu tử kia đâu? Ôn Đoá Nhi ngắm nhìn một phía, nhưng không thấy Tô Cẩn bóng dáng. Không nghĩ tới à, tiểu tử này lại còn có dư lực chạy khỏi nơi này, thật đúng là không đơn giản à. Hà Văn Bách thấy vậy lập tức nói, ta cái này đuổi theo hắn.
Không cần, hôm nay tạm thời thả hắn rời đi đi, nhân tại như vậy giết thực tại đáng tiếc.
Ôn Đoá Nhi chật vật đứng lên, cầm trong tay trường kiếm thu hồi vỏ kiếm.
Đi thôi, đừng quên chúng ta lần này tới mục đích.
Chu Viễn Sơn cùng Hà Văn Bách gật đầu một cái.
Sư tỷ, tiểu tử này có thể hay không cũng là vì chàng này cơ duyên mà tới.
Chu Viễn Sơn dịu nhau Ôn Đoá Nhi dò hỏi.
Không biết, nếu như hắn cũng là vì lúc này mới cơ duyên, vậy chúng ta nhất định sẽ gặp lại hắn.
Ôn Đoá Nhi chật vật cất bước rời đi. Mà lúc này Tô Cẩn đang che lồng ngực của mình, cố nén kia gần như khiến hắn bất tỉnh đau đớn, tại Phượng Minh Sơn mạch bên trong cực nhanh xuyên qua.
Mẹ!
Phúc! Rốt cuộc, Tô Cẩn cũng nhịn không được nữa, một ngụm máu tươi phun ra, hai chân vô lực sủi lơ trên đất. Đang ở Tô Cẩn sắp bất tỉnh lúc, một đạo bóng dáng chậm rãi hướng hắn đi tới. Bị đuổi kịp sao chương 12, Phượng Hoàng Di Tích chương 12, Phượng Hoàng Di Tích Tô Cẩn có chút không cam lòng, mong muốn đứng dậy tiếp tục nên chiến, nhưng quá tải thân thể trùng quy cũng không chịu được nữa, cuối cùng chỉ có thể vô lực, không cam lòng nữa đi. Tối om om đêm, phản phất vô biên mực đậm trọng địa sức ở chân trời, liền tinh tinh ánh sáng nhạt cũng không có. Một cây ngàn năm dưới cây cổ thụ, một cái bẩn thỉu lao khất cái, đang ngồi chồm hổm ở một đoàn đống lửa trước, trong tay cầm một chi chuỗi không biết cái gì thịt côn gỗ, đang gác ở đống lửa phía trên nướng. Tư Lạc bốc lên dầu thịt để cho cái này lão khất cái không ngừng được nuốt nước miếng. Tô Cẩn tựa vào cổ thụ thân cây bên trên, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn trước mắt quần áo rách nát lao khất cái, khắp khuôn mặt là nghi ngờ.
A,
Tô Cẩn đột nhiên phát hiện mình mặt nạ trên mặt đã bị người tháo xuống.
Tỉnh.
Lão khất cái cũng không quay đầu lại tiếp tục nướng cháy trong tay mình thịt. Coi như ngươi tiểu tử mạng lớn, gặp phải lão già ta, mới không còn vứt bỏ mạng nhỏ, ngươi tính toán thế nào cảm ơn ta a? Lão khất cái nói, đứng lên ngửi một cái trong tay thịt, lộ ra một bộ hài lòng nét mặt, xoay người hướng Tô Cẩn đi tới. Dưới Tô Cẩn ý thức mong muốn đứng dậy, trên đùi lại chuyển tới xoắn tim đau ý. Ta khuyên ngươi hay là đừng uổng phí sức lực, trên người ngươi thương quá nặng, trong thời gian ngắn không đứng nổi. Lão khất cái từ bên hông tháo xuống một cái hồ lô rượu, hướng bản thân trong miệng đổ vài hớp sau nói.
A.
Lão khất cái đem đã nướng chín thịt đưa tới Tô Cẩn trước mặt, Tô Cẩn nhìn một chút lão khất cái, cũng không khách khí, trực tiếp đưa qua liền hướng trong miệng đưa đi.
Hoắc, ngươi thật đúng là không khách khí, ngươi sẽ không sợ lão già ta cho ngươi hạ độc.
Lão khất cái lại hướng trong miệng mình đổ vài hớp rượu, nhiều hứng thú mà hỏi.
Tiền bối nếu là muốn hại ta, sao lại cần phiền toái như vậy?
Tô Cẩn vừa ăn thịt một bên trả lời.
Bản thân bây giờ thân chịu trọng thương, cùng phế vật cũng giống như nhau.
Huống chi, xem ra mình là bị trước mắt cái này lão khất cái cứu, nếu là hắn thật muốn hại chết bản thân, như thế nào lại như thế đại phí khổ tâm.
Lão khất cái xem Tô Cẩn khẽ mỉm cười nói, thằng nhóc này, lão già ta liền thích như ngươi loại này không sợ trời không sợ đất tính cách, không uổng công ta cứu ngươi một mạng.
Ha 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 ha. Lão khất cái vui vẻ vỗ Tô Cẩn bà bay.
Tô Cẩn chưa có trở về lão khất cái vậy sao, mà là điên cuồng hướng bản thân trong miệng đưa thịt nướng. Quá tải thân thể để cho hắn lúc này cảm thấy dị thường đói bụng, chỉ chốc lát sau liền đem nguyên một khối thịt nướng tiêu thực hầu như không còn.
Hoắc, tiểu tử ngươi có phải hay không thuộc heo, ăn nhanh như vậy?
Lão khất cái thấy vậy cũng bày tỏ mười phần khiếp sợ.
Tô Cẩn sờ bụng của mình, nhìn đu ám bầu trời đêm thở hổn hển.
Hắn lần đầu cảm giác, nguyên lai ăn cái gì cũng có thể mệt như vậy.
A no, có phải hay không nên nói chuyện một chút thế nào cảm ơn ta?
Lão khất cái mặt tiện hề hề mà nhìn xem Tô Cẩn, trong mắt lấp loe ánh mắt tham lam.
Vạn bối trên người toàn bộ vật đáng tiền đều ở nơi này, tiền bối muốn cái gì cứ việc cầm đi chính là.
Tô Cẩn đem bản thân vơ vét được đến chứa đựng túi toàn bộ lấy ra, đặt ở lão khất cái trước mặt.
Ngươi những thứ này rách nát lão giả ta coi thường, có hay không càng vật đáng tiền a?
Lão khất cái chê bai mà nhìn xem Tô Cẩn móc ra chứa đựng túi, tiếp tục hỏi.
Những thứ này đã là vạn bối toàn bộ gia sản. Vạn bối thật sự là không có cái gì vật, có thể cho thêm tiền bối.
Lão khất cái nghe xong Tô Cẩn vậy, gãi gãi cổ của mình, đánh giá đặt ở trên đất mấy cái chứa đựng túi.
Nhưng ngươi những thứ đồ này đúng là rách nát, lão già ta cũng không dùng được a.
Tô Cẩn nghe nói bất đắc dĩ bày tỏ, những thứ này chứa đựng bên trong túi vật chính ta cũng không rõ ràng lắm, tiền bối không bằng tìm một chút, có lẽ sẽ có thứ tốt cũng khó nói a.
Những thứ này chứa đựng túi đại đa số đều là Tô Cẩn vơ vét được đến, bên trong cụ thể có cái gì chính Tô Cẩn cũng không rõ ràng lắm, khó tránh khỏi sẽ có bảo vật gì.
Không cần không cần, bất kể ngươi những thứ này trong túi có đồ vật gì, đối với lão già ta mà nói đều là rất nát.
Lão khất cái nói, lần nữa hướng trong miệng mình chút xuống vài hớp rượu.
Kia, tiền bối rốt cuộc mong muốn ban bồi báo đáp thế nào ngươi đây?
Lão khất cái nghe được Tô Cẩn vậy sau, cặp mắt nhất thời sáng lên, nét mặt cũng từ từ trở nên âm hiểm.
Trên mặt càng là mang theo lau một cái không có ý tốt đủ cười, nhìn từ trên xuống dưới Tô Cẩn.
Rất đơn giản, ngươi chỉ cần giúp ta một chuyện.
Tô Cẩn nhìn vẻ mặt cười tà lão khất cái, không tự chủ được bảo vệ lồng ngực của mình, sau đó xem không có ý tốt lão khất cái, mở miệng hỏi, tiền bối, ngươi
muốn làm gì?
Ngươi nhìn ngươi, nghĩ ta là người nào?
Ta chẳng qua là muốn cho ngươi giúp ta một chuyện, đi với ta một chỗ.
Lão khất cái xem Tô Cẩn bộ dáng, mặt sầm lại.
Tô Cẩn sau khi nghe xong, mới chậm rãi thở ra một hơi, sau đó nói, địa phương nào?
Phượng Hoàng Di Tích.
Cái gì? Tô Cẩn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xem Lão Khất Cái. Lão Khất Cái xem Tô Cẩn, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mở miệng hỏi thăm, ngươi không phải là vì Phượng Hoàng di tích mà tới? Tô Cẩn nghi ngờ lắc đầu một cái. Lão Khất Cái cười lạnh, sau đó nói, nơi này đoạn thời gian trước xuất hiện một cái di tích, xem ra đã có ngàn năm, thiên hạ toàn bộ tu sĩ cũng tới nơi này, chỉ vì tiến vào Phượng Hoàng di tích, tìm kiếm mình cơ duyên, tiểu tử ngươi không phải là vì cái này mà tới. Tô Cẩn lắc đầu một cái, vãn bối xác thực không biết. Được rồi được rồi, bất kể ngươi có biết hay không, ngược lại bây giờ lão già ta nói cho ngươi biết, ngươi theo ta cùng đi, ta hữu dụng được ngươi địa phương. Lão Khất Cái cũng bất kể nhiều như vậy, hướng bản thân trong miệng ực một hớp rượu, sau đó nói, Tô Cẩn bất đắc dĩ, bất quá dù sao cũng là Lão Khất Cái cứu bản thân cũng không tốt nói gì. Vậy cũng tốt, tiền bối đi đâu, cũng là vì tìm cơ duyên. Tô Cẩn mở miệng hỏi. Ai biết Lão Khất Cái nghe xong Tô Cẩn vậy sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, trên mặt hiện ra nhàn nhạt yêu thương. Ta là vì một người, ta đã đáp ứng muốn đi tìm nàng, thế nhưng là ta du hành cái thế giới này thời gian quá dài, để cho nàng ngủ quá lâu. Tô Cẩn xem Lão Khất Cái tinh thần chán nản nét mặt, mở miệng nhàn nhạt mà hỏi, nàng là tiên bối bạn đời. Lão Khất Cái thân thể khẽ run lên, sau đó nói, coi là vậy đi, bất quá nàng còn không có hoàn toàn đã đáp ứng ta nhé. Lão Khất Cái nói xong, có lẽ là nghĩ tới điều gì, lộ ra một hớp ố vàng không đủ hầm răng, ngây ngô mà cười cười, giống như là một cái xấu hổ hại tử vậy. Được rồi, uống chút rượu nhanh lên nghỉ ngơi, ngày mai lão già ta dẫn ngươi đi, đến chỗ kia không thiếu được chỗ tốt của ngươi. Lão Khất Cái vừa nói, một bên cầm trong tay hổ lô rượu ném cho Tô Cẩn. Tô Cẩn cũng không ngại, trải qua sinh tử, nơi nào sẽ còn quản những thứ đồ này. Ừ ngực. Tô Cẩn hướng trong miệng mình đổ vài hớp, sau đó mở miệng nói ra, rượu ngon a. Đó là, lão già ta rượu, có thể nói là trên cái thế giới này độc nhất vô nhị. Lão Khất Cái mặt kiêu ngạo nói. Sau đó hai người mỗi người nằm song xoài một bên, ngáy khò khò đứng lên. Chương 13, động này ta tạo. Chương 13, động này ta tạo. Ngày thứ nhì sáng sớm, Lão Khất Cái đứng dậy đem Tô Cẩn đánh tỉnh. Tô Cẩn cũng không biết chuyện gì xảy ra, trên người mình thương vậy mà không giải thích được rồi hơn phân nửa. Tiền bối. Tô Cẩn mặt kinh nghi ngờ nhìn về phía Lão Khất Cái, không cần nghĩ cũng biết, đây là Lão Khất Cái thủ đoạn. Lão Khất Cái nết mép cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng vàng khè. Thế nào, ta nói ta nhà này là rượu ngon đi. Ta nhưng nói cho ngươi, ta trong rượu này ngâm, thế nhưng là các loại linh dược, đại bổ a. Tô Cẩn giờ mới hiểu được tới, nguyên lai là bởi vì mình tối ngày hôm qua uống Lão Khất Cái trong hồ lô rượu, mới khôi phục thương thế. Đa tạ tiền bối. Tô Cẩn ôm quyền nói. Nhưng là Lão Khất Cái sát thực lắc đầu một cái, mở miệng trả lời, rượu của ta chẳng qua là phụ trợ tác dụng, tiểu tử ngươi thể chất thật đúng là tốt, chỉ một đêm liền đem rượu của ta toàn bộ luyện hóa, đổi người bình thường sợ rằng được luyện hóa 3-4 ngày mới được đâu. Tô Cẩn cười hắc hắc, Lão Khất Cái làm sao biết, đây đều là quy công cho Tô Cẩn bên trong đan điền kia cổ vào rồng. Bất quá hiển nhiên Lão Khất Cái cũng là trải qua gió to sóng lớn người, cũng không có quá xoắn xuýt ở đây. Đi thôi, chúng ta còn có chính sự phải làm đâu, bên kia đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều, đi trễ coi như không đuổi kịp. Dứt lời, Lão Khất Cái liền nhặt lên bản thân một bên phá cây vậy, cất bước đi về phía trước. Tô Cẩn cũng đi theo Lão Khất Cái sau lưng, không biết vì sao, hắn luôn cảm giác được lão khí cái không đơn giản. Phượng Minh Sơn mạch chỗ sâu, nơi này là hùng mạnh yêu tộc thế lực chiếm cứ địa. Yêu tộc cùng yêu thú không giống nhau, yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ bình thường đều có thể tu luyện, thậm chí có chút hùng mạnh yêu tộc thế lực còn có thuộc về mình huyết mạch truyền thừa. Mà yêu thú cường đại có thể miệng nói tiếng người, nhưng lại rất ít có thể biến ảo hình người. Nếu để cho Tô Cẩn một người tới, hắn đánh chết cũng không dám bước vào Phượng Minh Sơn mạch chỗ sâu. Nhưng là bây giờ bên người có Lão Khất Cái, Tô Cẩn mặc dù còn không rõ ràng lắm Lão Khất Cái thực lực, nhưng là có thể có như vậy linh tự người, tuyệt không phải phản bối. Lão Khất Cái đi ở Tô Cẩn trước mặt, trong miệng không biết từ nơi nào luận điệu, vừa uống rượu một bên lắc đầu. Tô Cẩn xem như vậy buông lòng Lão Khất Cái, trong lòng nhất thời càng thêm xác định ý nghĩ của mình. Hơn nữa càng làm cho Tô Cẩn kỳ quái chính là, bọn họ dọc theo đường đi, vậy mà không có gặp phải một con yêu thú tập kích, phản phất những thứ này yêu thú đều ở đây cố ý tránh bọn họ vậy. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Đột nhiên, Tô Cẩn thấy được phía trước bu đầy người, thông qua trên người bọn họ phục sức, không khó coi ra bọn họ thuộc về bất đồng một phái. Lão Khất Cái khắp nơi ngắm nhìn, rốt cuộc tìm được một cái dân số tương đối ít đỉnh núi, sau đó cầm côn thọ Tô Cẩn, tỏ ý hắn đi theo mình tới nơi đó đi nhìn một chút. Đi tới trên núi nhỏ, Tô Cẩn trước mắt tầm mắt trong nháy mắt rộng mở, phía trước cảnh tượng cũng là vừa xem hoàn toàn không có. Chỉ thấy cách đó không xa một cái có một cái hang, kia địa động dường như sâu không thấy đáy, mười mấy cái ông lão vây ở một bên, đi xuống không ngừng tham quan. Trong động đất một mảnh đen nhánh, nhưng dường như có nhiệt độ cực cao, vây chung quanh ông lão, trên mặt rối rít đeo đầy mồ hôi hột. Những thứ này, tất cả đều là thần nguyên cảnh cao thủ. Tô Cẩn trong lòng cả kinh. Những lão giả này phần lớn đều là thần nguyên cảnh cao thủ, thậm chí còn có mấy cái đã đạt tới nửa bước tiên nguyên cảnh giới. Ở nơi này đông đảo môn phái bên trong, Tô Cẩn thấy được Thanh Sơn Tông bóng dáng. Tô Cẩn trong ánh mắt sát ý từ từ dâng lên, nhưng là làm sao bản thân tu vi quá thấp, cho nên không dám liều lĩnh manh động. Tiền bối, ta nên làm như thế nào? Tô Cẩn nhỏ giọng ở Lão Khất Cái bên tai hỏi. Lão Khất Cái lắc đầu một cái, không nóng nảy, để bọn họ trước đội vàng, chúng ta mục đích không phải trước mặt những thứ này. Hai người cứ như vậy ngốc tại chỗ, xem đám kia ông lão vây ở kia cửa động chung quanh. Nơi này lại có mạnh mẽ như vậy cấm chế, xem ra bên trong nhất định có bảo vật gì. Bất quá chỉ bằng mấy người chúng ta, hiển nhiên không cách nào công phá cấm chế này, chỉ có thể chờ đợi thiên nguyên cảnh các tiền bối đến rồi. ta Thanh Sơn Tông hai vị chấp pháp trưởng lão đang chạy tới, bọn họ đều là thiên nguyên cảnh cao thủ. Ta Thần Hư phái ba vị trưởng lão cũng ở đây trên đường chạy tới. Còn có ta Thiên Hải Tông, chúng ta Thiên Hải Tông trưởng lão cũng chạy tới. Nghe dưới đây ông lão thanh âm, chung quanh đệ tử rối rít khiếp sợ. Nhìn ý này, chờ một hồi muốn tới hơn 10 vị thiên nguyên cảnh tiền bối đâu. Tô Cẩn trong lòng cũng là cả kinh. Bây giờ bản thân, cho dù người mang Cựu Thiên Thí Thần Quyết cũng không thể nào là thiên nguyên cảnh cao thủ đối thủ. Bản thân ở thiên nguyên cảnh cao thủ trước mặt chính là sâu kiến, thậm chí ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Nhìn một chút bên người lao khất cái, Tô Cẩn mở miệng hỏi, "Tiền bối một, chờ một hồi tới nhiều như vậy thiên nguyên cảnh cao thủ, ta rốt cuộc là muốn làm gì nha?" Lao khất cái cười một tiếng, "Đánh." Chỉ liền một chữ, thiếu chút nữa không có đem Tô Cẩn bị dọa sợ đến sủi lơ trên đất. Đây chính là thiên nguyên cảnh a. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, chờ một hồi tới không chỉ tới một cái. "Đánh." Nói thật nhẹ nhàng, bản thân một cái tụ linh cảnh tu sĩ, ở thiên nguyên cảnh cao thủ trước mặt, liền con kiến cũng không tính là, đánh như thế nào? Lao khất cái liếc mắt nhìn một chút, khẽ mỉm cười, nhìn cho ngươi hù dọa, ta nói là ta đánh, ngươi giúp ta kéo những người khác. A, tiền bối, ngài không khỏi cũng quá xem trọng ta, ta bất quá chỉ là một cái tụ linh cảnh tu sĩ, làm sao có thể kéo được bọn họ? Tô Cẩn khẽ cau mày, nghi ngờ nhìn về phía Lao khất cái. Không cần lo lắng, ta sẽ ra tay, ngươi chờ một hồi chỉ cần phối hợp ta là được. Lao khất cái vẫn vậy mặt nhẹ nhõm, thậm chí xoay người, dựa vào khối nổi lên đá, nhắm mắt dưỡng thần. Tô Cẩn mặt bất đắc dĩ, bất quá cũng không có cái gì biện pháp nào khác, cái này Lao khất cái hiển nhiên không phải người bình thường. Nếu hắn nói như vậy, vậy mình liền nhìn một chút ngươi, hắn rốt cuộc muốn làm gì đi. Không lâu lắm, mấy đạo hư ảnh từ không trung sẽ qua, rơi vào giữa đám người. Bái kiến đại trưởng lão, bái kiến nhị trưởng lão. Thanh Sơn Tông đệ tử rối rít quỳ lạy. Đệ tử cung nên trưởng lão. Thần Hư phái đệ tử cũng rối rít quỳ sụp xuống đất. Không lâu lắm, trong đám người liền xuất hiện gần 10 vị thiên nguyên cảnh cao thủ. Tô Cẩn ở trên núi nhỏ xem một màn này, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, Thường Châu thành là một cái thành nhỏ, bình thường thần nguyên cảnh cao thủ cũng rất ít thấy, huống chi là thiên nguyên cảnh cao thủ. Tiền bối, bọn họ tới. Tô Cẩn nghiêng đầu nói, Lao khất cái mở ra một con mắt thấy nhìn, sau đó tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, trong miệng nói, tới thì tới thôi, trước hết để cho bọn họ làm, đẳng cấp không nhiều lắm chúng ta sẽ xuất thủ. Tô Cẩn bất đắc dĩ, chỉ đành gật đầu một cái, tiếp tục xem phía dưới một màn. Chu lão người điên, đã lâu không gặp. Một ông già đối một vị khác ông lão khách khí nói, họ Tống, ngươi còn sống đâu? Cái đó họ Chu ông lão cũng không cam chịu yếu thế, mở miệng trở về đối đến. Mấy cái ông lão lẫn nhau hàn huyên một phen, một người trong đó lao hầu nói, mấy vị, đừng lãng phí thời gian. Mọi người đều là vì cái này trong Phượng Hoàng di tích cơ duyên mà tới, tranh thủ thời gian phá pháp trận, tiếp xúc giam cầm, chúng ta tốt tìm tòi bên trong động tình hung a. Mấy vị ông lão lẫn nhau gật đầu một cái có, tỏ ý đồng ý. Sau đó, mười mấy vị thiên nguyên cảnh cao thủ cùng nhau ra tay, nhất thời thấy một cỗ lực lượng khổng lồ mãnh liệt mà ra. Tô Cẩn ở trên núi nhỏ không khỏi kêu lên, đây chính là thiên nguyên cảnh thực lực sao, quả nhiên bất phàm. Chẳng qua là động này cũng không biết là người phương nào lưu, vậy mà càng mạnh mẽ hơn, có thể chống cự mười mấy vị thiên nguyên cảnh cao thủ tấn công. Một bên lão khất cái sau khi nghe xong, mười phần bình thản nói, ta lưu, bất quá thời gian quá dài, uy lực không bằng trước kia. Tô Cẩn nghe xong, quay đầu cả kinh, ngài nói gì? Chương 14, một chỉ diệt thiên nguyên. Chương 14, một chỉ diệt thiên nguyên. Tô Cẩn không thể tin được xem lão khất cái, động này bên trên cường đại như vậy cấm chỉ, lại là lão khất cái bảy. Tô Cẩn không thể tin được xem lão khất cái, đầy mặt khiếp sợ. Lão khất cái cũng là sáng do không quan tâm, phản phất đây chẳng qua là hắn làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể bình thường. Không lâu lắm, mười mấy vị thiên nguyên cảnh cao thủ bắt đầu liên hiệp ra tay, chỉ vì phá hư lão khất cái lưu lại cấm chỉ. Tô Cẩn ở phía trên lặng lặng tham quan, dù sao mười mấy vị thiên nguyên cảnh cao thủ đồng loạt ra tay, bản thân còn không có ra mắt. Mau nhìn, các tiền bối muốn ra tay, rốt cuộc muốn ra tay, chúng ta lập tức cũng có thể lấy được cơ duyên. Ngươi cho là cơ duyên cân củ đầu tựa như dễ dàng như vậy lấy được? Người phía dưới bắt đầu nghị luận ầm ĩ, có ít người yên lặng chờ cấm chỉ vừa bỡ, liền tiến lên tranh đoạt cơ duyên. Mà còn có người cảm thấy cơ duyên loại vật này phải dựa vào vật khí, cho nên cũng không có cái gì động tĩnh quá lớn. Tô Cẩn xem chỗ cửa hang kia cấm chỉ càng ngày càng yếu, quay đầu nhìn về phía lao khất cái, tiền bối. Ta không có gì thời điểm ra tay. Lão khất cái lấy ra rượu của mình hồ lô, hướng bản thân trong miệng đổ một miệng lớn, sau đó nói, chờ bọn họ phá vỡ cấm chỉ một khắc kia. Tô Cẩn gật đầu một cái, cũng không còn nói gì, lặng lặng chờ đợi cái này cấm chỉ bị phá. Trọn vẹn một khắc đồng hồ sau, rốt cuộc phía dưới cấm chỉ ở mười mấy vị thiên nguyên cảnh cao thủ liên hiệp vây công hạ, có một chút xíu giãn ra. Lão khất cái đứng dậy nhìn một chút, ngay sau đó nói, được rồi, chuẩn bị ra tay. Tô Cẩn đứng dậy, đem một thanh trường kiếm kéo ra. Lão khất cái nhìn một chút, sau đó mặt chê bai nói, ngươi đây là cái thứ gì chứ? Cầm rách nát như vậy vật, muốn cân dưới đáy những thứ kia lão tiểu tử đánh. Tô Cẩn nghiêng đầu nhìn về phía lao khất cái, mặt bất đắc dĩ, tỏ ý đây đã là bản thân tốt nhất binh khí, kiếm này hay là Lý Tuấn Tường nơi đó được đến, nếu không mình liền loại này pháp khí cũng không chiếm được. Lao khất cái bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ngay sau đó nói, được chưa, ngươi trước dùng, chờ một hồi ta cho ngươi tìm mấy cái vừa tay binh khí. Tô Cẩn gật đầu một cái, trong lòng thập phần hưng phấn. Nếu lao khất cái nói cho bản thân làm, vậy hẳn là cũng không có cái gì vấn đề. Vâng. Rốt cuộc, ở mười mấy vị thiên nguyên cảnh cao thủ liên hiệp vây công hạ, cái kia đạo cấm chỉ rốt cuộc bị phá, tất cả mọi người cũng khẩn trương lại hưng phấn về phía hạ nhìn lại. Lao khất cái nhìn một chút Tô Cẩn, sau đó nói, tiểu tử, chuẩn bị ra tay. Lao khất cái nói xong, kiếm chỉ bắn ra,
một đạo kim quang chui vào Tô Cẩn trong cơ thể. Tô Cẩn nhất thời cảm giác mình trong cơ thể tràn đầy lực lượng, tu vi cũng ở đây không ngừng lên trước. Đột phá hóa linh cảnh, bước vào ngưng thần cảnh, thẳng đến ngưng thần cảnh tột cùng. Tô Cẩn mặt giật mình, không thể tin được nhìn về phía Lao Khất Cái. Lao Khất Cái nết mép khẽ mỉm cười, sau đó nói, ta đã tạm thời tăng lên tu vi của ngươi, chờ một hồi ngươi phải phối hợp ta, giúp ta kéo thần nguyên cảnh 3 tầng trở xuống người, còn lại giao cho ta. Hiểu chưa? Lao Khất Cái xem Tô Cẩn hỏi. Tô Cẩn sau khi nghe xong, khiếp sợ gật đầu, vẫn vậy đắm chìm trong bản thân tu vi đột nhiên biến cao trong vui mừng. Bá. Đang lúc này, một đạo hư ảnh hoa phá trường không, Tô Cẩn nâng đầu nhìn lại. Lao Khất Cái nhìn một chút, mở miệng nói ra, tiểu tử, ngươi cũng binh khí đến rồi. Tô Cẩn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mà người phía dưới hiển nhiên cả kinh lộn xộn, chỉ nghe có người cao giọng la lên, mau nhìn, đó là cái gì? Hình như là pháp khí. Có người thấy rõ sau cao giọng hô hoán, mà dưới đáy mười mấy vị thiên nguyên cảnh cao thủ cũng là không có nhíu một cái này linh khí tuyệt đối bất phàm, hiển nhiên cả kinh không phải bình thường pháp khí, đây là đã nhập linh phẩm. Đó là một thanh đầu hổ đại đao, cả người tản ra ánh sáng chói mắt, trên thân đao còn hiện đầy rậm rạp chẳng trị phù văn. Tô Cẩn thấy vậy, đội vàng vui vẻ nói, tiền bối, đao này là cho ta sao? Đây chính là linh phẩm pháp khí, cho dù là ở nhất lưu trong môn phái cũng không nhất định có thể có, thậm chí chỉ có ở thánh địa mới phải xuất hiện. Đang ở Tô Cẩn đầy lòng vui mừng cho là đây là Lao Khất Cái nói binh khí thời điểm, Lao Khất Cái cũng là lắc đầu một cái, mở miệng nói ra, đây coi là cái gì, không đủ tư cách. Cái gì? Tô Cẩn sau khi nghe xong mặt khiếp sợ, đây chính là linh phẩm pháp khí, cái này cũng không đủ tư cách. Lao Khất Cái cũng là lắc đầu một cái, tiếp tục nói, này đến hạ ta thả thật là nhiều, loại này phẩm cấp linh khí, nói ít cũng có mười mấy thanh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Mười mấy thanh? Cứ thật, loại này tại cái khác tông môn tính được là chấn môn chi bảo linh khí, ở chỗ này lại có mười mấy thanh. Bá, bá, bá. Quả nhiên, đang ở Lao Khất Cái vừa dứt lời, lại có ba đạo hào quang từ trong động bay ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều kinh hãi, bởi vì cái này ba đạo lưu quang, đồng dạng là linh phẩm cấp bậc linh khí. Thậm chí có mắt người nhọn, lại đang cái này ba thanh linh phẩm linh khí trong, còn có một thanh địa phẩm cấp bậc linh khí. Cứ thật, địa phẩm cấp bậc a. Cái này cho dù là đặt ở thánh địa cũng là không thể nhiều đến linh khí a. Có. Dưới đáy mười mấy vị thiên nguyên cảnh cao thủ mới vừa đã sớm ra tay, chẳng qua là làm sao cái này bốn thanh linh khí phẩm cấp quá cao, đều đã có bản thân linh thức, trên không trung không ngừng trượt đi, giống như trong biển giống như cá lội, khó có thể bắt. Lúc này đột nhiên thấy được một thanh địa phẩm linh khí, trong lúc nhất thời, mười mấy vị thiên nguyên cảnh cao thủ đồng thời chuyển đổi mục tiêu, trực tiếp chạy địa phẩm linh khí bắt đi. Khi đó một thanh trường kiếm, toàn thân trên dưới phủ đầy kim quang, giống như một cái giống như du long ở trên trời ngao du, thậm chí còn có thể tự chủ chém ra một đạo kiếm khí, làm cho một đám thiên nguyên cảnh cao thủ không thể làm gì. Bất quá dù sao những người này đều là thiên nguyên cảnh cao thủ, trên tay thủ đoạn tự nhiên không ít, có ít người tế ra pháp bảo của mình, chỉ vì có thể áp sát cái kia thanh kim kiếm. Nhưng làm sao màu vàng kia trường kiếm thực tại linh hoạt, cứ là trong đám người xuyên qua. Nhìn lại Lao Khất Cái, hiển nhiên mục tiêu của hắn đồng dạng cũng là cái kia thanh địa phẩm linh khí, chẳng qua là thân hình động một cái liền tới đến không trung, sau đó trong tay phá côn một chỉ, một đạo hào quang bay ra, chạy thẳng tới cái kia thanh địa phẩm linh khí mà đi. Phanh! Kim quang kia giống như cựu thiên sấm sét bình thường, ở đó màu vàng trường kiếm sau lưng nổ tung, trong lúc nhất thời khoảng cách thanh trường kiếm kia gần đây mấy vị thiên nguyên cảnh cao thủ trực tiếp bị xung kích lực đánh bay ra ngoài, thậm chí có một người một chi cánh tay tại chỗ báo phế, lộ ra trắng nếu xương gãy, để cho người lông măng đứng vững. Ngươi là người phương nào, lại dám đối ta Thanh Sơn tông trưởng lão ra tay? Một ông già mở miệng hô to. Lão Khất Cái cũng là ngây ngô cười một tiếng, lộ ra một hớp răng vàng khẻ, trong tay phá côn lần nữa chỉ ra, lại là một đạo kim quang bắn ra. Ông lão kia sắc mặt đại biến, vội vàng lấy ra một thanh trường kiếm, sau đó một đạo kiếm khí bung ra. Vâng. Kiếm khí cùng kim quang đụng nhau, lần nữa đưa tới một trận oanh tạc, ở dưới đáy một đám đệ tử rối rít lui về phía sau, như sợ lan đến gần bản thân. Mà vị lão giả kia hiển nhiên là đánh giá thấp Lão Khất Cái đạo kim quang này uy lực, tự đại cho là mình kiếm khí đã đem đạo kim quang kia hóa giải, nhưng là một giây kế tiếp, phúc, kim quang xuyên thấu đầu của hắn, mà hắn cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ, không thể tin được nhìn về phía Lão Khất Cái. Sau đó, tên kia thiên nguyên cảnh ông lão vậy mà thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Phanh, hung hăng đập xuống đất một khắc kia, đã chứng minh ông lão này lúc này trạng thái hiển nhiên đã chết đến mức không thể chết thêm. Mà Tô Cẩn ở phía dưới xem một màn này, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Xích sao một chiêu, vậy mà liền có thể đánh chết một kẻ thiên nguyên cảnh cao thủ, đây là thực lực cỡ nào? Chương 15, làm ta xin cơm đây này. Chương 15, làm ta xin cơm đây này. Phía dưới Tô Cẩn xem một màn này, khắp khuôn mặt là khiếp sợ, không thể tin được trước mắt Lao Khất Cái, vậy mà có thể mạnh như vậy. Cái khác thiên nguyên cảnh cao thủ thấy cảnh này, trong lòng càng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Mới vừa bị Lao Khất Cái một kích chém giết ông lão, cho dù là ở trong thiên nguyên cảnh, cũng là thượng tầng tồn tại, lại bị Lao Khất Cái một chiêu miểu sát. Chẳng lẽ là phá hư cảnh cao thủ? Không thể nào, đây là cái nào môn phái cường giả? Chẳng lẽ là thánh địa? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bắt đầu suy đoán Lao Khất Cái lai lịch. Nhưng Lao Khất Cái trong mắt chỉ có trôi này kim kiếm, thân hình động một cái, xúc địa thành thốn, đi thẳng tới kim kiếm trung quanh, đối mặt kim kiếm chém ra từng đạo kiếm khí, Lao Khất Cái cũng là lâm nguy không sợ, trong tay phá cây gậy một chút, toàn bộ kiếm khí hóa thành hư hữu. Rơi. Lao Khất Cái hừ một tiếng, trong tay phá cây gậy như cùng một căn cột chống trời bình thường, trực tiếp nện ở kim kiếm trên thân kiếm. Keng. Kim loại tiếng va chạm vang lên, nhưng là một giây kế tiếp, kim kiếm trực tiếp từ không trung rơi xuống, chạy thẳng tới đám người mà đi. "Tiểu tử, nhanh đi cướp." Lao Khất Cái lớn tiếng hô hoán, Tô Cẩn cũng là trong nháy mắt phản ứng, sau đó thân hình động một cái, chạy thẳng tới rơi xuống kim kiếm mà đi. Dưới đấy những người khác nhìn thấy một màn này, cũng là như điên nhảy lên một cái, nhất thời hơn 10 vị thần nguyên cảnh cao thủ chạy thẳng tới kim kiếm mà đi. Nguyên bản mới vừa là thiên nguyên cảnh cường giả ở cướp đoạt những thứ này chí bảo, bọn họ không dám ra tay, nhưng là bây giờ, kim kiếm bị Lao Khất Cái một côn đánh rơi, thiên nguyên cảnh mấy vị cường giả lúc này lại ở liên thủ đối phó Lao Khất Cái, căn bản vô tâm tới đoạn, tự nhiên bọn họ cũng liền có cơ hội. Có một vị khoảng cách kim kiếm gần đây ông lão trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Không tốt, đang ở mấy vị thần nguyên cảnh cao thủ sắp chạm đến kim kiếm lúc, một giây kế tiếp, một đạo khí thế bàng bạc kiếm khí tùy theo mà tới, chạy thẳng tới đám người mà đi. Với anh, kiếm khí nổ tung, một đạo bóng dáng nhanh chóng chui vào đám người, chạy thẳng tới kim kiếm mà đi. Ngăn hắn lại, có người mở miệng giống giận. Tô Cẩn mặt mang mặt nạ, sau đó cười lạnh, lần nữa vung ra một kiếm. Lần này kiếm khí so mới vừa càng mạnh mẽ hơn, thanh long quyết âm thầm phát lực, một đạo màu xanh trăng lưỡi liềm kiếm khí chạy thẳng tới đám người mà đi. Là hắn. Trong đám người có người xem Tô Cẩn bóng dáng nhướng mày, đó là Dương Nhi mặt nạ. Một ông già thấy được Tô Cẩn mặt nạ sau, trong nháy mắt nổi giận, người này chính là Trần Dương gia gia, Sơn Hải phái trưởng lão Trần Chí Nghiệp. Tô Cẩn ở phía trước không lâu mới vừa đem Trần Dương cấp chém giết, bây giờ mang theo mặt nạ cũng là từ Trần Dương trong túi trữ vật lấy được, tự nhiên Trần Chí Nghiệp cũng có thể đoán ra cái gì. Tiểu tử thối, ngươi trả cho ta Dương Nhi mệnh tới. Trần Chí Viễn nổi giận đùng đùng, trước tiên lên đường chạy thẳng tới Tô Cẩn mà đi. Tô Cẩn thấy vậy, khẽ to mày, trường kiếm trong tay vung ra, một đạo vô cực kiếm khí chạy thẳng tới Trần Chí Viễn. Trường lão, thanh kiếm kia hình như là. Dưới đây có người mở miệng hô, một vị lao hầu nhìn về phía Tô Cẩn trường kiếm trong tay, mặt phẫn nộ. Hắn chính là chúng ta người muốn tìm. Tô Cẩn trường kiếm trong tay là từ Lý Tuấn Tường trong tay được đến, mà Lý Tuấn Tường là Thành Sơn Tông thiếu chủ, và lão này là Thành Sơn Tông trưởng lão, càng là Lý Tuấn Tường sư phụ. Ngày đó biết được học trò cưng của mình chết ở Tô gia, sự đau lòng của nàng không cần Thanh Sơn Tông Tông chủ thiếu. Bây giờ hung thủ đang ở trước mặt của mình, nàng thì có thể không tức giận. Đạo hữu, ta tới giúp ngươi. Bà lao kia bị này lấy cân đầu rắn quả trượng, chạy thẳng tới Tô Cẩn mà tới. Tô Cẩn thấy vậy, cũng không e ngại, bây giờ bản thân thế nhưng là có thể so với ngưng thần cảnh đại viên mãn, hơn nữa có cửu thiên thí thần quyết mang bên người, bình thường thần nguyên cảnh cũng không phải đối thủ của hắn. Chẳng qua hiện nay Tô Cẩn cũng không rảnh rỗi đi quản bọn họ, kim kiếm kia lập tức sẽ phải trốn đi, Tô Cẩn lại có thể nào buông tha cho đất này phẩm linh khí. Cửu thiên thí thần quyết. Tô Cẩn trong tay run lên, một đạo kinh thiên địa, quỷ thần kiếp kiếm khí bắn ra. Kiếm khí kia tựa như một đoàn cực lớn vòi rồng, phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Hai người kia thấy vậy, đầu tiên là cả kinh, sau đó vội vàng tế ra trong tay mình linh khí. Phanh! Tiếng nổ cực lớn đưa bọn họ hai người đánh bay, Tô Cẩn nhân cơ hội chạy thẳng tới kim kiếm mà đi. Chộp được. Tô Cẩn hừ một tiếng. Trong tay kim kiếm vẫn còn ở cố gắng tránh thoát, nhưng là Tô Cẩn lại thực sẽ để nó rời tay. Cấp ta chấn áp. Tô Cẩn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay kim kiếm vẫn còn ở không ngừng được run rẩy, Tô Cẩn đem linh lực không ngừng nhắc tới. Gắt gao nắm chặt kim kiếm chua kiếm. Ông, ông, ông. Rốt cuộc, kim kiếm phảng phất cũng bị Tô Cẩn từ từ chinh phục. Ở Tô Cẩn trong tay chậm rãi bình tĩnh, Tô Cẩn thấy vậy, trực tiếp dùng kim kiếm phá vỡ bàn tay của mình, máu tươi cùng kim kiếm tiếp xúc trong nháy mắt, phảng phất cùng Tô Cẩn tâm ý tương thông bình thường, phát ra trận trận long long. Thành, Tô Cẩn kêu lên. Cái này kim kiếm thế nhưng là địa phẩm linh khí, đã có một tia linh thức, nếu như không thể đem này trấn áp, cho dù lại dùng bao nhiêu máu như thế, cũng không thể để cho này nhận chủ. Mà Tô Cẩn tu vi bây giờ không chỉ có ở ngưng thần cảnh, càng là có thể một người chấn áp mười mấy tên thần nguyên cảnh cao thủ, hơn nữa cửu thiên thí thần quyết trong người, tự nhiên cũng sẽ không khó. Màu vàng trường kiếm cầm ở trong tay, Tô Cẩn khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Mấy vị, sau đó đến chúng ta. Lao Khất Cái lúc này ở không trung xem một màn này, trên mặt cũng là lộ ra vẻ tươi cười, mở miệng hô, thằng nhóc này, lao già ta bây giờ có chuyện phải làm, ngươi giúp ta kéo bọn họ. Lao Khất Cái nói xong, trực tiếp thân hình động một cái, chạy thẳng tới cửa động mà đi. Kia gần 10 vị thiên nguyên cảnh cao thủ nhìn thấy một màn này, cũng là vội vàng đuổi theo, đi theo Lao Khất Cái cùng nhau đi vào hang núi. Có mười mấy cái thần nguyên cảnh ông lão mong muốn đục nước béo cỏ, cùng nhau tiến vào cửa động, lại bị Tô Cẩn một kiếm đánh lui. Tô Cẩn thân hình động một cái, trực tiếp đứng ở chỗ cửa hàng, hai tay cầm kiếm, tựa như một tôn chiến thần. Tiến lên một bước người, chết. Tô Cẩn giọng điệu lạnh băng. Mặc dù không biết Lao Khất Cái muốn làm gì, nhưng Tô Cẩn hay là quyết định bảo vệ cửa động, dù sao Lao Khất Cái đối với mình cũng không tệ, hơn nữa, đây chính là có thể một chiêu đánh chết thiên nguyên cảnh cường giả tồn tại, nếu là có thể cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, ngày sau tự nhiên sẽ có chỗ tốt. Tiểu tử, ta khuyên ngươi đem kim kiếm giao ra đây. Không người lao phu để ngươi chết không có chỗ chôn. Tiểu tử, thanh kiếm cấp ta. Đây là ta Thiên Hải Tông chí bảo, ta hy vọng ngươi vật quy nguyên chủ, ta Thiên Hải Tông phải có trọng tạng. Phi, lao tiểu tử, ngươi thật không muốn cái này rõ ràng là ta Thanh Sơn Tông trấn tông chí bảo, lúc nào thành ngươi Thiên Hải Tông. Trong lúc nhất thời, những lao giả này cũng không đoái hoài cùng mặt mũi của mình, một lòng chỉ muốn từ Tô Cẩn trong tay cướp đi trôi này kim kiếm. Mà Tô Cẩn cũng đã sớm nhìn thấu những thứ này cái gọi là tiền bối cao thủ, từng cái một ở lợi ích trước mặt, cái gì mặt mũi cũng sẽ không cố kỵ. Mấy vị, đây chính là địa phẩm cấp bậc linh khí, các ngươi nói muốn cho ta hồi báo, ta cũng rất muốn biết, là dạng gì hồi báo, có thể so sánh qua được cái thanh này địa phẩm linh khí giá trị. Tô Cẩn mang theo một tia nghiền ngẫm giọng điệu hỏi. Hắn chính là muốn nhìn một chút,
những thứ này cái gọi là danh môn chính phái có thể nói ra nói cái gì tới? Chúng ta dùng cái thanh này linh phẩm linh khí cùng ngươi trao đổi, hơn nữa để ngươi làm ta Thiên Hải Tông nội môn đệ tử. Thế nào? Tô Cẩn nghe xong lời này, thiếu chút nữa không có cười phun. Một thanh linh phẩm linh khí, đổi bản thân địa phẩm linh khí, vẫn chỉ là để cho tự mình làm nội môn đệ tử. Đây là coi ta là xin cơm. Tô Cẩn cười lạnh một tiếng nói, "Tiểu tử, ngươi cũng đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Ông lão kia mở miệng giống giận. Chương 16, tới chiến. Chương 16, tới chiến. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tô Cẩn cười lạnh. Những người này mong muốn cầm linh phẩm linh khí để đổi bản thân địa phẩm linh khí, lại vẫn nói bản thân rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, buồn cười. Tô Cẩn cười lạnh, cũng không còn nói nhảm, ngay sau đó trong tay kim kiếm một kiếm chém ra, một đạo khí thế mãnh liệt kiếm khí chạy thẳng tới ông lão kia mà đi. Cái gì? Ông lão kia hiển nhiên cũng là không nghĩ tới, Tô Cẩn lại dám trực tiếp ra tay. Nhất thời trong lòng cả kinh, linh khí tế ra, ngăn ở trước ngực mình mong muốn bảo vệ bản thân. Phanh! Tiếng nổ cực lớn trực tiếp đem mấy người đánh bay. Rắc rắc! Ông lão kia linh khí ứng tiếng mà nát, ngực càng bị Diệp Không bạch ra một đạo miệng máu, máu tươi không chỉ. A! Ông lão kia ngửa mặt lên trời thét dài, hắn thân là tông môn trưởng lão, lúc nào bị thương tổn như vậy, trong lòng không khỏi bừng bừng lửa giận. Tiểu tử thúi, ta muốn giết ngươi! Ông lão kia nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó trong tay xuất hiện một thanh đầu hổ đại đao, chạy thẳng tới Tô Cẩn mà đi. Muốn chết? Tô Cẩn lạnh giọng nói. Ngay sau đó trong tay hai thanh trường kiếm không ngừng cơ múa, thanh long quyết âm thầm vận chuyển, bên trong đan điền linh lực không ngừng thâu nhập hai thanh trường kiếm bên trong, cùng vị lão giả kia đánh nhau, cùng tiến lên. Lúc này, lại một cái ông lão mở miệng nhắc nhở. Trải qua lão giả này nhắc nhở, những người khác cũng không cố kỵ nữa cái gì mặt mũi, trực tiếp bắt đầu vây công Tô Cẩn. Tới a. Tô Cẩn cũng không e ngại, ngược lại dị thường hưng phấn, song kiếm nắm trong tay, tựa như chiến thần bình thường. Tiểu tử kia đến tột cùng là người nào, vậy mà có thể chỉ dựa vào sức một mình, liền đối với chiến nhiều như vậy thần nguyên cảnh tiền bối. Không phải đâu. Trưởng lão chúng ta vây công tiểu tử kia một người, đều bị đánh không lại sao? Nhìn bộ dáng của hắn, giống như tuổi tác cũng không lớn đi. Tu vi vậy mà lại cao như vậy, có phải hay không là thánh địa thiên tử kiêu tử? Không phải rất khó có sức thuyết phục a. Dưới đây ăn dưa quần chúng xem một màn này, từng cái một mở miệng nghị luận ầm ĩ. Sư tỷ, tiểu tử này vậy mà lại mạnh như vậy, cảm giác không đúng. Chu Viễn Sơn nói với Ôn Đoá Nhi, xem ra trên người hắn còn có thật là nhiều bí mật là chúng ta không biết. Ôn Đoá Nhi xem Tô Cẩn, trong ánh mắt nhiều một tia tò mò. Chết đi cho ta. Tô Cẩn nổi giận gầm lên một tiếng, hai thanh trường kiếm không ngừng quơ múa, cái kia thanh địa phẩm linh khí càng là ở Tô Cẩn trong tay tỏa sáng rực rỡ. "Tiểu tử thối, ta muốn ngươi vì ta tôn nhi đền mạng." Trần Chí Nghiệp nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó tay cầm một thanh trường kiếm thẳng đến Tô Cẩn đầu lâu. "Tới tốt lắm." Tô Cẩn gầm lên một tiếng, "Cửu Thiên Thí Thần Quyết." Chỉ một thoáng, một cỗ màu đỏ máu kiếm khí vây lượn ở kim kiếm trên, tựa như một đoàn mây mù bình thường, đem trọn trôi kim kiếm cái bọc. Một thanh khác trên trường kiếm, một cái huyết long càng là đang phát ra trận trận thanh nhẹ. Cửu Thiên Thí Thần Quyết cùng Thanh Long Quyết cùng nhau sử dụng, đây cũng là Tô Cẩn bây giờ mạnh nhất sát chiêu. Chết đi. Tô Cẩn gầm lên một tiếng, sau đó đồng thời vung ra hai thanh trường kiếm, huyết long cùng đoàn kia huyết vụ đồng thời bay về phía Trần Chí Nghiệp, huyết vụ càng là trên không trung hóa thành một con mãnh hổ. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời vang lên một trận rồng ngâm hổ gầm. Mà Trần Chí Nghiệp nhìn thấy một màn này, chân mày cũng là nhíu một cái. Hắn không thể tin được Tô Cẩn cái tuổi này, vậy mà có thể chém ra kiếm khí như thế, giống như cựu tiên sấm sét bình thường để cho hắn khiếp sợ. Bất quá hắn thân là Sơn Hải phái trưởng lão, thực lực ở tự nhiên không tầm thường. Đội vàng vận chuyển chân nguyên, kiếm khí trong nháy mắt bùng nổ. Hổ khiếu kiếm quyết. Trần Chí Nghiệp giống vậy gầm lên một tiếng, kiếm khí chém ra, trong nháy mắt hóa thành một con màu xanh mãnh hổ, hung mãnh vô cùng. Oanh! Hai con mãnh hổ đụng nhau, nhất thời nhấc lên một trận sóng khí, thế nhưng chỉ huyết long cũng là không có chút nào ảnh hưởng, vậy mà trực tiếp xẹt qua con kia màu xanh mãnh hổ, chạy thẳng tới Trần Chí Nghiệp mà đi. Không tốt. Trần Chí Nghiệp nói thầm một tiếng, nhưng lúc này đã muộn, huyết long kiếm khí đã đi tới Trần Chí Nghiệp phụ cận. Hàn băng trưởng. Phanh! Oanh! Đang ở huyết long sắp áp sát Trần Chí Nghiệp lúc, Thanh Sơn Tông lão hầu kéo ra tay, một chiêu hàn băng trưởng đánh ra, trưởng lực cùng huyết long kiếm khí đụng nhau, nhất thời hóa thành hư vô, nhưng là nổ tung xong khí trực tiếp đem Trần Chí Nghiệp đánh bay mấy thước. Mẹ! Phúc! Một ngụm máu tươi từ Trần Chí Nghiệp trong miệng phun ra, hiển nhiên hắn cũng không chịu nổi. Người không sao chứ? Lão hầu xem Trần Chí Nghiệp hỏi. Đa tạ đạo hữu ra tay giúp đỡ. Trần Chí Nghiệp cảm kích nhìn về phía bà lão kia. Người ta cùng hắn đều có thủ không đợi trời chung, chúng ta liên thủ, để cho này để mạng. Lão hầu mở miệng đề nghị. Tốt! Lão phu muốn chém hạ xuất sinh này đầu, vì ta tôn nhi báo thủ. Trần Chí Nghiệp nói xong, tay cầm trường kiếm lần nữa xông về Tô Cẩn. Mà lúc này Tô Cẩn một người lực chiến gần 10 vị thần nguyên cảnh cường giả, hiển nhiên có chút cật lực. Dù sao hắn vốn là tu vi bất quá tụ linh cảnh, bây giờ không biết lão khất cái dùng phương pháp gì để cho tu vi của hắn tăng lên tới ngưng thần tột cùng, nhưng là đây cũng chỉ là tạm thời, hơn nữa hắn cũng có thể cảm nhận được, lúc này cái này tu vi đang từ từ lui tán. Tiền bối, ngươi còn chưa khỏe sao? Tô Cẩn một bên hết sức ra tay, một bên hướng cửa động hô hoán. Nhưng là cho dù hắn kêu vô cùng lớn tiếng, nhưng trong động vẫn như cũ không có bất kỳ đáp lại, ngay cả một tia động tĩnh cũng không có. Tô Cẩn bất đắc dĩ, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục chiến đấu. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Tô Cẩn bị một cái sau lưng lão giả đánh lén, cho dù Tô Cẩn kịp thời phản ứng kịp, dùng trong tay trường kiếm ngăn trở một kích này, nhưng là cực lớn xung lực hay là đem đánh bay ra ngoài. Phốc!
cực lớn sức công phá để cho Tô Cẩn cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Ha ha ha, tiểu tử này rốt cuộc không chịu nổi sao? Ha ha ha. Các tiền bối cố lên, đem tiểu tử này chém giết. Không sai, dựa vào cái gì tiểu tử này có thể mạnh như vậy, cái này không công bằng. Dưới đây ăn dưa quần chúng thấy được Tô Cẩn chịu thiệt, từng cái một trên mặt tươi cười, bọn họ chính là ghen ghét, trần truồng ghen ghét. Trong lòng bọn họ đang suy nghĩ, vì sao giống vậy đều là người, vậy tuổi tác, vì sao Tô Cẩn có thể mạnh như vậy, vì sao giống vậy đều là người, vậy tuổi tác, vì sao Tô Cẩn có thể lấy được địa phẩm linh khí. Trong lúc nhất thời ghen ghét, ao ước rồi rít xông lên trong lòng mọi người, mà kia gần 10 vị thần nguyên cảnh cao thủ cũng là muốn đem Tô Cẩn chém giết, dù sao nếu như Tô Cẩn không thể vì bản thân sử dụng, kia Tô Cẩn ngày sau chính là bọn họ đệ tử, tu luyện trên đường lớn nhất chướng ngại vật. Bất quá vẫn là có chút thần nguyên cảnh cường giả, sinh lòng thương hại, hy vọng Tô Cẩn có thể bái bọn họ làm thầy, dù sao Tô Cẩn thiên tư cùng thực lực vẫn có con mắt của nhìn. Bất quá hiển nhiên bây giờ Tô Cẩn cũng không có như vậy tâm tình, mà là hết sức vì Lao Khất Cái tranh thủ nhiều thời gian hơn. Lao Khất Cái thực lực hắn sẽ không hoài nghi, có thể làm cho mình trực tiếp có ngưng thần cảnh tột cùng thực lực, càng là có thể một kích miểu sát thiên nguyên cảnh cao thủ, thực lực như vậy, Tô Cẩn không có lý do gì hoài nghi. Vâng, lại là một kích, Tô Cẩn bay rất ra ngoài, hung hăng nện ở một viên trăm năm trên cây to, cây kia đại thụ hét lên rồi ngã gục. Phúc, lại là một ngụm máu tươi từ Tô Cẩn trong miệng phun ra. Tô Cẩn chật vật đứng lên, hắn lúc này có thể rõ ràng cảm giác được, tu vi của mình đã rơi xuống ngưng thần đem tầng 8, bây giờ bản thân còn phải đối mặt nhiều như vậy thần nguyên cảnh cao thủ, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ kinh hoàng. Tiền bối, ngươi nhanh lên một chút, ta sắp không chịu được nữa. Tô Cẩn hướng bên trong động hét lớn một tiếng. Chương 17, tới chiến. Chương 17, tới chiến. Nhưng làm sao Tô Cẩn như thế nào đi nữa kêu gọi, trong cửa hang vẫn là không có bất kỳ thanh âm. Bất đắc dĩ, Tô Cẩn chỉ đành tiếp tục nhắm mắt chiến đấu. Trong tay hai cây trường kiếm không ngừng quơ múa, cùng cái khác thần nguyên cảnh giới cường giả đụng nhau đụng, phát ra trận trận huyền thiết va chạm thanh âm. Vâng, lại là một kiếm này, Tô Cẩn dùng được bản thân toàn bộ thực lực, hùng mạnh kiếm khí giống như song cả ngút trời bình thường, hướng tổng đám người đánh tới. Phanh, mãnh liệt kiếm khí trong nháy mắt tiêu tán, một giây kế tiếp, ba vị thần nguyên cảnh cường giả cầm trong tay linh khí, chạy thẳng tới Tô Cẩn mà tới. Không tốt, Tô Cẩn trong lòng cả kinh, trường kiếm trong tay vội vàng đan chéo, ngăn ở trước người mình. Phanh, phúc, hùng mạnh sức công phá lần nữa đem Tô Cẩn đánh bay, Tô Cẩn một ngụm máu tươi phun ra, ngay sau đó trường kiếm trong tay lần nữa quơ múa. Chết cho ta. Đối mặt xông về phía mình thần nguyên cảnh tu giả, Tô Cẩn vẫn vậy dáng chống đỡ thân thể, trường kiếm trong tay bung ra, lại là một đạo kiếm khí bắn ra. Cấp ta bỡ. Tô Cẩn nổi giận gầm lên một tiếng, một thanh khắc kiếm đã bung ra, một cái thanh long ánh xạ mà ra. Thử, nhai con, ngươi khí vận đến. Một lao giả khẽ mỉm cười, sau đó trong tay xuất hiện một thanh đầu hổ đại đao, chạy thẳng tới Tô Cẩn mà đi. Tô Cẩn nhướng mày, trong lòng biết, một đao này bản thân căn bản gánh không được. Nhiên Nguyên. Tô Cẩn gầm lên một tiếng, ngay sau đó trường kiếm trong tay hào quang chợt hiện, chỉ nghe Tô Cẩn lần nữa giống giận, nhất kiếm phá thương khung. Chỉ một thoáng, một cỗ cường đại năng lượng tụ tập ở trong kiếm, màu vàng kia tiểu kiếm nhất thời nở rộ màu vàng hào quang, càng là có thể cảm giác được một cỗ cường đại linh lực ở trong kiếm tuôn trào. Ngao, đang ở Tô Cẩn trong tay kim kiếm vung ra một sát na kia, một cái hoàng kim cự long ứng tiếng xung ra, phản phất là một cái có thể cắn nuốt thế gian vạn vật kim long bình thường, thẳng đến tên lão giả kia. Ừm. Tên kia cầm trong tay đầu hổ đại đao ông lão thấy cảnh này, trong lòng cả kinh, chau mày đồng thời, nhanh chóng vận chuyển chân nguyên, đem linh lực dưới vào đầu hổ đại đao bên trong, hung hăng bổ về phía đầu kia kim long. Bành! Theo thanh âm vang lên, trên bầu trời nhất thời một trận khói mù, chỉ trong nháy mắt, liền đem Tô Cẩn cùng kia mấy tên thần nguyên cảnh ông lão nuốt mất. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Không biết, có phải hay không là tiểu tử kia đã bị chém giết? Tình huống gì, thế nào đột nhiên không có động tĩnh? Thật khẩn trương, rốt cuộc là ai sẽ thắng đâu? Dưới đây ăn dưa quần chúng nhìn lên bầu trời trong chán ghét, từng cái một tò mò thảo luận. Đang ở tất cả mọi người mong đợi không chung chiến cùng lúc, một đạo bóng dáng chậm rãi ở trong sương khói hiện ra. Cái này, điều này sao có thể? Không phải đâu, Lý trưởng lão vậy mà. Vậy mà chiến bại. Á đủ, tiểu tử kia rốt cuộc là lai lịch gì? Vậy mà mạnh như vậy. Chỉ thấy Tô Cẩn đứng ở không trung, trường kiếm trong tay đã nhuộm thành màu đỏ, mặt sát khí xem trước mặt mấy vị ông lão. Mà mới vừa vị kia cầm trong tay đầu hổ đại đao ông lão, lúc này nơi ngực xuất hiện ở một cái đấm máu lô máu, thậm chí có thể nhìn rõ bên trong nội tạng cùng xương trắng. Lại xem xét lại Tô Cẩn, lúc này đang tay cầm trường kiếm, tựa như một cái chiến thần bình thường, lặng lặng nhìn cách đó không xa đám người, sát cơ nổi lên một phía. Thằng nhóc này, không muốn cũng thực lực của ngươi vậy mà mạnh như vậy, coi như là lão phu nhìn lầm, sau đó, ngươi coi như không có vận khí tốt như vậy. Ông lão kia khẽ quát một tiếng, sau đó trong tay thêm ra một cái quạt xếp, mở ra mặt quạt sau, kia mặt quạt trên có khắc vẽ các loại chim bay tàu thú, còn có một bức sơn hà đồ. Tô Cẩn thấy cảnh này, trong lòng cũng bắt đầu cẩn thận, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, cái thanh này sơn hà phiến tuyệt đối không phải bình thường linh khí, mặc dù chỉ có linh phẩm cấp bậc, nhưng là ở linh phẩm linh khí trong, cũng tuyệt đối là thượng tầng linh phẩm linh khí. Xem Tô Cẩn vẻ mặt từ từ trở nên nghiêm túc, ông lão kia cười ha ha, ngay sau đó trong tay sơn hà phiến giơ lên, kia mặt quạt trong bức họa phi cầm tàu thú, vậy mà toàn bộ hiện ra, thậm chí trực tiếp đi ra sơn hà phiến hình ảnh. Một con diều hâu mở ra dài một trượng cánh, đáp xuống, chạy thẳng tới Tô Cẩn mà tới. Một con chiều dài hai viên răng nanh mãnh hổ, càng làm cho người không rét mà run, còn có thô to như thùng nước cự mãng, thậm chí còn có một con cỡ lớn tê giác một sừng. Những thứ này yêu thú phẩm cấp, gần như đều ở đây nhị phẩm tả hữu, mỗi một cái cũng có thể so với linh kết cảnh tu vi, thậm chí trong đó còn kia tê giác càng là đã đạt tới tam phẩm yêu thú, có thể so với ngưng thần cảnh tu sĩ. Tô Cẩn không dám kinh thường, đồng thời đối phó nhiều như vậy thần nguyên cảnh cao thủ, còn phải đối phó nhiều như vậy chỉ yêu thú cường đại, cho dù hắn bây giờ sử dụng nhân nguyên, cưỡng ép đem tu vi của mình tăng lên tới thần nguyên cảnh giới, cũng là mười phần hóc bữa. Tiền bối, ngươi còn muốn bao lâu thời gian a? Tô Cẩn không nhịn được hướng bên trong động tiếp tục hô. Bây giờ nếu như chỉ dựa vào chính hắn, sợ rằng đừng nói kéo bọn họ, có thể rời đi nơi này đối với Tô Cẩn mà nói đều đã coi như là may mắn. Tô Cẩn không ngừng cơ múa dài trường kiếm trong tay, kia cự răng hổ gào thét hướng Tô Cẩn bọc tới, trên bầu trời diều hâu giống vậy bổ nhào, chạy thẳng tới Tô Cẩn. Thanh Long Quyết. Tô Cẩn lần nữa sử dụng Thanh Long Quyết, trường kiếm trong tay nở rộ ra một trận thanh quang, ngay sau đó Tô Cẩn đem tay trái tay phải trong trường kiếm phân biệt vung ra, hai đạo kiếm khí màu xanh chạy thẳng tới trên bầu trời diều hâu. Kia diều hâu dường như không có bất kỳ linh trí, vậy mà tránh cũng không tránh, mong muốn chọi cứng một kích này. Phúc. Ngao. Một tiếng hét thảm, kia diều hâu nhất thời bị chia làm hai nửa. Nhưng là, coi như Tô Cẩn mong muốn xoay người đối phó con kia cự răng hổ thời điểm, con kia cự răng hổ đã xuất hiện ở Tô Cẩn trước người, mở ra một máu, chạy thẳng tới Tô Cẩn đầu lâu mà đi. Tô Cẩn cả kinh, đội vàng vận chuyển chân nguyên, thân hình động một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Không đợi kia cự răng hổ phản ứng, Tô Cẩn đã xuất hiện ở nó một bên, sau đó trường kiếm trong tay gắng sức bung ra. Loạng xoạng lang, hoa lửa vang khắp nơi, phản phất Tô Cẩn một kiếm này chém vào một khối huyền thiết trên bình thường. Tô Cẩn nhướng mày, mặc dù trong lòng cả kinh, nhưng động tác trên tay cũng là vẫn không có dừng lại. Chết cho ta. Tô Cẩn gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay không ngừng chém về phía kia cự răng hổ. Giống. Rốt cuộc, cự răng hổ bị Tô Cẩn hoàn toàn chọc giận, xoay người hướng Tô Cẩn một cắn. Tô Cẩn nhất thời phản ứng, hai chân dùng sức đạp một cái, mượn cự răng hổ đầu thuận lợi lui về phía sau mấy thước. Phụt. Đang ở Tô Cẩn mới vừa ổn định thân hình, sau lưng vậy mà xuất hiện một thân ảnh, người này chính là Trần Dương gia gia Trần Chí Nghiệp. Lúc này Trần Chí Nghiệp trường kiếm trong tay đâm vào Tô Cẩn cánh tay, Tô Cẩn khiếp sợ xem xuyên thấu trường kiếm, sau đó phẫn nộ cầm trong tay kim kiếm về phía sau bộ tới. Ừm. Phanh. Trần Chí Nghiệp thấy vậy, trực tiếp một cước đá vào Tô Cẩn trên người, trực tiếp đem Tô Cẩn đạp bay đi ra ngoài. Tô Cẩn giống như diều đứt dây bình thường, vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, sau đó hung hăng đập xuống đất. Bất quá cũng coi như đúng dịp, Tô Cẩn vừa lúc rơi vào cửa động danh giới, còn kém mấy bước, Tô Cẩn chỉ biết té xuống. Trần Chí Nghiệp thấy vậy, nhất thời cười rú lên không chỉ, trường kiếm trong tay nhắc tới, mở miệng nói ra, "Tiểu tử, ta muốn ngươi vì ta tôn nhi đền mạng." Dứt lời, Trần Chí Nghiệp trực tiếp tay cầm trường kiếm, lần nữa hướng Tô Cẩn mà tới. Tô Cẩn chật vật đứng lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào chạy thẳng tới mình Trần Chí Nghiệp, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, màu vàng trường kiếm càng là ở trong tay run rẩy không ngừng. Bá. Rốt cuộc, đang ở Trần Chí Nghiệp sắp áp sát Tô Cẩn thời điểm, Tô Cẩn động, hướng thẳng đến Trần Chí Nghiệp phong tới, trong tay màu vàng trường kiếm nở rộ màu đỏ sẫm quang mang. Chương 18, không có sao, đều là vấn đề nhỏ. Chương 18, không có sao, đều là vấn đề nhỏ. Trường kiếm sẽ qua, Tô Cẩn trong ánh mắt không có một tia chấn động, xem xét lại Trần Chí Nghiệp, lúc này mặt hoảng sợ, xem Tô Cẩn bung ra một kiếm này, trong lòng quát to một tiếng không tốt. Nhưng lúc này đã muộn, cái tia đạo màu đỏ sẫm trăng lưỡi liềm phảng phất có thể khai sơn toái thạch bình thường, chạy thẳng tới Trần Chí Nghiệp mà tới. Phúc. A. Trần Chí Nghiệp lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài, hắn vốn định dùng trong tay trường kiếm đón đỡ, nhưng hắn lại nhỏ nhìn Tô Cẩn một kiếm này uy lực. Màu đỏ sẫm trăng lưỡi liềm kiếm khí trực tiếp chặt đứt trường kiếm trong tay của hắn, cứng rắn đem chặn ngang chặt đứt. Cảm giác đau đớn trong nháy mắt để cho này giống giận, nửa người dưới càng là từ không trung rơi xuống. Cái này, sao lại thế này? Tất cả mọi người lúc này trong lòng xuất hiện một cái chung nhau vấn đề. Tiểu tử này không phải bị thương sao? Lại vẫn có thể chém ra như vậy một kiếm, thật là khiến người ta không thể tin nổi a. Có người không nhịn được mở miệng nói ra. Xem xét lại Tô Cẩn, lúc này cánh tay trái máu tươi không ngừng chảy ra, nhỏ xuống ở trong tay trên trường kiếm. Tiểu tử, ta giết. Lúc này, Thanh Sơn Tông lão hầu cũng tiến lên đón tới, trong tay quải trượng hướng thẳng đến Tô Cẩn đầu đập tới, Tô Cẩn thấy vậy, vội vàng nhắc tới trường kiếm trong tay, ngăn ở đỉnh đầu của mình. Phanh. Lực lượng cường đại lần nữa đem Tô Cẩn đánh bay, lần này, Tô Cẩn đi thẳng tới cửa động danh giới, sau lưng chính là nhìn không thấy đáy hố sâu, nhưng lúc này bên trong vậy mà không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không thấy bóng dáng, càng là không có một tia thanh âm. Vào giờ phút này, Tô Cẩn không thể không hoài nghi mình có phải hay không bị cái đó lao khất cái hố, bản thân ở chỗ này liều sống liều chết, mà lao khất cái lại đã sớm bỏ trốn mất dạng. Mặc dù trong lòng hắn không nghĩ như vậy, nhưng là không có biện pháp, bản thân bây giờ đối mặt cảnh tượng như vậy, tu vi cũng đã từ từ rơi xuống tới ngưng thần tầng 7, tại dạng này đi xuống, bản thân căn bản vô lực tái chiến. Đang ở Tô Cẩn xuất thần lúc, bà lao kia lần nữa hướng Tô Cẩn công tới, lần này, không chỉ có một mình nàng, còn có 4-5 cái thần nguyên cảnh cao thủ cùng nhau hướng Tô Cẩn công tới. Tô Cẩn quát to một tiếng không tốt. Đang ở Tô Cẩn lo lắng cho mình sau đó làm như thế nào ứng đối thời điểm. Một giây kế tiếp, một đạo kim quang trực tiếp từ Tô Cẩn sau lưng bắn ra, mà bị bà lão kia đầu trực tiếp nổ tung, hóa thành một đống thịt vụn. Tô Cẩn khiếp sợ hướng sau lưng nhìn lại, chỉ thấy lão khất cái ôm một vị áo đỏ nữ tử, trong tay phá cây gậy nhắm thẳng vào chuẩn bị công hướng Tô Cẩn mấy vị ông lão. "Tiền bối, người rốt cuộc ra ngoài rồi. Ta còn tưởng rằng ngài chạy nữa nha." Tô Cẩn trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, mở miệng rủa xả nói. "Nhìn tiểu tử ngươi nói, lão giả ta là hạ người như vậy sao?" Lão khất cái xem đã bị thương Tô Cẩn, mở miệng nói ra,
ngươi giúp ta chiếu cố tốt ngươi đại đường, đại gia ta báo thủ cho ngươi. Nói, Lao Khất Cái cánh tay rung một cái, một cô ôn nhu lực lượng đem trong ngực áo đỏ nữ tử đưa tới Tô Cẩn trước mặt, lúc này Tô Cẩn mới nhìn rõ áo đỏ nữ tử thật mặt mũi. Tinh xảo gương mặt cùng không liên quan, cộng thêm trắng non ra, khiến người ta cảm thấy giống như tiên nữ hạ phàm bình thường, vào giờ phút này, cho dù là nói này nghiêng nước nghiêng thành cũng không quá đáng. Tô Cẩn ôm nữ tử xoay người lại đến một bên, đem nữ tử thu xếp tốt sau, ngẩng đầu nhìn về phía Lao Khất Cái. Lúc này chỉ thấy Lao Khất Cái trong tay trường côn một chút, một đạo đạo kim quang giống như từng cái trong nước giống như cá lội, chạy thẳng tới mấy vị kia thần nguyên cảnh giới ông lão. Mấy vị kia ông lão thấy vậy, vội vàng muốn ra bản thân linh khí mong muốn ngăn trở, nhưng là bọn họ hiển nhiên đánh giá thấp Lao Khất Cái thực lực. Phải biết, Lao Khất Cái thế nhưng là một kích miểu sát thiên nguyên cảnh giới cường giả tồn tại a, đối phó bọn họ một đám thần nguyên cảnh giới người, chẳng phải là dễ dàng. Chỉ thấy mấy chục đạo kim quang trực tiếp xuyên thấu mấy cái thần nguyên cảnh giới ông lão đầu, mấy vị kia thần nguyên cảnh cường giả trong nháy mắt mất mạng. Tô Cẩn ở phía dưới xem một màn này, trong lòng càng là khiếp sợ không gì sánh nổi, đối với mình mà nói là hóc đúa cường địch, nhưng đối với Lao Khất Cái, vậy mà như vậy dễ dàng. Tô Cẩn trong lòng đối Lao Khất Cái cũng là càng thêm tò mò. Lúc này, sau lưng nữ tử đột nhiên mở hai mắt ra, chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía không trung nói Lao Khất Cái. Vậy mà lúc này Tô Cẩn đang tập trung tinh thần xem không trung chiến đấu, không chút nào phát hiện sau lưng nữ tử đã thức tỉnh. Còn nữ kia tử, nhưng cũng không nói lời nào, chẳng qua là lặng lặng nhìn không trung Lao Khất Cái, trong ánh mắt phảng phất có thiên vạn loại tình cảm, mong muốn kể. Lúc này, Lao Khất Cái thấy được đã thức tỉnh nữ tử, trên mặt đầu tiên là xuất hiện một tia khiếp sợ, ngay sau đó liền biến thành ngạc nhiên. Tô Cẩn xem không trung Lao Khất Cái vẻ mặt, có chút không rõ nguyên do, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng, nhất thời bị cô gái này sợ hết hồn. Còn nữ kia tử nhưng chỉ là nhìn một chút Tô Cẩn, sau đó liền không quan tâm hắn, tiếp tục ngẩng đầu nhìn về phía không trung Lao Khất Cái. Lao Khất Cái lúc này cũng không còn nương tay, trong tay phá côn tùy ý huy động, nhấc lên một trận sóng khí, tựa như ngàn thanh khí như vậy, áp sát kia mấy vị thần nguyên cảnh giới ông lão. Kia hơn 10 vị thần nguyên cảnh giới ông lão thấy vậy, mong muốn tránh né, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Lao Khất Cái trong tay trường côn lần nữa bắn ra, trực tiếp đem một đám thần nguyên cảnh giới cường giả phong tỏa, khí lực tùy theo của tới. Phúc, phúc, phúc. Chỉ trong nháy mắt, những thứ này thần nguyên cảnh giới cường giả trực tiếp bị này chém giết. Không phải đâu, cái này Lao Khất Cái rốt cuộc là lai lịch gì? Vậy mà mạnh như vậy. Ông trời ơi, chúng ta Thanh Sơn Tông trưởng lão vậy mà trực tiếp bị này miểu sát. Vậy thì có cái gì, chúng ta trưởng lão không đều bị này miểu sát sao? Vậy phải làm sao bây giờ a? Chúng ta có phải hay không chạy thoát thân? Trong lúc nhất thời, dưới đáy đệ tử bắt đầu nghị luận ầm ĩ, thậm chí có ít người đã lặng lẽ rời đi, như sợ chuyện kế tiếp sẽ muốn mạng của mình. Bất quá hiển nhiên Lao Khất Cái căn bản vô tâm quản bọn họ, mà là bay trở về nữ tử bên người, giọng điệu hết sức kích động. Hoàng Nhi, người rốt cuộc tỉnh. Lao Khất Cái xem nữ tử, trong hốc mắt càng là nhỏ xuống một giọt nước mắt, khó nén lúc này kích động. Tĩnh ca ca, người thay đổi. Cô gái kia xem Lao Khất Cái bộ dáng, đưa tay mong muốn vuốt ve Lao Khất Cái mặt. Lao Khất Cái khẽ mỉm cười, sau đó nói, đúng nha, ta già đi, mà ngươi hay là tuổi trẻ như vậy. Nữ tử lắc đầu một cái, ngay sau đó liền đem Lao Khất Cái tràn vào trong ngực. Hai người giống như là nhiều đọc không thấy người yêu, lúc này ôm nhau ở chung một chỗ, thật lâu không muốn tách ra. Tô Cẩn xem một màn này, mặc dù trong lòng rất cảm động, cũng xác thực không giống bấy giờ, nhưng là đối mặt sau đó tình huống, hắn không mở miệng không được nói, tiền bối, ta trước đừng ôm, lại có người đến rồi. Lao Khất Cái lại phảng phất không có nghe được bình thường, vẫn vậy ôm áo đỏ nữ tử. Tô Cẩn bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn trên bầu trời mấy vị đạt không mà tới ông lão, chau mày, bởi vì hắn vậy mà phát hiện, những lão giả này tu vi, hắn vậy mà nhìn không thấu. Phải biết, hắn tu vi bây giờ thế nhưng là ngưng thần cảnh, mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng là bình thường thiên nguyên cảnh cao thủ, hắn đều có thể cảm nhận đi ra, nhưng không chung mấy vị này ông lão, hắn lại không nhìn ra chút nào. Tô Cẩn vội vàng đứng dậy, đi tới Lao Khất Cái bên người, mở miệng nói ra, tiền bối một, kẻ đến không tiện a. Lao Khất Cái cũng rốt cuộc nghe được Tô Cẩn vậy, xoay người nhìn một chút không chung mấy vị ông lão, khẽ to mày, ngay sau đó nói, không có sao, đều là vấn đề nhỏ. Chương 19, Lao Khất Cái, mấy trăm tuổi. Chương 19, Lao Khất Cái, mấy trăm tuổi. Lao Khất Cái đứng dậy xem không trung đứng chắp tay mấy vị ông lão, trên mặt không có chút nào chút xíu sóng lớn. Mấy vị kia ông lão thấy được Lao Khất Cái sau, hiển nhiên trên mặt nhất thời cả kinh, phản phất là nhìn thấy gì để cho người hoảng sợ vật vậy. Lao Khất Cái nhìn một chút trong ngực áo đỏ nữ tử, mở miệng nói ra, "Hoàng Nhi, ngươi chờ ta một cái, ta đi một chút trở về." Kia áo đỏ nữ tử gật đầu một cái, cũng không có nói gì, mà là nhìn về phía Tô Cẩn, trong ánh mắt xuất hiện nghi là thần sắc khác thường, nhưng là rất nhanh liền ẩn nút đứng lên. "Tiểu tử, bảo vệ cẩn thận ngươi lại đường, hồ lô rượu trong rượu là cho ngươi dùng để chữa thương, ngươi tùy tiện tạo." Lao Khất Cái nói xong, trực tiếp đem bên hông hồ lô rượu ném cho Tô Cẩn, ngay sau đó dưới chân vừa dùng lực, liền tới đến không trung. Mấy vị kia ông lão thấy Lao Khất Cái đến rồi, từng cái một người nhìn ta nhìn người, giống như là đang thương lượng cái gì bình thường. Tiền bối không có sao chứ? Tô Cẩn có chút bận tâm nói. Yên tâm đi, ở cái thế giới này, không có mấy người có thể thương tổn được hắn. Kia áo đỏ nữ tử cũng là 10 phần nhẹ nhõm, giống như là không thèm để ý chút nào bình thường. Tô Cẩn nghe nói, cũng không nói gì nữa, mà là cầm lên ông lão cấp hồ lô rượu, hướng bản thân trong miệng ực ực mấy ngụm, sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa. Kia áo đỏ nữ tử nhìn một chút Tô Cẩn, cũng không có nói gì, mà là tiếp tục nhìn về phía không trung một màn. Lão Khất Cái xem mấy người, trên mặt thêm ra một tia nghiền ngẫm nụ cười, mở miệng hỏi, "Mấy người các ngươi lão tiểu tử nên ra mắt lão phu đi. Thế nào,
muốn cân lão phu ra tay sao? Lão Khất Cái những lời này nói đến rất tùy ý, nhưng là vừa cho người ta một loại vô hình khiếp sợ, phản phất là một loại ôn nhu uy hiếp bình thường. Mấy cái ông lão nhìn lẫn nhau một cái, sau đó một người trong đó mở miệng nói ra, cái đó, tiền bối, ngài làm sao tới nơi này? Lão phu ta tới đây còn phải nói với ngươi, ngươi thì tính là cái gì? Ai biết Lão Khất Cái được không nể mặt, trực tiếp mở miệng trở về đối. Phải biết, người trước mắt cũng đều là trong thiên nguyên cảnh giới người xuất sắc à, cho dù là đổi bất cứ người nào cũng không dám như vậy nói chuyện với bọn họ, nhưng bây giờ đi bị Lão Khất Cái trước mặt mọi người chèn ép. Bất quá làm người ta không tưởng được chính là, mấy vị kia thiên nguyên cảnh giới cường giả vậy mà không hề tức giận, ngược lại một mực cung kính nói, ngài nhìn ngài nói, chúng ta nơi nào quản được lão nhân ra ngài đâu, chúng ta chính là tò mò, chính là tò mò mà thôi. Lời này vừa nói ra, phía dưới ăn dưa quần chúng lần nữa khiếp sợ, không phải đâu, đây chính là ta Thanh Sơn tông trưởng môn nhân a. Vậy mà lại đối cái này Lão Khất Cái tôn kính như vậy. Ngươi vậy coi như cái gì? Vị kia hay là Sơn Hải phái lao tổ đâu, không giống nhau ở chỗ này một mực cung kính. Lão này rốt cuộc là lai lịch gì? Chẳng lẽ là thật đến từ thánh địa? Khó mà nói, ngươi nhìn tiểu tử kia, tuổi gần nhìn qua bất quá mới chừng 20, liền có thực lực như thế, rất có thể là cái nào đó thánh địa thiên tử tiêu tử, cái này Lão Khất Cái, có thể chính là hắn người hộ đạo. Không phải đâu, vậy dạng này vậy, ông trời già cũng quá không công bằng, điều này làm cho chúng ta sống thế nào a? Người phía dưới không ngừng phát ra kêu ca, Tô Cẩn mặc dù loáng thoáng cũng nghe đến những lời này, bất quá hắn cũng không có nói gì. Dù sao bây giờ bản thân chữa thương là cần gấp nhất. Tiền bối, mấy người chúng ta cũng là lo lắng Phượng Minh Sơn mạch an toàn, lúc này mới tới nơi này nhìn một chút, không nghĩ tới sẽ ở nơi này thấy ngài à. Trong đó một ông già chắp tay giải thích. Lão Khất Cái cũng không thèm nhìn hắn, mà là cơ cơ đầu nói, nếu biết nơi này là Lao Phu ta làm, cũng đã biết nơi này không có gì nguy hiểm, các ngươi đi thôi. À đúng, nếu như các ngươi muốn đi vào nhìn một chút, cũng không có quan hệ gì, trước khi đi đưa cái này động cấp ta lấp bên trên là được, Lao già ta cũng không với các ngươi ở chỗ này hao tổn, ta còn có chuyện phải làm. Dứt lời, Lão Khất Cái xoay người liền hướng áo đỏ nữ tử bay tới, nhưng vào lúc này, sau lưng một ông già vậy mà đột nhiên ra tay, trực tiếp mong muốn đánh chết Lão Khất Cái. Nhưng hiển nhiên là Lão Khất Cái đã sớm chuẩn bị, trong tay phá cây gậy về phía sau vung mạnh, trực tiếp đánh tan vị lão giả kia ra chiêu. Ông lão kia hiển nhiên là không nghĩ tới Lão Khất Cái vậy mà như thế hùng mạnh, mà lúc này đây cái khác ông lão cũng từ từ phản ứng kịp, trực tiếp xoay người, hướng vị lão giả kia ra tay. Con mẹ nó, là muốn hại chết chúng ta có phải hay không? Dựa vào, lão tử trước khi tới nói gì, để ngươi nghe lời, đừng mù ra tay, ngươi tên xuất sinh này chính là không nghe. Chết cho ta. Tiền bối, thật xin lỗi, đều là chúng ta không có trông coi tốt tên xuất sinh này, ngài đi thôi, chúng ta tới thay ngài giải quyết. Lão Khất Cái xem một màn này, mặt khiếp sợ, sau đó nhếch mép khẽ mỉm cười, xoay người tiếp tục hướng áo đỏ nữ tử mà đi. Chỉ nghe sau lưng cái kia vừa mới ra tay ông lão phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, đừng đánh, ta biết lỗi. Dưới đây ăn dưa quần chúng rối rít khiếp sợ xem một màn này, từng cái một nghị luận ầm ĩ, cái này, tình huống gì? Thế nào những thứ này tiền bối lẫn nhau đánh nhau? Không, không biết a. Ngươi Thanh Sơn Tông trưởng môn lại dám đánh ta Thiên Hải Tông trưởng lão, các ngươi Thanh Sơn Tông thật đúng là xuất sinh. Ngươi dám mắng chúng ta Thanh Sơn Tông, các ngươi Thiên Hải Tông cũng là xuất sinh. Dựa vào, các ngươi cũng chớ mắng, Thiên Hải Tông các ngươi mau nhìn, cái đó sử dụng né người đá bay, đánh các ngươi Thiên Hải Tông trưởng lão người có phải là các ngươi trưởng môn? Lần này, phía dưới đệ tử hoàn toàn rối loạn, tất cả mọi người không rõ nguyên do nhìn lên bầu trời trong một màn, ngay cả các phái các tông trưởng lão thấy cảnh này, cũng là mười phần nghi ngờ. Lão Khất Cái trở lại áo đỏ nữ tử bên người, mở miệng nói ra, không có sao không có sao. Những thứ này lão tiểu tử đều là bạn cũ, 300 năm trước bọn họ hay là người bạn nhỏ đâu. Cái gì? 300 năm trước? Lúc này Tô Cẩn ở trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Hắn bây giờ mặc dù đang tu luyện, nhưng là không hề đại biểu hắn không nghe được. Ngược lại, lúc này Tô Cẩn không liên quan nếu so với Di Vãng càng thêm bén nhạy, cho nên mới vừa chuyện gì xảy ra, Tô Cẩn toàn bộ biết. Vậy mà lúc này Lão Khất Cái vậy, Tô Cẩn cũng là nghe rõ ràng, 300 năm trước. Những lời này nói cách khác, Lão Khất Cái 300 năm trước liền đã xuất hiện, hơn nữa khi đó thực lực liền không tầm thường, tối thiểu ở lúc ấy cũng là được người tôn kính tiền bối. Dù sao thông qua mới vừa những thứ kia thiên nguyên cường giả đối thoại, còn có những cường giả kia giọng điệu có thể suy đoán ra, bọn họ nhận biết Lão Khất Cái, thậm chí còn mười phần một tôn kính Lão Khất Cái. Điều này cũng làm đại biểu, lúc ấy Lão Khất Cái nếu không đã là một phương đại năng, nếu không liền cái nào đó tông môn tiền bối. Cái này cũng suy nghĩ một chút, thật đúng là để cho Tô Cẩn cảm giác dựng ngược tóc gáy, dù sao dựa theo suy luận mà nói, Lão Khất Cái lúc này đã hơn 300 tuổi. Lúc này Tô Cẩn trong lòng hết sức kích động, bản thân đây cũng là lần đầu tiên thấy mấy trăm tuổi lão tiền bối, trước kia cũng chỉ là nghe nói qua một ít đại năng, đã mấy trăm tuổi, thậm chí hơn ngàn tuổi, thế nhưng cũng chỉ là nghe nói. Bây giờ mà nói, Tô Cẩn cũng coi là chân chính chính mắt thấy. Lão Khất Cái nhìn một chút trong tu luyện Tô Cẩn, sau đó đi tới Tô Cẩn bên người, giơ tay lên, hướng thẳng đến Tô Cẩn chính là một trường. Trong nháy mắt, Tô Cẩn chỉ cảm thấy thân thể run lên. Chương 20, 2.000 năng lượng. Chương 20, 2.000 năng lượng. Một dòng nước ấm giống như gió xuân bình thường, ôn nhu địa chảy vào trong cơ thể của mình. Mà bản thân uống linh cửu vào giờ khắc này, cũng hoàn toàn bị Tô Cẩn luyện hóa, trên người mình thường cũng khôi phục tầng 7-8. Tô Cẩn ngạc nhiên đứng lên, nhìn một chút Lão Khất Cái, sau đó chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Mà Lão Khất Cái cũng không nói cái gì, chẳng qua là hơi gật đầu một cái, sau đó tiếp tục xem hướng ngực mình áo đỏ nữ tử. Chúng ta đi thôi, cái chỗ này đã không có cái gì đáng cho chúng ta tiếp tục lưu lại.
Áo đỏ nữ tử xem Lao Khất Cái, ngay sau đó gật đầu một cái. Lao Khất Cái vừa nhìn về phía Tô Cẩn, mở miệng nói ra, "Tiểu tử, chúng ta phải đi. Ngươi là tính toán cùng đi với chúng ta, còn là mình đi?" Tô Cẩn nhìn một chút dưới đáy ăn dưa của chúng, lại nhìn một chút Lao Khất Cái, ngay sau đó nói, "Tiền bối, hay là ngài đem ta đưa ra Phượng Minh Sơn mạch đi, ngài nếu là đi, đám này Lao gia hỏa còn không chừng muốn làm sao đối phó ta đây." Lao Khất Cái suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Cũng tốt, vậy hay cùng chúng ta đi thôi." Lao Khất Cái nói xong, một giây kế tiếp, trực tiếp trong tay phá cây gậy bung lên, một đạo kim quang xẹt qua, phản phất là phá vỡ hư không bình thường, trực tiếp trong hư không mở ra một cái hố đen. Lao Khất Cái mang theo kia áo đỏ nữ tử, nghiêng đầu nói với Tô Cẩn, "Đi thôi." Tô Cẩn khiếp sợ xem một màn này, đây coi là cái gì? Bạch phá hư không sao? Bất quá chấn kinh thì chấn kinh, Tô Cẩn hay là theo thật sát Lao Khất Cái sau lưng, đi vào trong hư không, dưới đáy ăn dưa quần chúng càng bị trước mắt một màn này bị dọa sợ đến há to mồm. Thực lực như vậy, sợ rằng chỉ có tiên nhân mới có thể làm đến đi. Cái khác thiên nguyên cảnh giới những cao thủ cũng là từng cái một há to mồm, xem một màn không thể tin nổi này. Không lâu lắm, Tô Cẩn từ Phượng Minh Sơn mạch một chỗ khác xuất hiện, nhưng lúc này Lao Khất Cái đã không biết đi hướng nơi nào. Bản thân trước khi rời đi, vị yêu áo đỏ nữ tử còn đặc biệt truyền thụ bản thân một môn tuyệt học, tên là Phượng Vũ Cửu Thiên. Cái này không chỉ là một môn hùng mạnh tuyệt học, bên trong còn kèm theo một môn thân pháp, tên là Phượng Nguyên Thiên Ảnh. Thân này pháp có thể nói là cực kỳ yêu nghiệt, có môn công pháp này, Tô Cẩn cho dù là tu vi bây giờ chỉ tụ linh cảnh giới, cũng có thể đạp hư không mà đi, hơn nữa, tốc độ nếu so với những thứ kia ngưng thần cảnh tu sĩ càng thêm bị mị. Tô Cẩn bây giờ lực sát thương mạnh công pháp có Cửu Thiên Thí Thần Quyết, Thanh Long Quyết, Phượng Vũ Cửu Thiên. Những thứ này đều là thập phần cường đại sát chiêu, duy chỉ có liền thiếu một môn phụ trợ công pháp, mà Phượng Nguyên Thiên Ảnh không thể nghi ngờ là bây giờ Tô Cẩn thiếu nhất mất công pháp. Có thân này pháp phụ trợ, Tô Cẩn bây giờ có lòng tin từ ngưng thần cảnh trong cao thủ toàn thân trở lui. Sau đó, Tô Cẩn hướng chân núi chạy tới, nơi này ở nói thế nào cũng coi như Phượng Minh Sơn mạch tầng ngoài, Tô Cẩn đã tới nhiều chuyện như vậy, bây giờ chỉ muốn mau sớm tìm được một chỗ nghỉ ngơi thật tốt, thuận tiện làm sau đó tính toán. Không lâu lắm, Tô Cẩn đi tới một tòa thành trì trước, trên cửa có khắc ba chữ to, Vân Dương Thành. Vân Dương Thành cũng không tính là một cái thành nhỏ, nhưng cũng không tính được giường nào phồn hoa, chỉ có thể nói là một tòa phát triển không sai thành trì, bên trong thành có các loại tiểu thương, có các loại sản nghiệp, cũng coi là một cái không sai đặt chân nơi. Tô Cẩn đi tới trong Vân Dương Thành, tìm một chỗ khách sạn, ngay sau đó liền đem điểm hơn 10 đạo món ăn, lại muốn mấy vỏ rượu, không kịp chờ đợi bắt đầu tạo đứng lên. Ở Phượng Minh Sơn mạch thời gian dài như vậy, Tô Cẩn không phải thịt nướng chính là cá nướng, rất lâu chưa từng ăn qua những thứ này bình thường thức ăn. Hơn nữa từ lần trước uống xong Lao Khất Cái cấp rượu sau, Tô Cẩn cũng thích uống rượu, bất quá cũng không có giống như Lao Khất Cái vậy, thích rượu như mạng. Một trận gió cuốn mây tan sau, Tô Cẩn sờ một cái bản thân tròn vành bụng, xoa xoa bản thân khỏe miệng dầu mỡ, đem điếm tiểu nhị gọi đi qua. Mở một gian thượng hạng phòng trọ, đem mới vừa tiền cơm thanh toán xong, sau đó liền cất bước đi ra khách sạn. Sau đó, Tô Cẩn phải đi đem trên người mình các loại tài nguyên hoán đổi thành tiền. Bản thân ở trong Phượng Minh Sơn mạch tàn sát yêu thú, hắn muốn nhìn một chút ở nơi này tòa thành bên trong có thể hay không tìm được một chỗ đường dây tiêu thụ, trực tiếp đổi thành tiền, dù sao ở nơi nào không có tiền đều là điểm chết người. Tô Cẩn cứ như vậy chẳng có mục đích ở trong Vân Dương thành đi lại, không lâu lắm rốt cuộc tìm được một chỗ phòng đấu giá, nơi này không chỉ có thể tiêu thụ vật phẩm, còn có thể bán đấu giá các loại thứ tốt. Tô Cẩn đi vào phòng đấu giá, nhất thời một vị tướng mạo mười phần đẹp đẽ nữ tử hướng Tô Cẩn đi tới. Thanh âm mười phần ôn nhu hỏi, "Công tử, ngài là tới tham gia đấu giá hay là ra bán vật?" Tô Cẩn hồi đáp, "Ta tới xử lý một ít yêu thú da lông cùng thịt." "À, tốt lắm, vậy ngài lấy ra đi, ta sẽ cho ngài đánh giá, đến lúc đó nhất định sẽ cho ngài một hợp lý giá tiền." Tô Cẩn gật đầu một cái, đem trên người mình vật liệu lấy ra, yêu thú cấp thấp 40 mấy chỉ, yêu thú cấp trung 20 mấy con, yêu thú cấp cao 10 mấy con. Tình hình như vậy cũng là đem vị nữ tử kia bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệnh, trong lòng không khỏi nghi ngờ, Tô Cẩn đến tuột cùng là lai lịch ra sao? "Công tử, ngài chờ, ta cái này đi cho ngài tính toán giá trị." Sau đó nữ tử liền đội vàng đi ra khỏi phòng, Tô Cẩn xem chúng quanh trưng bày vật kiện, trong lòng không khỏi kinh nghiệm, những vật phẩm này cấp bậc mặc dù không ra thế nào, nhưng là giá cả cũng là đắt vô cùng. Tỷ như cái kia thanh thượng đẳng pháp khí trường kiếm, vậy mà đề giá 3,000 ngân lượng. Thiên Nguyên Đại Lục tiền tệ chia làm đồng tệ, đồng lượng, ngân lượng, kim lượng. 100 đồng tệ tương đương với 1 đồng lượng, 100 đồng lượng tương đương với 1 ngân lượng, 100 ngân lượng tương đương với 1 kim lượng. Mà nói Thiên Nguyên Đại Lục bình thường tiêu phí đến xem, 5 ngân lượng liền đã đủ một cái bình thường gia đình vượt qua 10 phần giàu có sinh hoạt. Mà trước mắt cái thanh này bình thường cao cấp linh khí, vậy mà đề giá 3,000 ngân lượng, cái này nếu là hoán đổi cấp một cái bình thường gia đình, trực tiếp có thể để cho một gia đình qua mấy đời giàu có sinh hoạt. Đang ở Tô Cẩn vẫn còn ở thán phục lúc, cô gái kia lại dãy rủa nước của mình xà yêu trở lại Tô Cẩn trước mặt, mở miệng nói ra, "Công tử, ngài những thứ đồ này, chúng ta quyết định toàn bộ tịch thu, tính toán hoàn tổng giá trị sau, chúng ta quyết định cho ngài 2,000 ngân lượng, ngài nhìn có thể không?" Tô Cẩn nghe cô gái kia ra giá, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. 2,000 ngân lượng. Tô Cẩn lúc này đồng ý, chứ không nói những thứ này yêu thú giá trị như thế nào, cái giá tiền này đủ bây giờ Tô Cẩn sinh hoạt một đoạn thời gian rất dài. Nếu như bây giờ Tô Cẩn đi qua cuộc sống của người bình thường, vậy cũng giống nhau là một vị không nhỏ tài chủ. Tô Cẩn đương kim ký cô gái kia cấp hắn giấy hẹn, sau đó cô gái kia cũng coi như sảng khoái, trực tiếp đem 2,000 ngân lượng giao cho Tô Cẩn. Sau đó Tô Cẩn cũng không có cần thiết ở chỗ này cái địa phương,
mặc dù trên người mình bên trong túi chữ vật còn có mấy kiện linh khí, bất quá đều là cấp thấp, mặc dù là cấp thấp, đó cũng là đáng giá không ít tiền. Bất quá bây giờ Tô Cẩn hiển nhiên phải không nghĩ bán đi, dù sao cái này 2.000 ngân lượng đủ Tô Cẩn phung phí. Nếu như chẳng qua là ăn nhậu chơi bời, Tô Cẩn cái này 2.000 ngân lượng đủ Tô Cẩn phung phí một đoạn thời gian rất dài, bất quá phải đi mua đồ cũng không nhất định. Tô Cẩn đi ở trên đường cái, trong lòng vui vẻ vô cùng. Đây cũng là bản thân kiếm thứ nhất bút tiền đi, còn có chừng 2.000 lượng nhiều như vậy. Đây chính là tu sĩ cùng người bình thường phân biệt. Chương 21, mới vừa có tiền, lại không có. Chương 21, mới vừa có tiền, lại không có. Tu sĩ chém giết yêu thú chỗ kiếm lấy chi phí, là người bình thường 10 năm thậm chí cả đời đều không cách nào đạt tới độ cao. Bất quá, so sánh xuống, trình độ nguy hiểm cũng sẽ cao rất nhiều, bất quá tu tiên đại đạo, cho dù là người bình thường, cũng sẽ ở trong lúc lơ đãng bị số mạng giết chết. Tô Cẩn đi ở trở về khách sạn trên đường, hắn hiện tại không có cái gì thứ cần thiết, trên người quần áo cũng có, linh khí càng là rất nhiều người mơ ước địa phẩm linh khí. Đối với bây giờ Tô Cẩn mà nói, đã không cần gì cả, bây giờ chủ yếu nhất chính là tu luyện, tăng thực lực lên. Ai, ngươi nghe nói không? Phượng Minh Sơn Mạch có một cái tiểu tử lấy được một thanh địa phẩm linh khí, bây giờ các đại môn phái đang tìm hắn đâu. Ta đương nhiên nghe nói, chuyện này đã huyên náo dư luận xôn xao. Bất quá không phải nói tiểu tử kia bên người có một vị cường giả sao? Cái gì cường giả? Kia lao khất cái mấy ngày trước đây có người thấy, hắn mang theo vị kia áo đỏ nữ tử đã ra khỏi Đông Hải, hơn nữa bên người cũng không có mang theo tên tiểu tử kia, toàn bộ rất nhiều tiền bồi đoán, tiểu tử kia vẫn còn ở Phượng Minh Sơn Mạch cái này phiến. Phải không? Nhưng là, người ta thế nhưng là thánh địa đi ra, như vậy làm, người ta thế lực sau lưng. Cái gì thánh địa đi ra? Thanh Sơn Tông đã thả ra tin tức, tiểu tử này chính là mấy ngày trước đây ở Thường Châu thành Tô gia, chém giết Thanh Sơn Tông thiếu tông chủ Lý Tuấn Tường hung thủ, bây giờ Thanh Sơn Tông đã hạ lệnh, ai có thể đem chém giết, không chỉ có thể trở thành Thanh Sơn Tông đệ tử thân truyền, còn có thể đạt được Thanh Sơn Tông tặng linh phẩm linh khí. Ông trời ơi, xem ra cái này Thanh Sơn Tông là dốc hết vốn liếng nha. Tô Cẩn đi ở một chỗ tiểu tử lâu, bên trong tiểu lâu kẻ đến người đi, có người đang nghị luận chuyện này, Tô Cẩn nghe nói sau, trong lòng cả kinh. Nhanh như vậy Thanh Sơn Tông liền có động tác, xem ra chính mình đón lấy trong sinh hoạt không dễ chịu. Nghe nói Sơn Hải phái giống như cũng tính toán giết chết tên tiểu tử này a. Không sai không sai, tên tiểu tử này chém giết Sơn Hải phái trưởng lao cháu trai, bây giờ Sơn Hải phái cũng ở đây đuổi giết hắn. Cứ thật, tiểu tử này quái đáng tiền nha. Ai nói không phải đâu. Bây giờ thật là nhiều cao thủ đều đã xuất động, bất quá tiểu tử này đến bây giờ cũng còn không có lộ diện, đoán chừng là trốn đi đi. Đoán chừng là, nếu là nhiều người như vậy đuổi giết ta, ta cũng tránh. Sơn Hải phái cũng phải tới thọ một chân bảo. Tô Cẩn ngồi ở một bên nghe những người này nói chuyện, trong lòng không khỏi có chút bận tâm, mình bây giờ thật đúng là một cái củ khoai nóng bỏng tay, người người cũng nghĩ ra được à. Bất quá bây giờ mặt nạ của mình nhất định là không thể dùng, hơn nữa Sơn Hải phái cùng Thanh Sơn Tông còn không có vẽ ra chân dung của mình, thừa dịp bây giờ, Tô Cẩn phải làm một ít chuyện, xem như bản thân ngày sau bảo đảm. Nghĩ tới đây, Tô Cẩn không khỏi đứng dậy, lần nữa hướng mới vừa phòng đấu giá đi tới. Hắn mới vừa ở nơi nào thấy được một cái mặt nạ, hơn nữa cái mặt nạ kia còn giống như là cái linh khí, mang theo sau, cho dù là linh kết cảnh cao thủ cũng không thể nhìn thấu. Bất quá cái mặt nạ kia cũng là đắt vô cùng, muốn 1.800 ngân lượng, mặc dù bây giờ Tô Cẩn trên người cũng là đủ, bất quá trong lòng hay là một trận nhức đối. Mới vừa tiền kiếm được, còn không có bưng bít nóng hồi đâu, liền lại không có. Không lâu lắm, Tô Cẩn trở lại phòng đấu giá, mới vừa vào cửa, lại là cái đó một cô gái, thấy được Tô Cẩn sau khi trở lại, mặt ngộng, sau đó hỏi, công tử, ngài lại trở lại rồi. Lần này là còn có thứ gì muốn bán không? Tô Cẩn lắc đầu một cái, ta muốn mua một kiện đồ vật. Ngay sau đó, Tô Cẩn đem nhu cầu của mình nói ra. Cô gái kia sau khi nghe xong, cũng hiểu Tô Cẩn ý tứ, ngay sau đó mang theo Tô Cẩn hướng thứ nhì tầng đi tới. Cái này phòng đấu giá có chừng tầng 8, mỗi một tầng dường như đều có bất đồng tác dụng, thứ nhì tầng để chính là các loại phẩm cấp không cao lắm linh khí cùng với linh dược. Cô gái kia mang theo Tô Cẩn đi tới một bộ mặt nạ màu đen trước, mở miệng giới thiệu, "Công tử, bộ này mặt nạ nên là ngài mong muốn, giá cả cũng không mắc, 1.999 ngân lượng, nhưng là tác dụng của nó nếu so với phía dưới bộ kia mặt nạ yếu thắng. Bộ này mặt nạ có thể đơn giản ẩn nút ngài khí tức, hóa linh cảnh dưới, là không thể nào cảm thụ đi ra." Hơn nữa, mang theo nó sau, cho dù là ngưng thần cảnh cao thủ, cũng đừng nghĩ đem ngài nhìn thấu. Nghe cô gái này giới thiệu, Tô Cẩn trong lòng hết sức hài lòng, bộ này mặt nạ mặc dù mắc tiền một tí, nhưng là lại rất thực dụng, hơn nữa mình bây giờ là bị đuổi giết trạng thái, nếu là vì tỉnh mấy đồng tiền, đến cuối cùng bị người khác phát hiện, vì vậy mất đi tính mạng, vậy coi như được không bù mất. Nhưng 1.999 ngân lượng, hãy để cho Tô Cẩn cảm thấy nhức đối, bản thân bất quá mới kiếm 2.000 ngân lượng, thoáng một cái sẽ phải dùng hết 1.999, thì ra đến cuối cùng liền kiếm một cái ngân lượng. Tốt thì tốt, ta cũng hết sức hài lòng. Chính là không biết giá tiền phương diện, Tô Cẩn hay là muốn tranh lấy một cái. Cô gái kia suy nghĩ một chút sau mở miệng nói ra, vậy dạng này đi, ta vì ngài xóa sạch số lẻ, ngài cảm thấy thế nào? Tô Cẩn vừa nghe, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, mở miệng nói ra, cũng được, có thể xóa sạch 99 cũng có thể, tối thiểu còn kiếm 100 ngân lượng cũng đủ bản thân sống một đoạn thời gian. Công tử, ngài hiểu lầm, ta nói là xóa sạch 9 ngân lượng thu ngài 1.990 ngân lượng. Cô gái kia xem Tô Cẩn bộ dáng, mở miệng cắt đứt Tô Cẩn một đẹp. Tô Cẩn, cái này không thể bớt thêm chút nữa sao? Cô gái kia lắc đầu một cái, bày tỏ đây đã là lớn nhất ưu đãi. Tô Cẩn bất đắc dĩ, cho dù là hắn cảm thấy rất quý, nhưng là lại vẫn vậy lấy ra bản thân vừa mới kiếm được năng lượng, giao cho nữ tử. Lấy được bộ này mặt nạ sau, Tô Cẩn đi ra phòng đấu giá, trong lòng một trận nhức nhối. Nhìn một chút mình bây giờ tư sản, Tô Cẩn phát hiện, trừ bản thân mua mặt nạ còn lại 10 lượng ngân lượng ra, còn có trước đây không lâu, ở Phượng Minh Sơn mạch cướp đoạt trong túi đựng đồ ngân lượng. Rời đi Tô ra lúc, Lý Tuấn Tưởng chứa vật túi cũng bị Tô Cẩn vơ vét. Bây giờ bước đầu tính toán một chút, Tô Cẩn bây giờ tổng cộng có 80 khối ngân lượng cộng thêm 3 khối đồng lượng. Mặc dù cân mới vừa so sánh, bây giờ Tô Cẩn chính là một cái nghèo rất mồm tơi. Nhưng là cùng người bình thường so sánh, Tô Cẩn bây giờ tư sản cũng còn có thể. Huống chi, Tô Cẩn trên người bây giờ còn có các nơi vơ vét tới linh khí cùng vật kiện, mặc dù có chút vật kiện chẳng qua là bình thường vật kiện, nhưng là những thứ kia linh khí cũng có thể đổi không ít tiền đâu. Tô Cẩn đại khái đánh giá một chút, thế nào cũng có thể thay cái hơn 13,000 khối ngân lượng đâu. Nhìn như vậy, mình bây giờ hay là một cái không nhỏ phú hào đâu. Xem ra sau này còn phải vơ vét, chém rất kẻ địch sau, đem tất cả mọi thứ cũng mang đi, như vậy còn có thể đổi không ít tiền. Tô Cẩn trong lòng âm thầm tính toán. Nhưng vào lúc này, Tô Cẩn thấy được một cái bạc cây châm, đó là hắn ở trong Phượng Minh Sơn mạch tắm thời điểm, ở một mảnh đầm nước dưới đáy tìm được. Từ cây châm làm công cùng phẩm tướng đến xem, đây tuyệt đối không phải một cái bình thường cây châm, nhưng là bây giờ cái này cây châm là ai, có thể dùng để làm gì, Tô Cẩn cũng không rõ ràng lắm, nhưng là hắn mơ hồ cảm thấy, cái này cây châm tuyệt đối không giống ngoài mặt đơn giản như vậy. Chương 22, ta ngược lại muốn xem xem. Chương 22, ta ngược lại muốn xem xem. Bất quá bây giờ Tô Cẩn cũng không quản được nhiều như vậy, ngay sau đó xoay người hướng bản thân ở khách sạn đi tới. Đi tới bên trong khách sạn, Tô Cẩn ngồi xếp bằng ở trên giường, mong muốn đem trên người mình vật liệu toàn bộ luyện hóa, bất kể là yêu đan hay là cấp thấp linh dược, Tô Cẩn toàn bộ không buông tha. Trải qua lần trước cân láo khất cái chuyện sau, Tô Cẩn sáng rõ cảm giác mình có đột phá dấu hiệu. Rốt cuộc, ở Tô Cẩn ở bên trong phòng đợi sau 3 ngày 3 đêm, toàn bộ vật liệu cũng bị Tô Cẩn luyện hóa. Phanh! Một tiếng khí bạo từ Tô Cẩn trong cơ thể bắn ra, ngay sau đó vang lên một trận tiếng rắc rắc âm, đây là Tô Cẩn trong cơ thể xương cốt phát sinh biến hóa khúc nhạc dạo. Cũng không lâu lắm, Tô Cẩn chậm rãi mở hai mắt ra, khi tất cả người cũng phát sinh biến hóa, con ngươi cũng biến thành vừa đen vừa sáng. Tô Cẩn đứng lên, chậm rãi hoạt động một chút thân thể của mình. Rắc rắc, rắc rắc. Thanh âm thanh thúy để cho Tô Cẩn cảm thấy vô cùng thoải mái. Rốt cuộc, bước vào tụ linh 4 tầng sao? Tô Cẩn xem quả đấm của mình, trên mặt thập phần hưng phấn. Bây giờ Tô Cẩn, tu vi bước vào tụ linh 4 tầng trung kỳ, thực lực có thể nói là tăng lên rất nhiều. Bây giờ Tô Cẩn có tin tức đối phó hóa linh cảnh tầng 4 đỉnh phong tu sĩ, cho dù là hóa linh 6 tầng, Tô Cẩn cũng có thể toàn thân trở lui. Ung ung cục bụng phát ra tín hiệu để cho Tô Cẩn phản ứng kịp, mình đã 3 ngày 3 đêm chưa từng ăn qua một chút đồ vật, ngay sau đó cất bước hướng dưới lầu đi tới. Nghe nói thiên nguyên cảnh giới cao thủ đều có thể làm đến đích cốc, có thể thời gian rất lâu không ăn vật, nhưng là bây giờ Tô Cẩn tu vi bây giờ còn không đạt tới cái trình độ này. 3 ngày không ăn cơm, đối với Tô Cẩn mà nói, đã là rất chật vật chuyện, bây giờ Tô Cẩn có thể nuốt vào nguyên một con bò đi xuống. Đi tới dưới khách sạn mặt, Tô Cẩn muốn một bộ mãn hán toàn tịch, trực tiếp bắt đầu máy tạo, ăn cơm tốc độ đơn giản có thể nói gió cuốn mây tan bình thường. Đem người nơi này cũng cấp bổn thiếu gia hoành ra ngoài, cái này khách sạn bị bổn thiếu gia bao. Đang ở Tô Cẩn ngấu nghiến địa ăn bản thân thức ăn ngon lúc, một người mặc hoa lệ cẩm y thanh niên, bước lục thân không nhận bước chân đi vào khách sạn, sau lưng còn mang theo một bang tiểu đệ. Xem ra, nên là cái nào đó gia tộc thiếu gia, sau lưng những thứ này chó săn là nhà hắn gia đình. Ừ, nguyên lai là Quách thiếu đến rồi, ngài mau mời tiến mời vào, cứ thật, kia một trận làn gió thơm đem ngài thổi quá đến rồi. Điếm tiểu nhị thấy được sau, vội vàng đi tới nơi này cái Quách thiếu trước mặt, một mực cung kính nói. Xem xét lại thanh niên, mặt muốn ăn đòn nét mặt, cười toe toét miệng rộng nói, đem bọn họ cung cấp bổn thiếu gia hoành ra ngoài. Cái chỗ này, bổn thiếu gia bao. Cái này. Điếm tiểu nhị vừa nghe, nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng trưởng quỹ. Trưởng quỹ thấy vậy, vội vàng tiến lên, mở miệng nói ra, Quách thiếu, ngài nhìn, đây đều là lao hàng xóm, hoành ra ngoài khó mà nói, nếu không như vậy, ngài mời lên lầu, trên lầu có nhà gian, trên ngài lầu, ta bảo đảm cho ngài tìm thượng đẳng nhà gian, ngài thấy thế nào? Ba. Kia Quách thiếu nghe xong trưởng quỹ vậy sau, xoay tròn trực tiếp cấp một cái miệng rộng, mặt phách lối nói, ngươi có ý gì? Bổn thiếu gia để ngươi hoành bọn họ đi ra ngoài, ngươi dám không theo? Lão tử nói cho ngươi, ta tới ngươi nơi này ăn cơm, là để mắt ngươi, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ. Kia Quách thiếu nói, đầu không có cảm giác địa lại nhấc lên cao mấy phần. Trưởng quỹ cái này che bản thân sáng rõ sưng lên mặt, mặt ủy khuất nói, thế nhưng là nhiều khách như vậy, nhà chúng ta thiếu gia để ngươi đem bọn họ đuổi ra ngoài, ngươi liền làm theo là được, kia nói nhảm nhiều như vậy. Chính là, còn dám nói nhảm, các đại gia liền đem ngươi bên này cho ngươi đập, để ngươi sau này cũng tiếp không được khách. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Mấy cái gia đình chó cậy thế chủ, từng cái một mở miệng giận đối đạo. Trưởng quỹ xem một đám người, không có biện pháp, chỉ có thể xoay người đi theo điếm tiểu nhị đi xin lỗi. Có thật nhiều khách nghe đến bên này tiếng ồn ào sau, liền đã 10 phần tự giác rời khỏi nơi này, một phải không muốn cho lão khất cái tìm phiền toái, một người khác là thực tại không dám đắc tội người trước mắt. Còn có một chút người nghe xong lão trưởng quỹ vậy sau, bất đắc dĩ đem mình món ăn mang tới trong nhà ăn đi, đến cuối cùng, chỉ còn dư lại Tô Cẩn một người vẫn ngồi ở góc, không chút nào mong muốn động dáng vẻ. Lão trưởng quỹ đi tới Tô Cẩn bên người, mở miệng nói ra, khách quan, hôm nay cửa hàng nhỏ chiêu đãi không chú đáo, còn hy vọng khách quan ngài thông cảm nhiều hơn a. Tô Cẩn nghe xong, ngẩng đầu nhìn lão trưởng quỹ, lại nhìn một chút cách đó không xa họ Quách thiếu gia, Tô Cẩn lắc đầu một cái, ngay sau đó tiếp tục ăn cơm của mình món ăn. Trưởng quỹ bất đắc dĩ nhìn một chút Tô Cẩn, lại nhìn một chút cách đó không xa họ Quách thiếu gia, có chút bất đắc dĩ nói, công tử à, vị này chính là chúng ta Vân Dương Thành Quách gia đại thiếu gia Quách Phong à, ngài nếu là đắc tội hắn, ở Vân Dương Thành nhưng liền không có đất đặt chân nhà. Tô Cẩn nghe lão trưởng quỹ vậy, lắc đầu một cái, ta ngược lại muốn xem, hắn như thế nào để cho ta không có đất đặt chân. Tô Cẩn nói, còn mang theo gây hơn ánh mắt, nhìn một chút cách đó không xa Quách Phong. Ai đùa, tiểu tử, ngươi là cố ý gây sự có phải hay không? Quách Phong còn chưa mở lời, sau lưng gia đình đã không kềm chế được, cất bước tiến lên, nhìn chằm chằm Tô Cẩn. Tô Cẩn cũng không nóng giận, vẫn vậy ăn trước mặt mình đồ ăn, rượu trong tay cũng không ngừng địa hướng bản thân trong miệng ngã xuống. Vị công tử này, không biết ngươi đến từ nơi nào a? Quách Phong xem Tô Cẩn lớn lối như vậy, trong lòng cũng là mười phần nghi ngờ, bản thân ở Vân Dương Thành có thể nói là dưới một người trên bạn người. Bất kể là người nào, cũng phải cho mình một bộ mặt, không vì cái gì khác, cũng bởi vì gia tộc mình là Vân Dương Thành thứ nhất đại gia. Nhưng trước mắt này cái thanh niên, vậy mà như thế lớn mật, dám công khai gây hấn bản thân, vậy đã nói rõ, hắn tuyệt đối là có chỗ gì hơn người. Không phải một gia tộc lớn nào đó đi ra thiếu gia, chính là cái nào đó đại môn phái bên trong đệ tử. Quách Phong cũng cứng đốc, đương nhiên phải hỏi rõ mới được. Mà Tô Cẩn vẫn vậy không nói lời nào, tự mình ăn. Tiểu tử thúi, thiếu gia của chúng ta cha hỏi ngươi đâu? Ngươi còn không trả lời. Một cái gia đình xem Tô Cẩn hỏi. Tô Cẩn phong dong điểm tĩnh từ trong túi đựng đồ lấy ra một cái lệnh bài, đây là hắn chém giết Trần Dương sau, từ Trần Dương trong túi đựng đồ lấy được. Đây là Sơn Hải phái đệ tử chân truyền lệnh bài. Quách Phong thấy được sau, đầu tiên là trước mắt cả kinh, ngay sau đó mở miệng nói ra, tiểu đệ có mắt không biết Thái Sơn, mong rằng công tử bao dung. Tô Cẩn cười lạnh, ngay sau đó nói, ta cho các ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, từ trước mắt ta biến mất, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Dạ dạ dạ. Tiểu đệ cái này rời đi. Quách Phong nói, xoay người muốn đi. Thiếu gia, hắn mặc dù có Sơn Hải phái đệ tử chân truyền lệnh bài, nhưng là cũng chưa chắc hắn chính là Sơn Hải phái chân truyền đệ tử a. Một cái gia đinh sau lưng Quách Phong quạt gió thổi lửa đạo. Đúng nha thiếu gia, tiểu tử này ta nhìn không quá giống là trong đại môn phái người a, hơn nữa thiếu gia ngài nhìn, hắn mặc trang phục, căn bản không giống như là Sơn Hải phái đệ tử, sợ rằng có bậy a. Một cái khác gia đinh cũng mở miệng giải thích. Quách Phong nhìn một chút, nhưng lại như là nhà của mình đinh đã nói, mặc trang phục, bất quá là một giới bình dân, căn bản không giống như là đại tông môn đi ra người. Ta ngược lại muốn xem, hắn là thật hay giả. Chương 23, tha cho ngươi một cái mạng. Chương 23, tha cho ngươi một cái mạng. Ngay sau đó, Quách Phong trực tiếp xoay người trở lại Tô Cẩn trước mặt, mang trên mặt nụ cười mở miệng nói ra, "Công tử, tại hạ có thể hay không hỏi thăm một chút, Sơn Hải phái Du Trùng trưởng lão, gần đây thân thể đã hoàn hảo?" Lời này vừa nói ra, Tô Cẩn đầu tiên là sửng sốt một chút, hắn biết, đây là Quách Phong cho mình thử dò xét, hắn đối Sơn Hải phái hiểu cũng chỉ là tin đồn, căn bản không biết Quách Phong trong miệng Du Trùng trưởng lão là người nào. Nhưng Tô Cẩn hay là cố làm trấn tĩnh, mở miệng nói ra, Du Trung trưởng lão gần đây thân thể không phải rất tốt, bất quá cũng không có gì đáng ngại, ngươi làm sao sẽ nhận biết Du Trung trưởng lão? Tô Cẩn muốn là nghĩ đổi khách làm chủ, nhưng ai biết một giây kế tiếp, Quách Phong trực tiếp nói, ta cũng không nhận ra cái gì Du Trung trưởng lão, hơn nữa ta từng đi qua Sơn Hải phái tu hành, cũng không có nghe nói Sơn Hải phái có cái gì Du Trung trưởng lão. Tiểu tử, ngươi gạt ta. Lời này vừa nói ra, Tô Cẩn ngón tay khẽ run lên, ngay sau đó trực tiếp cầm trong tay ly rượu bãi ra. Quách Phong thân thể chợt lóe, tránh thoát chén rượu kia, nhưng một giây kế tiếp, phanh. Quách Phong chỉ cảm thấy bộ ngực mình một trận bực bội đau. Phản phất là đụng vào trên một tảng đá lớn bình thường, để cho bản thân thở không nổi. Xem xét lại Tô Cẩn, lúc này đã đứng lên, mới vừa một cước kia, chính là Tô Cẩn lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, hung hăng đá vào Quách Phong ngực. Lúc này Quách Phong chỉ cảm thấy bộ ngực mình một trận đau rất đau, gần như muốn cho hắn không kịp thở khí bình thường. Tiểu tử thúi, ngươi dám đối với thiếu gia của chúng ta ra tay. Đại gia bên trên, đem hắn phế. Quách Phong sau lưng gia đình từng cái một khí thế mãnh liệt, cất bước mong muốn tiến lên, Tô Cẩn lúc này cũng không quen, trực tiếp kéo ra bản thân trong túi đựng đồ trường kiếm. Ta bây giờ cho các ngươi hai con đường, nếu không chết, nếu không lăn. Tô Cẩn ánh mắt lạnh băng, xem đám người lạnh lùng nói. Những người khác thấy vậy, từng cái một đứng tại chỗ, bọn họ lúc này cũng bắt đầu không biết làm sao. Quách Phong đứng lên, trong tay quạt xếp thu hồi, chỉ Tô Cẩn la mắng, tiểu tử thúi, ta đã từng thế nhưng là Sơn Hải phái nội môn đệ tử, còn có, ta Quách gia ở Vân Dương thành địa vị ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút, ngươi dám đối với ta như vậy, có tin hay không buồn công tử gọi người chém ngươi. Tô Cẩn vẫn vậy mặt vô biểu tình, lúc này, một bên xem cuộc vui lão trưởng quý nhìn lớn chuyện rồi, vội vàng đi ra dàn xếp. Mở miệng nói với Tô Cẩn, công tử, ngài hay là rời đi trước đi, ngài bên này cũng ăn được sắp xỉ, cũng đừng cấp cửa hàng nhỏ tìm phiền toái. Tô Cẩn nhìn một chút cái này lão trưởng quỹ, trong lòng cũng là bất đắc dĩ thở dài, sau đó nói, vậy cũng tốt, xem ở trên mặt của ngươi, ta trở về phòng nghỉ ngơi. Dứt lời, Tô Cẩn cất bước hướng đi lên lầu. Ngươi không nghe được buồn công tử nói sao? Làm cho tất cả mọi người đi ra ngoài. Trên lầu cũng không thể có người. Lúc này, Quách Phong vẫn vậy dây dưa không thôi nói. Lúc này Tô Cẩn lặng lặng mà nhìn xem Quách Phong, nghe không rõ ràng, tiểu tử này vẫn còn ở nào cái gì? Mới vừa mình nếu là muốn giết hắn, hắn bây giờ còn có thể có cơ hội đứng ở chỗ này. Có lẽ là cảm nhận được Tô Cẩn ánh mắt lạnh như băng, Quách Phong không tự chủ được chuyển qua đầu nhìn về phía Tô Cẩn, vừa đúng cùng Tô Cẩn nhìn thẳng vào mắt một cái. Tô Cẩn trong mắt tràn đầy sát ý, xích sao là nhìn thẳng vào mắt một cái, điều này làm cho Quách Phong cảm giác cả người máu cũng lạnh. Lúc này, lão trưởng quỹ đi ra tiếp tục dàn xếp, Quách thiếu gia, vị khách quan kia phải đi trên lầu nghỉ ngơi, sẽ không quấy rầy lấy được ngài, ngài liền giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho hắn đi. 3.
Nghe được câu này, Quét Phong trực tiếp cấp lao trưởng quỹ một thành, khí thế hung hăng nói, lao tử nói gì, ngươi liền làm theo là được, nơi đó nói nhảm nhiều như vậy. Có tin hay không lão tử tìm người, đem ngươi nơi này đập, để ngươi ở Vân Dương thành vĩnh viễn không có đất đặt chân. Nghe Quét Phong vậy, lao trưởng quỹ vội vàng quỳ xuống đất xin tha, khắp khuôn mặt là đáng thương nhìn về phía Tô Cẩn, bộ dáng kia là hy vọng Tô Cẩn có thể tạm thời ẩn nhẫn một phen, cấp hắn một con đường sống. Tô Cẩn bất đắc dĩ, chỉ đành lắc đầu một cái, sau đó xoay người muốn rời khỏi. Hắn cũng không muốn gây chuyện thị phi, huống chi cái này lao trưởng quỹ càng dễ dàng, cho nên Tô Cẩn hay là quyết định tắc thành cho hắn, vừa lúc bản thân cũng có thể đi ra ngoài đi dạo. Xem Tô Cẩn muốn rời khỏi, Quách Phong còn tưởng rằng là Tô Cẩn sợ bản thân, trên mặt không khỏi thêm ra một nụ cười, sau đó hướng phía sau mình ra đinh nháy mắt ra dấu, sau đó xoay người hướng vừa đi. Tô Cẩn từ trên lầu đi xuống thời điểm, vừa đúng muốn đi ngang qua bên cạnh bọn họ, mấy cái kia gia đình xem Tô Cẩn từ bên cạnh bọn họ lúc đi qua, một người trong đó lặng lẽ đưa ra chân của mình, mong muốn chật chân ké Tô Cẩn, để cho Tô Cẩn điều xấu. Nhưng hắn làm sao biết Tô Cẩn sớm có dự liệu, ở hắn đưa chân một khắc kia, Tô Cẩn trực tiếp một cước dẫm ở trên chân của hắn, dưới đùi hung hăng dùng sức. Rắc rắc. Một giây kế tiếp, thanh thúy tiếng xương nứt âm vang lên, Tô Cẩn thản nhiên địa từ bên cạnh bọn họ trải qua. A. Gia đình kia một giây kế tiếp, ngửa mặt lên trời thét dài. Xương gãy lìa đau đớn để cho hắn không khỏi tê liệt ngã xuống trên đất. Những người khác thấy vậy, vội vàng tiến lên dìu. Quách Phong thấy vậy, giận không chỗ phát tiết, đi lên liền muốn cần Tô Cẩn ra tay. Lần này, Tô Cẩn quyết định không còn nhẫn nhịn, đang ở Quách Phong sắp gần người lúc, Tô Cẩn trực tiếp đi lên một cước. Phanh. Dưới Quách Phong một giây, trực tiếp giống như diều đứt dây bình thường, bay rất ra ngoài. Ba. Hung hăng ngã tại cách đó không xa trên bàn, trực tiếp đem cái bàn đập đến chia năm xẻ bảy. Những nhà khác đinh thấy vậy, hướng thẳng đến Tô Cẩn đối thủ, nhưng là bọn họ lại nơi nào là Tô Cẩn đối thủ, Tô Cẩn thân hình động một cái, đi thẳng tới Quách Phong trước người. Rắc rắc. Một giây kế tiếp, Tô Cẩn trực tiếp một cước giẫm ở Quách Phong mắt cá chân chỗ. Thanh thúy tiếng xương nứt vang lên lần nữa. A. Xuất sinh, ta muốn giết ngươi. Quách Phong trong nháy mắt giống giận. Xem xét lại Tô Cẩn cũng là mặt nhẹ nhõm, xem Quách Phong bộ dáng, mở miệng chậm rãi nói, ta cấp ngươi mặt, ngươi lại không muốn, vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Tô Cẩn nói, giẫm ở Quách Phong mắt cá chân chỗ bàn chân lần nữa dùng sức. A. Quách Phong bị cố này xoắn tim đau đớn làm cho ngửa mặt lên trời gào thét, hắn thân là Vân Dương thành thứ nhất gia tộc, Quách gia thiếu gia, lúc nào bị ủy khuất như vậy? Ta nhất định phải giết ngươi. Quách Phong cho tới bây giờ vẫn vậy không muốn túi đầu. Bên người gia đình nhóm thấy vậy, từng cái một đã lo lắng vừa sợ. Bọn họ lo lắng Quách Phong thật lại bị tổn thương, nếu nói như vậy, bọn họ sau khi trở về tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Nhưng là, bọn họ bây giờ thì lên, nhất định là đánh không lại Tô Cẩn, vậy sẽ không có kết quả tốt. Vừa lúc đó, lão trưởng quỹ đi tới Tô Cẩn bên người, vội vàng quỳ sụp xuống đất nói, khách quan, cầu ngài dơ cao đánh khẽ, đừng đập cửa hàng nhỏ cửa hàng a. Cái này nếu là đắc tội Quách gia, tiểu nhân sau này người một nhà, nhưng ngay khi cái này Vân Dương thành sống không nổi nữa nha. Còn hy vọng công tử ngài có thể xem ở lão hủ mặt mũi, bỏ qua cho Quách gia thiếu gia đi. Tô Cẩn xem quỳ sụp xuống đất lão trưởng quỹ, chậm rãi nâng lên chân của mình, sau đó nói, lần này liền xem lão trưởng quỹ trên mặt, tha cho ngươi một lần, lần sau còn dám tìm ta gây phiền phức, ta ngươi nhất định phải mệnh. Tô Cẩn nói xong, trực tiếp xoay người rời đi, mười phần tiêu sái. Quách Phong bản thân tu vi căng hết cỡ bất quá tụ linh cảnh một tầng, vòng tu vi căn bản không sánh bằng Tô Cẩn. Lại nói Tô Cẩn bây giờ người mang các loại tuyệt học, cho dù là hóa linh cảnh tu sĩ đều không phải là đối thủ của hắn, đối mặt một cái tu vi so với bản thân thấp tu sĩ, hắn càng không cần lo lắng cái gì. Chương 24, đào nha đầu. Chương 24, đào nha đầu. Tô Cẩn suy nghĩ rời đi nơi này, đợi buổi tối lại trở lại khách sạn đi. Tô Cẩn suy nghĩ đi ra ngoài đồn một chút vật liệu, ăn cũng tốt, uống cũng tốt, các loại vật hắn đều muốn chuẩn bị. Đi ở trên đường cái, người đi đường đi ở trên đường phố, chung quanh tiểu thương để cho Tô Cẩn bị hoa mắt. Trước kia hắn, một mực tại vì Tô gia làm việc, rất ít có thời gian sẽ ra tới bản thân chuyện. Xem chung quanh ăn vặt, Tô Cẩn không nhịn được mua thật là nhiều ăn vặt. Các vị đại gia, các vị công tử, van cầu ngài thưởng cả lâm a, van cầu ngài các vị. Một ông già thanh âm truyền tới, Tô Cẩn tò mò hướng cách đó không xa góc nhìn. Chỉ thấy một vị tuổi tác qua 60 hoa giáp lão nhân, người mặc phá rách nát quần áo, cầm trong tay một cái chén bể, bên người còn mang theo một cái nhìn như tuổi tác chỉ có 6-7 tuổi bé gái. Cô bé kia lúc này hết sức yếu ớt một, nên là rất lâu không có ăn cái gì, lúc này rúc vào lão khất cái trong ngực, trong đôi mắt tràn đầy khát vọng. Tô Cẩn trong lòng nhất thời sinh ra một chút thương hại, nhìn một chút trong tay từ nhỏ buồn chỗ kia mua được bánh ngọt, Tô Cẩn xoay người lại đến cửa hàng bánh bao, mua một lồng bánh bao, lại mua một chút bánh ngọt, đi tới ông lão cùng cô bé kia trước mặt. "Lão nhân gia, các ngươi ăn chút gì không?" Tô Cẩn đem túi trong tay từ cùng bánh ngọt đưa cho ông lão, chậm rãi mở miệng nói ra. Lão nhân kia thấy được Tô Cẩn đưa tới bánh bao sau, trong đôi mắt nhất thời dâng lên một trận nước mắt, vội vàng nhận lấy, một bên cảm tạ, một bên đưa cho tôn nữ của mình ăn. Bé gái nhận lấy bánh bao sau, càng là ngấu nghiến địa ăn, hiển nhiên là đã đói bụng lắm. "Ăn từ từ, còn có đây này, không đủ ca ca lại đi mua cho ngươi." Tô Cẩn xem bé gái bộ dáng, trong lòng không khỏi dâng lên một trận thương hại. "Lão nhân gia, các ngươi làm sao sẽ luân lạc thành ăn xin đây này?" Nghe Tô Cẩn vậy, lão nhân kia bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thở dài nói, "Ai bất mãn công tử, nhà chúng ta trước kia, mặc dù không tính giàu có, nhưng cũng không đến nỗi ăn không no. Chẳng qua là ta kia không chí khí nhi tử, dính vào đánh bạc, cuối cùng bởi vì thiếu con bạc tiền, huyên náo cửa nát nhà tan, ta kia không chí khí nhi tử bị người khác loạn đao chém chết, ta chỗ kia dâu cũng bị đám kia gian nhân hại chết, trong nhà nhà cửa thổ địa đều bị người khác chiếm đoạt,
chỉ để lại ta cùng Đào Nha đầu sống nương tựa lẫn nhau. Chúng ta là từ phương Nam chạy trốn tới nơi này, dọc theo đường đi, dựa vào ăn xin mà sống, chẳng qua là thế đạo này giống như công tử người tốt như vậy không nhiều lắm, chúng ta đã ba ngày chưa từng ăn qua vật. Lão nhân vừa ăn trong tay bánh bao, một bên bất đắc dĩ bi thương địa cấp Tô Cẩn giảng thuật tình cảnh của mình. Tô Cẩn sau khi nghe xong, bất đắc dĩ thở dài, thế sự khó liệu, thế đạo này cũng không biết lúc nào có thể không xuất hiện nữa cửa nát nhà tan cảnh tượng. Xem bé gái ngấu nghiến bộ dáng, Tô Cẩn trong lòng ái ngại trong lòng, sau đó mở miệng nói ra, lão nhân già, ta đi cấp các ngươi làm chút nước tới, đừng nghẹn. Nói, Tô Cẩn đến một bên cửa hàng bánh bao, mua một bình trà, lấy ra hai cái ly, lặng lặng nhìn hai người ngấu nghiến địa ăn uống. Không lâu lắm, 7-8 cái bánh bao cùng một phần bánh ngọt liền bị ông cháu hai người ăn sắp xỉ, cô bé kia còn đem còn thừa lại hai cái bánh bao gói kỹ, thật chặt nắm trong tay, cặp mắt thật chặt xem Tô Cẩn. Trên mặt vẻ mặt có thể thấy được tiểu nữ hài này có chút kinh hoàng, cũng không biết là sợ hãi Tô Cẩn cướp bọc của nàng tử, hay là cái gì. Lão nhân xem cháu gái của mình bộ dáng, lộ ra một tia đau lòng vẻ mặt, mở miệng giải thích, Đào Nha đầu trước kia bị người khác lừa gạt, thiếu chút nữa bị bán đi, bây giờ đối người xa lạ, có một ít sợ hãi. Tô Cẩn xem cô bé nhút nhát đáng thương bộ dáng, lộ ra vẻ mỉm cười, giọng điệu ôn nhu nói, ngươi gọi Đào Nha đầu sao? Không có tên khác. Nhà chúng ta đều là thôn nhân, không có văn hóa gì, cửa nhà có ba cây đào, cho nên một mực gọi nàng Đào Nha đầu. Lão gia tử mở miệng nói, đưa ra thương lão tay tại Đào Nha đầu trên đầu nhẹ nhàng xoa xoa. Đào Nha đầu dường như rất lệ thuộc lão gia tử, thật chặt giúp vào lão nhân gia trong ngực, Tô Cẩn trong lòng thực tại ái ngại trong lòng, mở miệng nói ra, lão nhân gia, ta chỗ này có chút ngân lượng, ngươi cầm đi, đàng hoàng sinh hoạt đi. Nói, Tô Cẩn lấy ra 20 khối ngân lượng, giao cho tay của lão nhân gia trong. Lão nhân xem trong tay ngân lượng, cặp mắt rưng rưng, kích động xem Tô Cẩn, đôi môi đều ở đầy khẽ run. Công tử, cái này, cầm đi, thật tốt mang theo Đào Nha đầu sinh hoạt. Lão nhân xem Tô Cẩn, trên mặt lộ ra một tia làm khó, mở miệng nói ra, công tử, ngươi là người tốt, lao đầu tử có một việc, không biết công tử có thể đáp ứng hay không. Tô Cẩn nghe lời của lão nhân, khẽ to mày, nghi ngờ mở miệng hỏi, ngài có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Lão nhân xem Đào Nha đầu, trên mặt lộ ra một tia không thôi, nhưng ngay sau đó giống như là hạ quyết tâm thật lớn bình thường, xem Tô Cẩn nói, công tử, ngài có thể hay không thu dưỡng Đào Nha đầu, cho dù là để cho nàng đi theo ngài bên người, làm một cái sai sử nha hoàn cũng tốt. Lão nhân gia, ngươi đây là ý gì? Tô Cẩn có chút không hiểu. Gia gia, Đào Nha đầu không nên rời đi gia gia, Đào Nha đầu muốn ở gia gia bên người chiếu cố gia gia. Đào Nha đầu nghe được lời của lão gia từ sau, đội vàng mở miệng khóc nói, gia gia, có phải hay không Đào Nha đầu làm gì sai, ngài vì sao đừng Đào Nha đầu? Đào Nha đầu sau này nhất định sẽ đổi. Xem nước mắt như mưa Đào Nha đầu, lão nhân kia trên mặt hiển nhiên cũng là lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng bi thương, sờ Đào Nha đầu đầu mở miệng an ủi, vị công tử này là người tốt, ngươi đi theo công tử, nhất định có thể ở nơi này thế giới sống tiếp, chỉ có như vậy, gia gia mới có thể yên tâm à. Xem Đào Nha đầu rơi lệ bộ dáng, Tô Cẩn trong lòng cũng là mười phần đau lòng, mở miệng nói ra, lão nhân già, ta cho ngài ngân lượng đủ ngài mang theo Đào Nha đầu sinh sống, ngài đây là. Tô Cẩn có chút không hiểu, thậm chí bắt đầu hoài nghi, lão giả trước mắt có phải hay không Đào Nha đầu ông nội. Lão nhân kia bất đắc dĩ vén lên trên người mình quần áo cũ rách, bên nơi hông, một đạo đã sớm nát giữa vết sẹo đập vào mi mắt. T. Tô Cẩn thấy được thương thế kia buồn sau, vậy mà không nhịn được hít sâu một hơi. Bởi vì cái kia đạo kinh hãi dọa người vết sẹo, hôm nay đã sớm sinh ngủ, da trong thịt từ lâu nhảy ra, thậm chí mơ hồ có thể thấy được trong thịt xương trắng cùng thận. Cái này, Tô Cẩn xem một màn này, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem lão nhân. Lão nhân bất đắc dĩ lắc đầu một cái, mở miệng nói ra, đây là mấy ngày trước đây, Đào Nha đầu ngã bệnh, trên ta núi tìm thảo dược, không cẩn thận từ trên núi té xuống, đá phá vỡ, ta không có tiền chữa trị, bây giờ đã vô lực hồi thiên. Công tử, ta lập tức thì không được, nếu không phải hôm nay may mắn gặp phải công tử, lão già ta cũng không biết sau này Đào Nha đầu làm như thế nào sinh hoạt. Công tử, ta không lấy tiền, ta chỉ cầu công tử có thể thay ta chiếu cố Đào Nha đầu, dù là để cho nàng ở lại công tử bên người làm hầu hạ nha hoàn, ngài có thể thưởng nàng một miếng cơm để cho nàng sống tiếp là được à? Tô Cẩn xem thân thể của lão nhân, lại nhìn một chút chỉ có 6-7 tuổi Đào Nha đầu, trong lòng mười phần không đành lòng. Lão nhân gia, cái này,